Chương 29, trong đảo huyền cơ, thánh nhân cấp bậc binh khí. Bạch Điểu dẫn người rời đi, bất quá 3 ngày công phu, chân trời một đạo quang mang sáng lên, soi sáng muôn phương chi địa. Đại Tuyết Sơn trên đỉnh núi một đạo bao phủ tại kim quang hạ đến thân ảnh, đứng lặng thiên khung phía trên, kim liên nở rộ, dáng lành vạn đạo. Đầu của hắn phía trên, một tòa lượn lờ lấy tử khí tử phủ ngưng hiện, làm lòng người sinh rung động. Bạch gia tam kiệt, quả thật không tầm thường, cái này Bạch Trúc đã tử phủ ngũ trọng thiên. Có đại năng rung động nói, Bạch Trúc phá quan mà ra, thành tựu tử phủ chân nhân ngũ trọng thiên, tại dãy núi phía trên vững chắc cảnh giới, đến thọ 500 năm, làm cả Đại Tuyết Sơn đều là vui mừng. Giờ phút này, ở xa Thanh Vân Hải Diệp Trần không chút nào biết được, đã có dưới người Đại Tuyết Sơn mà tới. Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan đều đã rời đi, Diệp Trần nhưng lại chưa đi theo đám bọn hắn, bởi vì hắn phát giác được Thanh Vân Hải có dị dạng. Không đội mà đi Thanh Hải Đường, dù sao môn phái này ngay tại kia, cũng sẽ không chạy. Thiên Diễn 50, bỏ chạy thứ nhất, gần như biến mãn, lớn như thế tử đồng trương ngư yêu, có thể lớn lên, chỉ bằng vào tảng hải hoa, thôn phệ huyết đủ, khẳng định khó mà làm được. Thanh Vân Hải cuồng khoát vô ngần, nồng đậm mê vụ mà lên. Thanh Vân Hải là bên trong lục hải, mặc dù không có tứ hải như vậy bao la, nhưng cũng mênh mông vô bờ. Diệp Trần đứng lặng tại mênh mông hải vực phía trên, hai con ngươi nở rộ kim sắc quang mang, giống như hai viên đại nhật, kim quang sáng chói, phá vỡ hư ảo. Diệp Trần hai con ngươi thâm thúy, quan sát vô lượng biển cả, hắn đang tra nhìn trong đó mánh khỏe. Nếu như Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra, thời khắc này Diệp Trần hai con ngươi, vậy mà vượt xa phá vọng chi nhãn. Thương Thiên Phách thể loại thể chất này, thật sự là kinh khủng, sinh ra 9 loại dị tượng thần hình, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân các loại, vì chiến mà sinh, bá tuyệt thiên hạ. Trong chốc lát, Diệp Trần hai con ngươi có chút ngưng tụ, đã nhận ra không đúng, cho dù trở về tới tòa kia đảo nhỏ vô danh phía trên. A, nhân tộc kia tu sĩ lại trở về. Mau trốn a. Hắn muốn chúng ta túi mật. Mười đôi tử sắc con ngươi yêu dị, chính là kia nhỏ một chút tử đồng trương ngư yêu. Nhìn về phía Diệp Trần lại lần nữa dáng lâm đảo này, bọn chúng không nói ra được hoảng sợ, vội vàng lại chạy tứ tán, cơ xúc tu, lui vào đảo nhỏ chỗ sâu. Diệp Trần sờ lên cằm, nhìn chung quanh bốn phía bỏ chạy tử đồng trương ngư yêu, trong mắt có chút dở khóc dở cười. Hắn đã có kia cự hình tử đồng trương ngư túi mật, những thứ nhỏ bé này tự nhiên trước mắt, trở về đến nguyên nhân, là bởi vì hắn phát giác được bên trong hòn đảo nhỏ này bộ, có chút không đúng. Loại này yêu tộc, xu lợi tránh hại bản năng, đã truyền thừa tiến vào huyết mạch, đảo này tất nhiên có ta không biết được bí ẩn. Diệp Trần trong mắt lóe lên một tia trầm ngâm, nhưng là hắn đã từng nhập đảo, đã nhận ra kia cự hình tử đồng trương ngư yêu khí tức. Ngoại trừ này yêu, không có cảm giác được đảo này có chỗ nào không đúng. Không linh mạch, không quá nhiều linh khí, cũng không thiên tài địa bảo. Đột nhiên, Diệp Trần trong óc hiện lên một tia linh quang, nhớ lại này yêu cuối cùng xuất hiện chi địa, lại là trên biển lớn. Cái này lão bạch tuộc đã sớm thành tinh, nhìn như đuổi giết chúng ta, kỳ thực nó tại ẩn giấu một vài thứ. Diệp Trần đột nhiên nhảy lên, dừng chân trên đảo chỗ cao nhất, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú đảo này. Phía dưới là một chỗ tuyệt bích, chừng ngàn trượng, thẳng tắp đao tước, mà phần cuối ra là một tòa sâu không thấy đáy đầm nước. Này đàm yên tĩnh không gợn sóng, sóng nước lấp loáng, không thấy mảy may ba động, hiện ra một loại màu xanh thẳm. Kinh người nhất chính là, cái này toàn bộ đầm nước lại là năm ngón tay hình dạng, phảng phất có người một bàn tay, sống sờ sờ bô ra một tòa đầm sâu. Nguyên lai tại cái này, đại năng biến thành chi đạo, quả thật có vấn đề, chỉ sợ vạn tượng chân nhân đều không nhất định làm được. Diệp Trần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhảy xuống, cho dù nhập trong đầm nước. Đầm nước lạnh cơ hồ thấu xương, để Diệp Trần đều có một loại tiến vào hầm băng cảm giác, mà lại lờ mờ vô cùng, lọt vào trong tầm mắt chỉ có mấy mét khoảng cách. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, xuề bàn tay ra, một sợi hỏa diễm nở rộ, màu u lam, chính là Cửu U chi hỏa. Nay lửa là hắn, ngày xưa được từ đạo tông một chỗ truyền thừa chi địa, chính là một tôn chuẩn đế cựu trọng thiên sáng tạo, tên là Cửu U chuẩn đế, khoảng cách chứng đạo đại đế cũng bất quá một tuyến ở giữa. Toàn bộ đầm nước bị chiếu sáng, Diệp Trần tốc độ cực nhanh, mượn nhờ Cửu U chi hỏa, trốn vào trong đàm chỗ sâu nhất. Cái gọi là hòn đảo, nhìn như nhỏ hẹp, chỉ lọt một điểm, nếu là đặt ở trên lục địa, chính là cự hình sơn phong, chỉ bất quá bởi vì Thanh Vân Hải quá sâu, mới chỉ có phía trên cái này một bộ phận lộ ra mặt nước. Diệp Trần tự nhiên sẽ hiểu loại này thưởng thức, hắn con ngươi ngưng lại, chọn vẹn tiềm nhập vạn trượng có thừa, mới đạt đến toàn bộ đầm nước chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất là một cái nhỏ hẹp vô cùng động quật, thu to như thùng nước, chỉ chứa một người thông qua, bên trong khí tức lưu chuyển, càng đến gần, Diệp Trần càng có thể cảm giác được trong đó khí tức kinh khủng. Hắn cũng không tiến vào, mà là ngưng mắt nhìn lại, ở giữa động quật bên trong, có một loại kim sắc thể lưu, giống như hòa tan hoàng kim, phía trên từng tia từng sợi sương mù đang lưu động chậm chậm. Cái này cùng đầm nước phân biệt rõ ràng, giống như hai thế giới, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Thánh khí kim lưu. Diệp Trần nhìn chăm chú, khó tả kinh hãi, chậm rãi thở ra một hơi. Loại này không phải thiên tài địa bảo, không phải trời sinh trời đuôi, mà là thánh nhân chí bảo, hòa tan về sau sản phẩm. Chuyến này, quả thật đến đúng, lão sư đều chỉ có một kiện thánh khí thôi. Thanh Vũ chân nhân, danh dự Càn Khôn đạo tông, cũng chỉ có ngàn năm trước đạt được một kiện thánh nhân pháp khí. Ngoài ra, ngày xưa Cơ Hy Nguyệt trốn qua vạn cổ thanh liên tháp một cái kia, cũng là dựa vào thánh khí. Thánh khí có được lớn lao vĩ lực, Diệp Trần cũng không có, nhưng là trước mắt những này giá trị sao mà kinh khủng, chỉ sợ đem toàn bộ Thanh Hải Đường đều bán, cũng khó đổi 1%. Những cái kia tử đồng trương ngư yêu, nhìn như dựa vào tảng hải hoa tu luyện, kỳ thực dựa vào nơi này hủy đi thánh khí kim lưu, mới dáng dấp lớn như vậy. Diệp Trần trong lòng trầm âm, cũng đã minh bạch. Cái này đại năng không biết là ai, nhưng lại lưu lại như thế quà tặng, những này thánh khí kim lưu, chỉ sợ rèn đúc ba kiện thánh khí, đều dư xài. vô luận cái nào tông môn, dù là thánh địa, Càn Khôn đạo tông, thánh khí, đều là tuyệt đối áp đáy hòm nội tình một trong. Lần này giết cái hồi mã thương, sát thực kiếm lợi lớn. Ta như mượn dùng những này thánh khí kim lưu, tất nhiên có thể sớm ngưng kết loại thứ nhất dị tượng, chân lòng, gần như đạt tới nhục thân vạn tượng cảnh giới. Diệp Trần hai con ngươi lấp lóe tinh quang, lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, đứng ở giếng cổ trước đó, tu luyện tự thân. Hắn hôm nay cử chiến, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng biết được mình chân chính chiến lực. Kiếm đạo, thiên cương cảnh bên trong chưa có người địch. Nhục thân thì có thể so với tử phụ chân nhân, thậm chí mạnh hơn, một cái kia cự hình tự động chương ngư, chưa kiểm tra xong Diệp Trần cực hạn. Quần quần kim lưu hóa thành dòng lũ, dung nhập Diệp Trần trong miệng, tụ hợp vào kỳ kinh bát mạch, một cỗ khí tức kinh khủng tại vận động. Nếu như có sinh tử cảnh, thậm chí thánh nhân cảnh, nhìn thấy Diệp Trần này tâm cách làm, tất nhiên phải lớn mắng bại gia tử. Đây chính là thánh khí hủy diệt, hòa tan về sau, bởi vì thiên địa hội tụ, mới ngưng hiện thánh khí kim lưu. Những này thánh khí kim lưu, tràn vào lại đúc thành vô thượng thánh khí, uy năng vô tận, mới thật sự là hoàn mỹ cách làm. Bây giờ vì tăng lên khí huyết, thể chất, dung nhập một người thân thể, kia hoàn toàn là phung phí của trời. Nhưng là Diệp Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn có mạnh hơn cực đạo đế binh, vạn cổ thanh liên tháp, sao lại để ý một hai kiện thánh khí? Chương 30, thương thiên phách thể chín loại dị tượng, chân long diệu cửu thiên, đột phá thiên cương ngũ trọng. Đồ tốt, đương nhiên là mình trước dùng lại nói. Quần quần sóng cả ngưng tụ, từ bốn phương tám hướng mà đến, từ đảo nhỏ vô danh bắt đầu, phương viên trăm ngàn dặm đều lâm vào loại kia kinh khủng khí huyết hạo đãng bên trong. Anh, Diệp Trần bên cạnh thần, dị tượng mở rộng, khí tức kinh khủng, máu tím hội tụ, giống như vô ngần hư không, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, mênh mông vô biên. Theo thánh khí kim lưu hội tụ, thân ảnh kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đỉnh đầu cao chót vót, kéo dài ra, để ép thương cùng, hủy diệt vạn vật. Thân thể nó giống như bất hủ, làm cho người nhìn mà biến sắc, to lớn lân phiến sắp xếp, thanh u chi sắc. Đây là một đầu thanh long hư ảnh, cũng là thương thiên phách thể dị tượng một trong. Thương thiên phách thể cùng thánh thể nổi danh, cổ kim kinh khủng nhất thể chất, chín loại dị tượng, tất cả đều vì thái cổ thần thú, vẻ nghệ ngạo thế. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chân trời nơi cuối cùng, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, người cầm đầu, đương nhiên đó là Bạch Điểu. Hắn một bộ thanh bạch cánh chim, khuôn mặt tuấn mỹ, cầm trong tay một thanh bạch ngọc quả xếp. Dung mạo cùng Bạch Phong Hỏa có 3 phần tương tự, lại càng thêm lạnh lùng, nhìn chăm chú Thanh Vân Hải, trong mắt sát ý lộ ra. Thiếu chủ, đã điều tra rõ ràng, Phong Hỏa thiếu gia cuối cùng từng cùng Thanh Hải Đường Phong Cửu, Tưởng Hưng Loan, tiến vào vùng biển này, cuối cùng, hai người bọn họ rời đi, thiếu chủ vô cùng có khả năng tán thân biển này. Lý Lao từ nơi xa mà đến, không mình hành lễ nói, cái này Thanh Hải Đường tuyệt đối không thoát được dặn, không thể bỏ qua, huống chi từng cùng ta sư cũng có đại thủ. Bạch Điểu sắc mặt tâm trầm, chi mưng dài mắt nhìn chăm chú lên trước mắt Thanh Vân Hải, đạm mạc nói, thiếu chủ, cái này Phong Cửu cùng Tưởng Hưng Loan, bất quá địa sát cửu trọng, thập trọng, thậm chí còn không bằng Phong Hỏa thiếu gia trước mấy tên thủ hạ, tất nhiên đánh không lại Phong Hỏa thiếu gia. Lý Lao than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, bọn hắn có một cái tính một cái, ta cũng sẽ không buông tha. Bạch Điểu ngoan lệ mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, theo ta đi trên hòn đảo nhỏ kia nhìn qua, Bạch Điểu danh tự giống như thanh linh, nhưng là tính cách lại hoàn toàn tương phản, có thủ tất báo, tàn nhẫn đến cực điểm. Rất nhanh, đám người rơi đến phía trên hòn đảo nhỏ. Nơi đây có chút kỳ quái, Vạn Tượng Phá Diệt Châu là thiếu chủ lão sư, thái thượng trưởng lão ban tặng. Lý Lao nhìn chăm chú tòa kia đảo nhỏ vô danh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nếu như này châu dùng ra, nơi đây tất nhiên trải rộng phá diệt vạn tượng, nhưng là thế mà không có cái gì. Bạch Điểu chính là Đại Tuyết Sơn tiên tiêu, tự nhiên cũng đã nhận ra, cau mày. Có khả năng hay không là kia lão đường chủ thương thế sớm đã khôi phục, âm thầm ra tay tập sát ta nhị ca. Dù sao hắn sống gần ngàn năm, sáng tạo Thanh Hải Đường, tuyệt đối không thể. Lý Lao quả quyết nói, kia phá diệt vạn tượng châu, ngay cả ta cũng khó khăn ngăn cản, muốn hoàn mỹ vô khuyết ngăn lại, thậm chí một tia cũng không từng tràn ra ngoài, chỉ có vạn tượng cảnh mới có khả năng. Có thể so với vạn tượng chân nhân một kích, tử phủ chân nhân chính diện tiếp xúc, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Điểu trên gương mặt thanh tú, có chút biến thành màu đen, nhìn chăm chú đảo này, trong mắt sát ý như biển. Hủy đảo này, hắn lạnh lùng nói. Hắn chặn anh ta anh linh. Một bên đám người khẽ giật mình, mấy tên đệ tử đi ra, hai tay kết ấn, chân trời vô số bạo vũ lê hoa băng châm ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đảo nhỏ phảng phất núi kêu biển gầm, bên trong Diệp Trần đã hấp thu thành khí kim lưu 3 ngày. Cái kia khổng lồ vô cùng thanh long hư ảnh, ầm vang hiện hiện, ngưng tụ tại trên trời cao, toàn bộ Thanh Vân Hải quần quần không ngớt, sóng lớn bạt trượng. Thanh long ra biển, thủy thiên diệt địa. Mấy cái kia ngưng tụ thần thông đệ tử, tại bực này thét dài phía dưới, trong nháy mắt nghịch chuyển linh lực, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Không phải là địa long xoay người, có người khó có thể tin nói, đây là cỡ nào man hoang hung thú. Lý Lao sắc mặt đại biến, hai tay cấp tốc kết ấn, một phát bắt được một bên Bạch Điểu, bảo hộ tại bên cạnh thân. Thiếu chủ, đi mau. Bạch Điểu sau lưng dị tượng mở rộng, vô lượng biển cả, sóng nước lấp loáng, một viên trăng sáng ngang qua vũ trường không. Chỉ gặp kia thanh long chiếm cư ở không trung, hình thể cực đại, long trảo cao chót vót, phảng phất bẻ vụn tương cùng, một đạo tiếng long ngâm vang lên. Sơn hải sôi trào, chân long trùng thiên, như thế kinh khủng uy năng, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người biến sắc. Toàn bộ Thanh Vân Hải, giờ phút này đều phảng phất sôi trào, đang nên tiếp chân chính chúa tể, một đầu chân long. Bạch Điểu một ngụm máu tươi phun ra, hoảng sợ hoàn hồn, khó có thể tin nhìn về phía trên không trung cái kia đạo long ảnh. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Chân long. Lý Lao hít sâu một hơi, quả quyết mở miệng nói, đạo này lai lịch, chỉ sợ cực kỳ khủng bố. Một tòa không đang chú ý đảo nhỏ, làm sao lại để chân long bực này thập hung một trong bản thân? Cho dù là hư ảnh, vỡ vụn bạch điểu dị tượng cũng là dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể diện sát hắn tôn này sinh tử cảnh. Nơi đây hoặc là có đại năng tu luyện, có thể so với thánh nhân, hoặc là chính là có chân long di bảo, nhưng bất luận như thế nào, thiếu chủ, chúng ta cũng không thể tới gần đảo này. Lý Lao nhìn về phía bạch điểu, than nhẹ một tiếng nói. Một tiếng rít, liền để hắn cũng bị thương, lại tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng hận, quay đầu về Thanh Hải Đường. Bạch điểu nhìn chăm chú cái kia khổng lồ chân long hư ảnh, vẫn như cũ khó nén vẻ sợ hãi, sau đó mục nhưng quay người rời đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Hóa Châu Thanh Hải Đường mà đi. Mà giờ khắc này, đảo nhỏ vô danh chỗ sâu, kia u ám đầm nước phía dưới, Diệp Trần đột nhiên mở ra hai con người, khí tức quanh người lưu chuyển, thanh long dị tượng thu hồi thể nội. Thành công. Thương Thiên Phách Thể đạo thứ nhất trời sinh dị tượng, chân long diệu cửu thiên. Gọi ra dị tượng này, chân long treo ở cửu thiên chi thượng, dẫn động thiên địa chi lực, tạo hóa càn khôn, khống thủy, khống hỏa, khống mây rất nhiều đại thần thông thần thông. Vẹn vẹn dùng cái này loại dị tượng, liền có thể áp chế trên đời này tuyệt đại đa số dị tượng, thậm chí thần thể, vương thể loại hình. Có thể nói, mượn dùng chân long dị tượng, Diệp Trần nhưng quét ngang cùng giai. Chân chính dị tượng vừa mở, cùng giai vô địch. Mà lại không chỉ như thế, Diệp Trần tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, từ thiên cương nhị trọng đi vào thiên cương ngũ trọng, nhảy lên ba cái tiểu cảnh giới, thánh khí kim lưu, danh bất hư truyền. Diệp Trần ngưng mắt nhìn về phía sau lưng kia giếng cổ, con ngươi lập tức co rụt lại, chỉ gặp không có thánh khí kim lưu về sau, chiếc kia từ phía dưới động còn hiện hiện, ở trong chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, giống như hồng hoang manh thú ẩn tàng trong đó. Toàn bộ hòn đảo liền giống như cự hình miệng hồ lô, đầm nước vì bên trên hồ lô, mà cái này bên dưới hang đập vương chính là hạ hồ lô. Nhìn như chỉ bất quá thùng nước lớn nhỏ cửa vào, trong đó thì là có khác động thiên. Cái này thánh khí kim lưu lai lịch cũng không đơn giản, chỉ sợ cùng loại với phong ấn. Phía dưới đến cùng có cái gì? Diệp Trần trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng không có xem xét dự định. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, quản hắn hồng thủy ngập trời, chỉ cần hắn không đi đụng vào, bo bo giữ mình, liền sẽ không dứt họa vào thân. Chương 31, Thanh Hải Đường hủy diệt, Diệp Trần bạo sát toàn trường. Tiếp xuống, đi Thanh Hải Đường. Cái chỗ kia còn có khí cua, chờ lấy hắn đi đánh dấu. Diệp Trần nhảy lên mà xuất thủy, sóng nước lấp loáng, quanh thân khí huyết bốc hơi, quần áo rất nhanh trở nên cổ giáo. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên ngưng mắt, rơi đến trên bờ cát. Chỉ gặp kia trên bờ cát, 10 con tử đồng trương ngư yêu thi thể, rơi lả tả trên đất, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Ai giết? Diệp Trần nhìn chăm chú tử đồng trương ngư thi thể, không khỏi nhướng mày. Diệp Trần trong lòng trầm âm, hắn bế quan mấy ngày, tu thành thanh long diệu cửu thiên dị tượng, có người trong khoảng thời gian này tới gần hòn đảo. Tựa hồ là Đại Tuyết Sơn băng châm thần thông. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, trong lòng ba động. Mỗi một cái tử đồng trương ngư yêu thi thể, tối mật, nội đan đều bị lấy đi, người xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Hắn giết Bạch Phong Hỏa, biết được Đại Tuyết Sơn nhất định sẽ phái người đến đây, nhưng là tới quả thực có chút nhanh. Bạch Phong Hỏa từng nói mình bị ức hiếp, Bạch gia là Đại Tuyết Sơn chủ mạch, địa vị không tầm thường, có thể ức hiếp hắn, chỉ sợ cũng Bạch gia nhân. Diệp Trần chấm ngâm một lát, đột nhiên quay người rời đi, thẳng đến Thanh Hải Đường. Không ảnh hưởng tới hắn, dù sao giết Bạch Phong Hỏa chính là Viên Hồng, cùng hắn Diệp Trần có quan hệ gì? Nên đánh dấu bạc khí, quyết không thể bỏ lỡ. Hóa Châu Thanh Hải Thành, thành này vị trí chỗ Thanh Vân Hải tây bờ, là Đại Chu hoàng triều 72 châu một trong. Cái này Thanh Hải Thành thế lực lớn nhất chính là Thanh Hải Đường. Vị trí chỗ tại ngoài thành một tòa cổ đầm phía trên, đường chủ vì tử phủ chân nhân tu vi. Mà giờ khắc này, cái này Thanh Hải Đường cũng đã gặp đại biến, thiên cung phía trên, quần quần mây mù hội tụ, gần trăm vị địa sát cảnh phía trên tu sĩ, xuống lại nơi đây. Cổ đầm quần quần sóng cả phun trào, mà lên mới là thủ người, một bộ thanh bạch vũ y, dáng người cao lớn, tóc đen bay múa, tưởng thế vô cùng. Tên ta Bạch Điểu, Bạch Phong Hỏa chi đệ. Hôm nay đến đây, thứ nhất, giao ra mưu hại anh ta hung thủ. Thứ hai, tưởng thiên phong tự vận, Thanh Hải Đường giao ra tất cả chuyển thừa bí tịch, tiên linh chi mạch, nhập vào Đại Tuyết Sơn dưới trướng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, con người bệ nghệ, thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn bộ Thanh Hải Đường. Lý Lao vị trí chỗ với hắn bên cạnh thân, chắp hai tay sau lưng, bên hông song đao lấp loé qua màng, con người bình tĩnh. Giờ phút này, bên trong đại điện, một tôn trung niên nho sĩ, trên mặt khó nén cô đơn, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía dưới đám người. Người này chính là Tưởng Thiên Phong, Tưởng Hồng Loan cha, hắn trước kia bản thân bị trọng thương, mặc dù phục dụng Tàng Hải Hoa, nhưng trong thời gian ngắn, tu vi khó khôi phục. Mà phía dưới quỳ mấy người, ngoại trừ Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan hai người, còn có 7-8 cái đệ tử. Tất cả đều là Tưởng Thiên Phong thân truyền đệ tử. Ta đã hướng người cầu viện, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Phụ thân, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, cho dù bỏ mình, cũng tuyệt không đầu hàng. Tưởng Hồng Loan hít sâu một hơi, trong mắt rưng rưng nói: "Sư tôn, giết Bạch Phong Hỏa người, không phải chúng ta hai người." Phong Cửu đội và nói: "Sự tình cũng không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Tưởng Thiên Phong trong mắt có một tia than nhẹ, mở miệng nói: "Hắn đã từng cũng là một phương thiên tiêu, cùng Bạch Phong Hỏa, Bạch Điểu sư tôn tranh chấp, lẫn nhau đấu mấy chục năm. Nhưng là đối phương lưng tựa Đại Tuyết Sơn, hắn nhưng không có thế lực." Sáng lập Thanh Hải Đường nhiều năm, mai danh nhận tích, lại nhưng vẫn bị tìm tới cửa. Đại Tuyết Sơn Bạch gia có thủ tất báo, diệt môn sự tình không phải lần một lần hai. Nhìn như nhằm vào các ngươi hai người, thương sư vấn tội, kỳ thực là hướng ta mà đến. Tưởng Thiên Phong có chút khoát tay. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi mang theo vật này, nhanh chóng rời đi, đi cái khác thánh điện. Tưởng Thiên Phong trong lòng bàn tay hiện hiện một vật, là một cái tử sắc cổ ngọc, có ánh sáng long lanh, giống như hình rồng, cực kỳ tinh xảo. Vật này tên là Tử Long Ngọc, là một chỗ Đại Chu hoàng triều một chỗ đỉnh cấp bí cảnh chìa khóa. Vật này rơi vào trong tay của ta đã có trăm năm, chỉ cần có vật này, gia nhập cái khác thánh địa, hai người các ngươi dễ như trở bàn tay. Trận chiến này, ta nếu có thể sống, vậy thì có gặp lại cơ hội, nếu như không thể, hai người các ngươi liền thành cưới đi. Tưởng Thiên Phong nói khẽ. Phong Cửu nghe vậy khẽ giật mình, một bên Tưởng Hồng Loan thì là sắc mặt tái nhợt. Mà giờ khắc này, Tưởng Thiên Phong đã không chần chờ nữa, quay người rời đi đại điện, từng bước một bước ra. Bạch. Một thanh đại đao từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, quanh thân quần quần sóng cả mà lên, giống như đứng ở chính giữa biển xanh. Lý Long, năm đó ngươi bất quá Bạch gia một nô bộc, bây giờ cũng đã vào tử phủ chân nhân, không biết so chủ nhân của ngươi, lại có mấy phần thực lực. Tưởng Thiên Phong ngửa mặt lên trời thét dài, nhảy lên một cái, đao mang sáng chói, lại đột nhiên thay đổi, thẳng đến lấy Bạch Điểu chém tới. Thật không biết xấu hổ lão đầu. Bạch Điểu sắc mặt đại biến, một bên Lý Long song đao đã ra khỏi vỏ, chả phá thương khung. "Ngươi, đừng tổn thương thiếu chủ nhà ta." Hắn song đao chém ngang, quần quần thương khung nổ tung, giống như gió thu lá rụng, thậm chí thắng qua Tưởng Thiên Phong. Đây cũng là lương tựa thế lực lớn chỗ tốt, năm đó Tưởng Thiên Phong có thể cùng Lý Long chủ nhân chống lại, bây giờ trọng thương nhiều năm, thậm chí đánh không lại đối phương một cái người hầu. "Giết, toàn bộ Thanh Hải Đường, chó gà không tha." Bạch Điểu liếc qua trong lúc kịch chiến hai người, trong mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên phía dưới. Toàn bộ Thanh Hải Đường, tổng cộng hơn 300 tên đệ tử, giờ phút này triệt để đại loạn, tiếng la giết chấn thiên. Thanh Hải Đường thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng nan địch nhiều như vậy cao thủ, máu tươi chảy ngang, triệt để nhuộm đỏ nơi đây. "Ngươi dám?" Tưởng Thiên Phong sắc mặt đại biến. "Ngươi tâm thần thất thủ, như thế nào cả ta?" Lý Lao nhe răng cười một tiếng, chân trời vô số đông tuyết ngưng tụ, giống như la mang, đem nó chạm ra chóp thịt bong, máu tươi khuấy động trời cao. Tâm nửa ngày sau, một thân ảnh cất bước đi tới, nhíu mày. Người này chính là Diệp Trần. Càn Khôn Đạo Tông chưa từng làm loại sự tình này, nhưng Đại Tuyết Sơn Thánh Địa Bá Đạo từ xưa đến nay, động thì diệt người tông môn, đoạt người bí tịch, toàn bộ chân vũ giới mọi người đều biết. Diệp Trần trong lòng ba động, cất bước đi tới, thẳng vào Thanh Hải Đường bên trong. Đại Tuyết Sơn là gan thật to lớn, ban ngày ban mặt diệt người tông môn. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, tất cả đều thi thể, máu tươi chói mắt. Có Thanh Hải Đường đệ tử bị một đao chém làm hai nửa, toàn bộ Thanh Hải Đường đều hiện đầy nồng đậm huyết tinh chi khí. Hắn cất bước đi tới, chậm rãi đẩy ra Thanh Hải Đường bên trong đại điện, Diệp Trần ngước mắt, kia Thanh Hải Đường bên trong đại điện bày biện mấy trăm khỏa đầu lâu, giống như kinh quan tinh hồng một mảnh, chói mắt khiến người máu tươi phiêu mái trèo. Toàn bộ Thanh Hải Đường, các đệ tử gần như toàn bộ bỏ mình, chó gà không tha, có chút thậm chí 7-8 tuổi vũ đồng đều bị giết chết, đầu lâu treo ở kinh quan phía trên. Diệp Trần đôi mắt ngưng lại, đột nhiên nơi xa một viên băng châm đánh tới, xuyên phá thương khung, thẳng đến hắn mặt mà tới. "Người nào tự tiện xông vào ta Đại Tuyết Sơn trụ sở?" Nơi xa đại môn chỗ, ba đạo thân ảnh hiện, thân mang Đại Tuyết Sơn đệ tử quần áo, con ngươi lạnh lùng, chính nhìn chăm chú lên Diệp Trần. Bọn hắn là lưu thủ xuống tới, trông giữ Thanh Hải Đường, chờ đến tiếp sau nhân thủ đến, đón thêm thu nơi đây. Ba người này bất quá địa sát cảnh giới, nan địch Diệp Trần một kiếm. Nhưng hắn cũng không xuất kiếm, đơn quyền oanh sát mà ra, ngang qua trời cao, hai người trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Loại này không có gì sánh kịp lực lượng, nhưng lại tinh chuẩn không sai, đơn giản có thể xưng hùng bá thiên hạ. Chương 32, bá tuyệt thiên hạ, một quyền oanh sát Bạch Điểu Diệp Trần. Cuối cùng còn lại người kia, sắc mặt đột biến, quay người mà chạy, lại bị Diệp Trần một cước giẫm tại dưới lòng bàn chân, sắc mặt trắng bệch. Một quyền oanh sát hai tôn địa sát cảnh, đây rốt cuộc là người thế nào? Các ngươi Đại Tuyết Sơn những người khác đâu? Diệp Trần cất bước đi tới, nhìn chăm chú người cuối cùng, đạm mạc nói: "Bọn hắn đuổi theo giết đạo tẩu Thanh Hải Đường đệ tử, ba người chúng ta lưu tại nơi này phòng thủ, đạo huynh còn xin tha mạng a." "Tha mạng?" Diệp Trần con ngươi rủi lạnh, hơi nhún chân, đem nó đầu lâu trực tiếp giẫm bạo, máu tươi khuấy động mà ra. Hắn đột nhiên quay người rời đi, thẳng vào bên trong đại điện. Đánh dấu Thanh Hải Đường đại điện, thu hoạch được 3 năm linh khí tu vi, cảm thụ được thể nội ba động, từ thiên cương ngũ trọng đi vào thiên cương lục trọng. Thiên cương thất trọng. Diệp Trần tại kinh quan trước đó, ngồi xếp bằng, phiêu tuyết kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, hắn nhìn chăm chú lên 300 khỏa đầu lâu, huyết lưu phiêu lô ở giữa, hắn lại không chút nào kiêng kỵ, còn người bình tĩnh. Tu hành đường vô tình đến tận đây, nhân mạng tại bậc đại thần thông trước mặt, giống như cỏ rác. Cho dù lúc trước, Diệp Trần không giết Bạch Phong Hỏa, qua đoạn thời gian, Đại Tuyết Sơn Bạch gia cũng sẽ tìm tới Thanh Hải Đường, bởi vì bản thân cái này Tưởng Thiên Phong, liền đắc tội cái này Bạch Điểu cùng Bạch Phong Hỏa lão sư. Cái này thế đạo, xác thực rất loạn, nhưng Diệp Trần đồng dạng không thể làm gì, cũng không có cái gì báo thù tâm tư. Bởi vì Thanh Hải Đường cùng hắn không hề quan hệ, không thân chẳng quen. Hao xong lông dê liền có thể đi. Chỉ là bởi vì hắn giờ phút này sinh ra một tia liên tưởng, thậm chí là rung động, cho nên mới sẽ ở chỗ này dừng lại. Nếu như Đại Tuyết Sơn, thậm chí Thánh Địa, Ma Địa đối cản Khôn Đạo Tông, quần công, một màn này, thậm chí sẽ phát sinh trên Thanh Vũ Phong, ngay cả ta cũng có thể, không cách nào cam đoan có thể bảo vệ lão sư. Các quét trước cửa tuyết, ngay cả Thương Thiên Phách Thể, Hoang Cổ Thánh Thể, loại này đại thành về sau, đều sẽ có cuối thứ nhất sinh, vĩnh viễn không cách nào vãn hồi sự tình. Diệp Trần lại há có thể ngoại lệ? Thúng chi, hắn vẫn chỉ là cái vị thành niên Thương Thiên Phách Thể. Diệp Trần quay người mục nhưng rời đi, lúc đầu Thương Thiên Phách Thể tăng lên trên diện rộng, đủ để chiến tử phủ, thậm chí chiến bạc tượng, để trong lòng hắn hơi vui. Nhưng giờ phút này, hắn như ở trong mộng mới tỉnh, giới này sát phạt quả quyết, người, yêu, ma đều có, còn có trấn áp Hoàn Vũ Đại Chu Hoàng Triều, động thì diệt ông, diệt tộc. Do dự, liền sẽ bại trận. Phiêu tuyết kiếm bạch phá bầu trời mà đến, treo ở chân trời, Diệp Trần con ngươi sâu thẳm, quan sát toàn bộ thiên địa, hắn muốn đi mới đánh dấu chi địa. Hoa Châu chính là hắn mục đích địa. Vị trí chỗ Thanh Vân Hải hơn 10 dặm chỗ, Bạch Điểu con ngươi đạm mạc, trong tay chính là xem một bản điện tịch. đây chính là Thanh Hải Đường thần thông. Rời sông lấp biển. Bình thường, Thanh Hải Đường bất quá môn phái nhỏ, có thể nào cùng ta Đại Tuyết Sơn đánh đồng? Ta Đại Tuyết Sơn tùy ý một loại thần thông, cũng đủ để lập xuống một đại tông môn. Một bên Lý Lao khẽ cười một tiếng nói, đáng tiếc chạy thoát mấy cái sâu kiến. Bạch Điểu than nhẹ một tiếng nói, thiếu chủ không cần tức giận, ta đã phái người đi chốc nã, bọn hắn trốn không thoát. Lý Lao toàn thân nhuốm máu, chắp tay hành lễ nói, ác chiến ba canh giờ, hắn rốt cục đem Tưởng Thiên Phong đánh thành trọng thương, đáng tiếc cuối cùng đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đen nhánh vô cùng cổ mối, đem hắn cứu đi. Về trước Đại Tuyết Sơn đi, lần này cũng coi là không có phí công ra, chỉ tiếc chưa từng bắt được cái kia kiếm tu, người này mới là hại giết ta đại ca hung thủ. Đám người chuẩn bị trở về Đại Tuyết Sơn, nhưng vào lúc này, Bạch Điểu chợt nhướng mày, nhìn chăm chú trong tay một tòa la bàn, phía trên phát ra quang mang, trong mắt lửa nóng. Là cái kia kiếm tu, hắn xuất hiện, mà lại đang theo chúng ta tới gần, không phải là vì Thanh Hải Đường tới tìm chúng ta báo thù. Bạch Điểu trên mặt tuấn tú hiện lên một tia lạnh ý, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong tay la bàn hóa thành một đạo lưu quang, chỉ dẫn đông đảo Đại Tuyết Sơn đệ tử phương hướng. Gần như vậy, Bạch Điểu con ngươi đột nhiên ngưng tụ, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong, một thân ảnh, áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng. Trung quanh khí tức ổn động, giống như là trời, thiếu niên áo trắng kia, con ngươi bệ nghệ, sừng sững tại núi giữa thiên địa. Hắn cực kỳ tuổi trẻ, bên hông một thanh hừng hực bạch kiếm, trong suốt như tuyết, nhìn chăm chú lên toàn bộ Đại Tuyết Sơn gần trăm tên đệ tử. Người này, kiếm tu thiên hạ hiếm thấy, bình thường có gặp một vị, tất nhiên chính là người này, hại giết ta nhị ca. Ta đi đem hắn đầu lâu mang tới. Lý Lao con ngươi lạnh lùng, đột nhiên quát lớn nói: "Tiểu bối, ta Đại Tuyết Sơn vạn năm thánh địa, cho dù Đại Chu hoàng triều cũng không dám gây, ngươi hôm nay đáng đời bỏ mình." Hắn nhảy lên mà đến, trung quanh khí lãng cuồn cuộn, chấn động sơn lâm, cả vùng đều vì vậy mà rạn nứt. Thiên cung phía trên, giả dích đông tuyết mà rơi, giống như la mang, vẩy xuống tại Diệp Trần bên cạnh thân. Giang giác, hắn áo bào bị xé nứt, đây là Đại Tuyết Sơn thần thông, tuyết bay nhân gian, vô số bông tuyết, tất cả đều từ đao mang hội tụ mà thành. Chính là loại thần thông này, cơ hồ diệt sát tượng tiên phong. Nhưng là Diệp Trần bất vi sở động, cho dù đao mang ra thân, khó thương bá thể mảy may. Hắn nhìn chăm chú trước mắt tất cả mọi người, con ngươi ngưng lại, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thế mà đủ phải, mà lại là Hóa Châu phải qua trên đường. Thiên đường có đường không đi, nhất định phải cản ta đường đi. Lời nói lạnh như băng, giống như trung tang, cùng thiên địa của mình, vang vọng dãy núi trùng điệp ở giữa, ầm ầm vang lên, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Làm cản, cho dù Tưởng Thiên Phong cũng điểm máu tại ta song đao phía dưới, như bất quá thiên cương, cũng dám như thế. Ta Đại Tuyết Sơn trăm tên thiên cương, địa sát cảnh đệ tử, ngươi cũng dám nói chúng ta nhập địa ngục. Có Đại Tuyết Sơn đệ tử cười lạnh một tiếng, cất bước mà lên trước. Bạch Điểu sư minh, ta đến chú hắn. Không, thiếu chủ, người này thể chất kinh người, cần ta đến giết hắn. Lý Long con ngươi lạnh lùng, cất bước mà ra. Hắn vừa mới dùng ra đao mang, lại chưa từng chém giết Diệp Trần, trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm bất tường. Nhưng là đối phương bất quá một người thôi, Lý Long muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lý Long bên hông song đao ra khỏi vỏ, vắt ngang thiên địa, hướng phía Diệp Trần chém tới. Này đôi đao tản ra ngập trời đao mang, quét sạch bát hoang. Keng, phiêu tuyết kiếm sát na ra khỏi vỏ, giống như mũi kiếm, chém xuống thương cung, cùng song đao đánh vào nhau. Đao kiếm tấn công, thiên địa kinh biến. Tiểu bối, ngươi một cái thiên cương cảnh, tuy là sát phạt đến cực điểm kiếm tu, thế nhưng nan địch ta, máu tươi mơ hồ tầm mắt của ngươi, ngươi như thế nào thắng ta? Lý Long công kích Diệp Trần tâm thần, nhai răng cười hét lớn. Thực lực của thiếu niên này quả thực kinh khủng, nằm ngoài dự đoán của hắn, chắc không được có thể giết Bạch Phong Hỏa. Nhưng là cách hắn còn rất xa xôi. Thật sao? Đối mặt song đao chém ngang, Diệp Trần đạm mạc mở miệng, con ngươi không có biến hóa chút nào, đơn trưởng duỗi ra, ẩn chứa sức mạnh to lớn ngập trời, gắt gao bắt lấy lưỡi đao. Trời sinh thần lực. Lý Long trong nháy mắt biến sắc, lại có một loại tuột tay cảm giác. Mà Diệp Trần đơn kiếm chém xuống, trong chốc lát, hắn một con cánh tay bị chém đứt, máu tươi khuấy động trời cao, trong nháy mắt phát ra tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cùng tiến lên, diệt người này, hắn cho dù trời sinh thần lực, khí huyết cũng là có hạn. Bạch Điểu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, cho dù Lý Long cánh tay đứt gãy, hắn cũng không có chút nào đồng tình, bạch ra một cái lao buộc thôi, nếu không có Đại Tuyết Sơn, ngay cả Tử Phủ chân nhân đều không có cơ hội. Bớt nói nhiều lời, các ngươi không đến, ta liền tới. Diệp Trần đạm mạc thét dài, bước ra một bước, túc hạ đỉnh núi lầm vang bỡ nát, hắn triệt để kích phát tự thân thương thiên phách thể. Bạch, hắn quyền mang vô lượng, dẫn đầu vanh sát một người, đem nó đánh thành huyết vụ. Một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Diệp Trần từ trong huyết vụ đi ra, quanh thân lượn lờ lấy vô tận kim sắc quang mang, giống như kim nhân, quan sát cả phiến thiên địa, uy thế kinh người. Nơi xa Đại Tuyết Sơn đệ tử sắc mặt đổi biến, Bạch Điểu cao mày, đơn trưởng vung xuống, vô số băng châm chút xuống, vẫn như cũ khó mà ngăn cản Diệp Trần quyền mang. Trong tên Đại Tuyết Sơn đệ tử, ở trước mặt hắn, giống như gà đất chó sành, máu tươi khuấy động trời cao. Hắn quyền mang vô lượng, chưa từng vận dụng phiêu tuyết kiếm, lại đánh xuyên hết thảy. Cái tràng diện này thật sự là kinh khủng, huyết nhục văng tung tóe, loại này vô song quyền mang, bá tuyệt thiên hạ, thật sự là khó mà ngăn cản, dãy núi trùng điệp đều tại rung động. Làm sao có thể? Chương 33, Bạch Trúc đột kích, Bạch Vân trong phường thị hoàng kim đánh dấu điểm. Bạch Điểu trong lòng rung động, hắn nghĩ gọi ra tự thân dị tượng. Một vầng minh nguyệt dâng lên, có ánh sáng long lanh, lấp lánh tại trên không trung, mà Diệp Trần bất vi sở động, cơ hồ chèn ép kia trăng sáng không cách nào nâng lên. Dị tượng. Diệp Trần cất bước đi tới, mắt lạnh như điện, phiêu tuyết kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Phía sau hắn thanh long dị tượng đằng không mà lên, lấp lánh cửu thiên chi thượng, móng vuốt cực kỳ sắc bén, cực đại sắp xếp lẫn tiến, mở ra huyết bổn đại khẩu, giống như hồng hoang manh thú, uy thế áp bách. Cả viên trăng sáng bị thanh long một ngụm nuốt vào. Một màn này để Bạch Điểu sắc mặt đổi biến, một bên Lý Long cũng khó có thể tin. Đây là kinh khủng bực nào thể chất, người này chính là Thanh Vân Hải bên trên người kia. Thiếu chủ, mau trốn. Lý Long đông nhiên hét lớn, thẳng hướng phía trước, hai tay kết ấn, vô số băng châm giống như trời mưa, chút xuống đến Diệp Trần mặt. Mà Diệp Trần bất vi sở động, phiêu tuyết kiếm chém qua, xuyên thấu Lý Long lồng ngực. Một quyền oanh sát mà đến, đem nó sụp đổ tại trời cao bên trong. Toàn bộ trên không trung, chỉ còn lại hắn cùng Bạch Điểu hai người, máu tươi khuấy động giữa thiên địa. Vì cái gì? Bạch Điểu sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Trần. Ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Đối phương chỉ là tiên cương cảnh à, vẫn sống sờ sờ truy giết, kiếm giết gần trăm vị tiên cương cảnh, còn có một tôn tử phủ cảnh nhất trọng chân nhân. Cho dù Lý Long tử phủ hộ thể, nhưng cũng nan địch Diệp Trần một quyền, một kiếm. Ngươi muốn giết ta, bởi vì ta chu diệt Thanh Hải Đường cả nhà. Bạch Điểu thanh tú khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, âm thanh lạnh lùng nói: "Kia bất quá một bầy kiến hôi mà thôi. Lấy thiên tư của ngươi, tu vi, dù là tiến vào thánh địa, cũng đủ để làm thánh tử." Diệp Trần không có trả lời, cất bước đi tới. "Ngươi nếu là giết ta, nhất định gặp ta Đại Tuyết Sơn trước nay chưa từng có trả thù, ta đại ca chính là Đại Tuyết Sơn thánh tử. Đại Tuyết Sơn thánh địa, có thủ tất báo." Nhưng lời còn chưa dứt, sau một khắc, phiêu tuyết kiếm bạch phá bầu trời, tinh chuẩn không sai, đem Bạch Điểu một kiếm xuyên ngực mà qua, máu tươi văng khắp nơi. "Hôm nay cũng không phải là vì Thanh Hải Đường báo thù, mà là ta người này từ trước đến nay có thủ tất báo, chưa từng cách đêm, ngươi ra tay với ta, liền muốn làm tốt chết giác ngộ." Diệp Trần rốt cục mở miệng, nhìn chăm chú Bạch Điểu, thản nhiên nói: "Ca của ngươi cũng là dạng này, chết tại trên tay của ta, đại ca ngươi ta cũng không sợ, ta đưa ngươi cả nhà lên đường." Hắn bình thường sẽ không nói nhảm, có việc, đánh xong lại nói. Bạch Điểu sắc mặt tái nhợt như tuyết, trong chốc lát khẽ giật mình, con ngươi cô đơn. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên chú ý tới, cho dù một trận sinh tử đại chiến, diệt sát trăm tên địa sát thiên cương tu sĩ, cùng một tôn tử phủ, còn có hắn, Diệp Trần khí tức, đều không có chút nào ba động. Vô cùng vô tận, có thể xưng chiến lực vô hạn khí huyết. Hắn sẽ không kiệt lực sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong có được sinh sôi không ngừng, vô tận khí huyết hoang cổ thánh thể? Trong chốc lát, một cái tim đập nhanh suy nghĩ hiện lên tại Bạch Điểu não hải, hắn đột nhiên hiểu rõ, đối phương là nhân vật bậc nào. Giờ khắc này, hắn đột nhiên không muốn để cho đại ca trả thù, nhưng là đã không cách nào há mồm, từ cao không rơi xuống, rơi vào phía dưới đại địa phía trên, tại không cái gì sinh cơ. Diệp Chân nhìn chăm chú thi thể, cũng không sợ thì, mà bỗng nhiên quay người rời đi, vạch phá bầu trời. Cái này Bạch Điểu cùng Bạch Phong Hỏa khác biệt, sinh ra dị tượng, là Đại Tuyết Sơn chân chính thiên tiêu. Bạch Phong Hỏa chết, chỉ bất quá Bạch Điểu sẽ đến đây trả thù, mà cái này Bạch Điểu bỏ mình, chỉ sợ toàn bộ Đại Tuyết Sơn đều sẽ đại loạn, thậm chí xuất động sinh tử cảnh đến đây. Lấy Diệp Trần trước mắt thực lực, tối đa cũng liền cùng tử phụ tầng 11 trận chiến thôi, nếu như đến mấy cái vạn tượng chân nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão sư nói tâm ta tính ngày thoát, ở trên núi mài tâm trí ta, mài một năm, hôm nay vừa tan tận. Bá thể để hắn vô địch tại cùng giai, cũng làm cho hắn sát tâm cực nặng. Ta nếu là chết bởi trận này truy sát, đó chính là ta Diệp Trần, chúng địch nên tuyệt. Lấy chiến dưỡng chiến, mở ra ba viên trên đỉnh tam hoa, phá vỡ mà vào tử phủ, vạn tượng, cho đến đại thành bá thể. Hắn bước ra một bước, con ngươi sáng chói vô cùng, thương thiên phách thể thần uy hạo đãng, tâm tính phảng phất có thể thăng hoa, quan sát toàn bộ thiên địa. Ngươi Đại Tuyết Sơn tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi. Hắn muốn đặt chân từng cái thánh địa, cung quyết, tông môn, thậm chí đại chu hoàng triều, đạp biến chân trời góc biển, đánh dấu hết thảy nhưng đánh dấu chi địa. Diệp Trần mẹn mẹn rời đi một chén trà công phu, liền có một đạo quang mang trực trùng vân tiêu mà đến, nhìn chăm chú lên nơi đây huyết hải phiêu mái trèo chẳng cảnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn bộ dáng tuấn tú, ước chừng 20 mấy tuổi, một bộ kim bào, dáng người cao lớn, chim ưng dài mắt, quan sát toàn bộ sơn lâm. Lý Long cũng bị chém giết, ta nhị đệ, tam đệ đều chết bởi trong tay người này. Tốt quả quyết tiểu tử, không ai nạp giới mất đi, đối phương phát đi rất nhanh. Người này chính là Bạch Trúc, đã nhập tử phụ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên, chính là toàn bộ Đại Tuyết Sơn, hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu thánh tử. Mười đại thánh địa mỗi một tòa, luận thực lực, viễn siêu Càn Khôn đạo tông. Càn Khôn đạo tông thánh nhân cảnh cũng đã là hóa thạch sống cấp bậc, nhưng là 10 đại thánh địa, mỗi một vị thánh địa đều không thấp hơn 10 tôn. Thậm chí truyền thuyết, thánh địa nội bộ còn có thánh nhân vương cấp bậc tồn tại. Bạch Trúc hai tay kết ấn, thi triển đại thần thông thuật, phản phất xuyên thấu thời gian, thấy được lúc trước kinh khủng một trận chiến. Rất nhanh, hắn thấy rõ hết thảy. Người này kiếm ý đến, thể chất kinh người, thậm chí nuốt em ta hải thượng sinh minh nguyệt dị tượng, hẳn là cùng ta đồng dạng thần thể cấp bậc. Bạch Trúc trong mắt hai hàng thanh lệ chảy ra, nếu là sớm ngày xuất quan, làm sao để hai cái đệ đệ tất cả đều chết tha hương. Đại Tuyết Sơn làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn quả quyết, nhưng là Bạch Trúc, Bạch Điểu, Bạch Phong Hỏa ba huynh đệ tình cảm lại cực kỳ tốt. Ngươi mặc dù cẩn thận, không có lấy ta nhị đệ tam đệ nạp giới, nhưng là ngươi trốn không thoát. Hai tay của hắn kết ấn, trong lòng bàn tay hiện hiện một tòa cổ kính, dẫn động phía dưới máu tươi, phía trên giống như tinh đồ, chỉ dẫn lấy phương hướng của hắn, đương nhiên đó là Diệp Trần rời đi chi địa. Hắn con ngươi băng lãnh, sắc ý như biển, đống nhiên bay người rời đi. Ta hai cái đệ đều chết vào tay ngươi, vô luận ngươi là ai, chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một bên khác, Diệp Trần đi tới Hoa Châu, nơi đây có không ít tông môn, mặc dù không phải đỉnh cấp, lại lương tựa đại chu hoàng triều, đã coi như là không tệ. Đồng dạng, Diệp Trần cũng nhìn thấy mấy cái đánh dấu chi địa, phần lớn đều là màu trắng bạc khí, có chút ít còn hơn không, chỉ có một cái kim hoàng sắc bạc khí lấp lóe tại trên không trung, đến từ châu thành vị trí trung ương. Đại Tuyết Sơn muốn truy sát ta, thánh địa thủ đoạn bất phàm, 89/10 có thể truy tung đến vị trí của ta. Từ nơi sâu xa, Diệp Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú hướng phương xa, hắn cảm ứng được có tồn tại cực kỳ khủng bố tại hướng hắn đánh tới. Đối phương chỉ sợ là tử phụ chân nhân trở lên, tử phụ còn tốt, nếu là vạn tượng chân nhân cũng có chút phiền toái. Ta cần tăng thực lực lên, yếu hơn nữa bạc khí cũng không thể buông tha, đánh dấu lại nói. Nhất là cái này hoàng kim bạc khí, tuyệt đối không thể bỏ qua, sẽ cho Diệp Trần mang đến cực lớn kỳ ngộ. Diệp Trần thẳng đến vị trí trung ương mà đi, nơi đây vì Hóa Châu quận thành trung tâm, là một tòa cự hình phường thị, tên là Bạch Vân phường thị, là Hóa Châu lớn nhất, cũng là nhất đầy đủ hết phường thị. Vô số phàm nhân, người tu hành hội tụ ở đây, có thể xưng trăm vạn nhân chi cự. Chúng sinh đều là lợi hướng. Nơi này cũng sẽ là thần bí chi địa. Diệp Trần trong lòng suy tư, hắn đánh dấu hệ thống, có thể đánh dấu tất cả thần bí chi địa. Tỷ như đại năng tọa hóa, bí cảnh, đạo trường, truyền thừa đại điện các loại, nhưng là phường thị, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiến vào phường thị bên trong, vô số tôi tớ người buôn bán nhỏ, Diệp Trần cũng không dừng lại, thẳng đến đánh dấu chi địa. Nơi đây vị trí chỗ phường thị cuối cùng là một tòa phủ đệ, tên là Bạch Vân phủ, ba chữ tôn nhau lên sinh huy, lượn lờ lấy tiên khí, Quỳnh lâu ngọc vũ, chiếm diện tích cực lớn. Cổng treo đèn đỏ, chính là ngàn năm bất hủ dấu tháp, thật lâu dài đốt, cực kỳ bất phàm. Đại đạo hai bên, vô số người tụ tập ở đây, có chút thậm chí tu vi không tầm thường. Hôm nay là Bạch Vân phường chủ ngày đại hỷ, chúng ta đều là đến đòi tặng thưởng. Lần trước hắn cưới một phương tiểu thiếp, nghe nói thế nhưng là đổ trọn vẹn ba kiện trung phẩm linh bảo, hạ phẩm linh bảo một số. Dầu chảy mỡ, thời giác rối rồi. Diệp Trần nhìn chăm chú tòa phủ đệ này, nếu mày, hắn khó mà tiến vào nơi đây. Bạch Vân phường chủ, hắn từng nghe nói qua người này, vì vạn tượng chân nhân cảnh giới, thực lực cực kỳ không tầm thường, người tu hành muốn đại đạo, cưới vợ không thua trăm vị. Mỗi một vị đều là tư sắc tuyệt hảo, mặc dù không có gì tu vi, gia thế cũng không cao, lại đẹp lạ thường. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên một đạo thải hà mà đến, giống như thất thải mây bãi, dọc theo mặt đường mà tới. Phía trên lơ lửng một thân ảnh, hắn một bộ đỏ chót trường bào, sợi tóc tóc mai bạch, ước chừng 6-70 năm tuổi, sớm đã là xế chiều lão hủ, nếp nhăn đầy mặt. Nhưng dáng người thật sự là cao lớn, giống như ma sơn, đứng lặng tại trên bầu trời, rồng cất cao hổ bộ ở giữa, khôi ngô đến nay. Người này chính là Bạch Vân phương chủ, tên là Bạch Vân Đào Đào, danh tự rất nữ tính hóa, nhưng là hoàn toàn xứng đáng vạn tượng chân nhân, phương viên đệ nhất đại thế lực, hơn xa Thanh Hải Đường Miệng. Hôm nay vì ta Bạch Vân phương chủ, tăng thêm thứ 107 vị tiểu thiếp ngày đại hỷ, các vị đạo hữu cùng chúc. Vô số kỳ chân dị bảo khoảnh vậy mà ra, có chút thậm chí có giá trị không nhỏ, bị đám người tranh đoạt, cái này Bạch Vân phường chủ coi là thật đại thủ bút, xa hoa là thường. Mười dặm hồng trang, bay khắp toàn bộ đại đạo. Chương 34, đánh dấu 108 thiên cương địa sát tinh trận chi địa, thu hoạch được thánh binh, thất sát bảo sử. Chậc chậc, không hâm mộ thánh nhân, không hâm mộ đại chu hoàng đế, lại hâm mộ Bạch Vân phường chủ. Có người than khẽ nói, chọn vẹn cưới 107 vị lão bà, ai không hâm mộ. Nghe nói lần này cưới, vẫn là Hóa Châu thành Lý gia tam tiểu thư, dáng dấp da trắng mỹ mạo, thủy linh vô cùng. To như vậy một tòa Bạch Vân phường thị, chính là bị sáng lập, trọn vẹn trăm năm về sau, có tiền lại có thế, bình quân một năm cưới một cái, đa tử nhiều phúc. Rất nhanh, một tòa kim đỉnh hồng loan tám nhấp kiệu hoa, bị đám người chen chúc, mang tới Bạch Vân phủ để chi điện. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, hắn đang suy nghĩ, muốn hay không xông vào. Đánh dấu hoàn thành, liền trực tiếp đi đường. Dù sao đắc tội Đại Tuyết Sơn, không sợ lại đắc tội một cái Bạch Vân phường thị. Viên Hồng đạo huynh. Bên hai một thanh âm vang lên, cực kỳ quen thuộc, Diệp Trần quay người nhìn lại, chính là Phong Cựu cùng Tưởng Hồng Loan. Các ngươi làm sao tại cái này? Ta Thanh Hải Đường xảy ra chuyện, bị kia Bạch Phong Hỏa đệ đệ bắt điều, phái người hủy diệt, thậm chí ngay cả cha ta cũng không có trốn tới. Tưởng Hồng Loan đôi mắt đẹp có một tia hận ý, nhẹ giọng thở dài. Trải qua lần đại biến này, nàng hiển nhiên thành thục hồi lâu, trên mặt che kín cho bụi, mặc một thân thô áo, che giấu tự thân mỹ mạo. Một bên Phong Cửu cũng là như thế. Hai người không biết được, Bạch Điểu ngay tiếp theo kia Đại Tuyết Sơn trăm tên đệ tử, toàn bộ bị Diệp Trần một người chỗ chạm. Việc này trách không được đạo huynh, ta Thanh Hải Đường đã sớm cùng kia Đại Tuyết Sơn có chút thù hận, không giết Bạch Phong Hỏa, cũng khó thoát kiếp nạn này. Phong Cửu than khẽ nói. Diệp Trần nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới minh bạch, trăm năm trước Thanh Hải Đường đường chủ, Tưởng Thiên Phong đã từng cùng Bạch Phong Hỏa, Bạch Trúc sư tôn có cực sâu thù hận. Bạch Phong Hỏa xuống núi lịch lãm, chính là vì điều tra Thanh Hải Đường hư thực, bất quá không nghĩ tới gặp Diệp Trần. Không chỉ táng thân Thanh Vân Hải, liên đối lấy Bạch Điểu, cũng vẫn lạc tại Diệp Trần trong tay. Cảnh con người mất. Diệp Trần than nhẹ một tiếng, nói, hai vị chuẩn bị như thế nào? Cái này Bạch Vân phương chủ, ngày xưa là phụ thân ta hảo hữu, ta cùng sư minh quyết định tìm nơi nương tựa với hắn. Tưởng Hồng Loan nhẹ giọng mở miệng nói, trong tay nàng có Tưởng Thiên Phong cho hình rồng ngọc bội, chính là đại chu hoàng triều một chỗ đỉnh cấp bí cảnh, không thể thiếu chìa khóa. Bạch Vân phường thị nhìn như chỉ là Bạch Vân phường chủ độc hữu, kỳ thực lương tựa đại chu hoàng triều, quét sạch Hoa Châu, Thanh Châu, Tĩnh Châu, ba tòa đại châu tài phú. Vị kia mới là Bạch Vân phường chủ người sau lưng, cơ ra một tôn đại nhân vật. Bất quá những này cũng không cần phải nói cho Diệp Trần. Chúng ta muốn cho Bạch Vân phường chủ giúp ta một chút sức lực, không báo thù này, ta Tưởng Hồng Loan thể không là người. Tưởng Hồng Loan cực hận Đại Tuyết Sơn, lạnh giọng mở miệng nói, Viên Hồng đạo huynh, ngươi không bằng theo ta chờ nhập phủ, sau đó cũng coi như có cái nơi đến tốt đẹp, cái này Bạch Vân phường chủ lương tựa đại chu hoàng triều là thượng giai chi tuyển. Một bên Phong Cửu nhẹ giọng mở miệng mời nói, Diệp Trần thiên phú kinh người, hắn thật sự là nhạy bén, giờ phút này thế mà nghĩ lôi kéo Diệp Trần cùng nhau tiến vào Bạch Vân phủ. Nàng nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt có chút phức tạp, Thanh Hải Đường hủy diệt, chắc không được Diệp Trần. Dù sao không có Diệp Trần, sớm muộn có một ngày, Đại Tuyết Sơn cũng sẽ tìm tới cửa. Đối với cái này quái vật khổng lồ thánh địa mà nói, Thanh Hải Đường liền như là sâu kiến. Tại hạ Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, liền không theo hai vị đi. Diệp Trần khẽ lắc đầu, mở miệng nói, hắn có một loại trực giác, Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan, không dễ dàng như vậy, cái này Bạch Vân Phường chủ có thể điều khiển lớn phương thị, tuyệt không phải loại lương thiện. Phong Cửu mặc dù tâm trí thành thục, nhưng Tưởng Hồng Loan lại hơi có chút non nớt. Nhưng là hắn không thể bại lộ hành tung, nếu như thấy một lần cái này Bạch Vân Phường chủ, tất nhiên cả bản đều thua. Như vô chủ thất bại, Diệp Trần tình nguyện tốn nhiều một chút tâm tư. Đã như vậy, vậy ta hai huynh muội, cáo tử. Phong Cửu gặp Diệp Trần bất vi sở động, than nhẹ một tiếng nói, hai người có chút chắp tay rời đi, Tưởng Hồng Loan tựa hồ có chuyện muốn nói, lại bị Phong Cửu ngăn lại. Sư Minh, ngươi không phải muốn cho hắn cùng chúng ta cùng nhau quá khứ sao? Thiên phú của hắn cao minh, vượt xa quá hai chúng ta. Tưởng Hồng Loan trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ nói, người này mặc dù thiên phú kinh khủng, nhưng là cùng chúng ta không phải bạn đường. Phong Cửu lắc đầu nói, bằng vào ta quan chi, người này tất nhiên cũng là thánh địa, cung khuyết sở xuất hoạch tâm đệ tử, thậm chí có khả năng cũng là thánh tử, đạo tử cấp bậc. Nghe vậy, Tưởng Hồng Loan lập tức khẽ giật mình. Chúng ta muốn hủy diệt Đại Tuyết Sơn, không thể nào, nhưng là vẹn vẹn giết kia Bạch Điểu báo thủ, lại là có cơ hội. Cái này hình rồng ngọc bội, đợi chút nữa ngươi nhìn thấy kia Bạch Vân Phường chủ, chứ không muốn giao ra, nhìn xem thái độ như thế nào. Phong Cửu nhẹ giọng nhắc nhở nói, hắn đồng dạng lo lắng, cái này Bạch Vân Phường chủ sẽ đen ăn đen. Về phần tình cảm, từ Tưởng Thiên Phong sau khi chết, liền không có bất luận cái gì tình cảm. Tưởng Hồng Loan khẽ gật đầu, sư minh muội hai người rất mau tiến vào Bạch Vân phủ bên trong. Bọn hắn còn muốn lấy hướng Bạch Điểu báo thủ, nhưng không biết đối phương đã táng thân tại Diệp Trần trong tay. Rất nhanh, ban đêm giáng lâm Hóa Châu thành, toàn bộ Bạch Vân phường thị vẫn như cũ kín người hết chỗ, trăng sáng sao thưa. Toàn bộ sắc trời tối xuống, giống như một tòa cự đại đen nhánh màn trời, một thân ảnh từ âm thầm đi tới, một bộ đồ đen, chính là Diệp Trần. Hắn không nguyện ý lẫn vào Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan sự tình, mà còn chờ lại Tuyết Sơn cựu địch vừa đến, tất nhiên sẽ liên lụy hai người này. Nhưng là đánh dấu vẫn là phải đánh dấu, đây là Diệp Trần thành đạo cơ duyên. Diệp Trần nhảy lên một cái, vượt qua tường cao, tiến vào Bạch Vân phủ bên trong. Hắn tại âm thầm mà đi, ẩn tàng thân hình, rất mau tới đến đánh dấu chi địa. Cái này đánh dấu chi địa chính là trong phủ hậu viện, cũng là Bạch Vân phường chủ rất nhiều lão bà nơi ở kỳ quái, tổng cộng 108 tòa tòa nhà, làm sao loại này sắp xếp? Diệp Trần có chút ngưng mắt, hắn cảm giác cái này Bạch Vân phường chủ có chút không đúng. Càn Khôn đạo quyết bên trong, liền ghi chép qua loại trận pháp này tung tích, cực kỳ cao minh. Nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng Diệp Trần đánh dấu, sau một khắc, đánh dấu 108 thiên cương địa sát tinh trận chi địa, thu hoạch được thánh khí, thất sắc bảo sử. Chương 35, Bạch Vân phường chủ, Bạch Vân đào đào. Không bàn mà hợp thiên cương địa sát chi thuật, mượn dùng 108 vị nữ tử thành trận, quả thật như thế, cái này Bạch Vân phường chủ coi là thật không đơn giản. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, quay người trở ra. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên nhướng mày, hai khiếu khẽ nhúc nhích, hai con ngươi hiện lên một tia kỳ quang, nhìn chăm chú hướng phía dưới. Hắn sở đãi đến nóc nhà, phía dưới chỗ này trạch viện, thình lình chính là Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan trụ sở. Trong phòng, Tưởng Hồng Loan cùng Phong Cửu đang thấp giọng giao lưu. "Sư Minh, ngươi nhìn cái này Bạch Vân phường chủ, nguyện ý giúp bọn ta sao?" Tưởng Hồng Loan nhìn về phía Phong Cửu, dò hỏi. Hắn khẳng định không muốn đắc tội Đại Tuyết Sơn, nhưng là chỉ cần Đại Chu hoàng triều nguyện ý xuất thủ là được rồi. Phong Cửu khẽ lắc đầu nói, "Bạch Vân phường chủ mặc dù không yếu, nhưng cũng bất quá một tôn vạn tượng chân nhân mà thôi, làm sao có thể nguyện ý đi nhằm vào Đại Tuyết Sơn Bạch gia tử đệ? Cái này hình rồng ngọc bội, ngươi muốn tu tốt, ngày sau nhất định có tác dụng lớn chỗ." Phong Cửu nhìn về phía Tưởng Hồng Loan trong tay khối kiếm ngọc, nhẹ giọng mở miệng nói, "Bọn hắn đến chỗ này, lúc đầu kia Bạch Vân phường chủ không có cái gì phản ứng, thấy một lần cái này hình rồng ngọc bội, lập tức sắc mặt đại biến, cũng đáp ứng hai người sẽ đưa tin Đại Chu hoàng triều. Một khi Đại Chu hoàng triều nguyện ý xuất thủ, diệt đi Đại Tuyết Sơn một cái thánh địa không dễ dàng, nhưng là giết chết hại bọn hắn Thanh Hải Đường cả nhà Bạch Điểu, dễ như trở bàn tay. Khối ngọc này có cái gì không giống sao?" Tưởng Hồng Loan luốt luốt trong tay tử sắc long ngọc, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngọc bội kia chính là hình rồng, Đại Chu hoàng tộc cơ gia, lại là lấy tử vi tôn, nhất định là thành viên hoàng thất mới có đồ vật, ta cũng rất nghi hoặc, sư tôn tại sao có thể có loại vật này?" Phong Cửu nhẹ giọng mở miệng nói, "Thế gian này phàm là có thể nhỏ máu nhận chủ, tối thiểu nhất cũng là thánh khí, thần khí chi lưu, cái này Tử Long Ngọc đã có thể như thế, tất nhiên bất phàm. Sớm tại Thanh Hải Đường thời điểm, Tưởng Thiên Phong từng để cho Tưởng Hồng Loan nhỏ máu nhận chủ, hắn liền có loại cảm giác này. Sư minh này mỗi hai, thật sự là có chút nhiều tai nạn đây này." Phía trên, Diệp Trần nghe, con ngươi ngưng lại, trong lòng trong nháy mắt minh ngộ. Tưởng Hồng Loan còn muốn đầu nhập vào Bạch Vân Đào Đào. Đối phương chỉ sợ là đã sớm coi nàng là thành thứ 108 phòng di thái thái. Thiên Cương Địa Sát đại trận là một loại ma đạo trận pháp, cực kỳ huyết tinh, tập hợp đủ 108 trong lòng người máu, có thể để tự thân cưỡng ép đột phá cảnh giới, kéo dài thọ nguyên. Nghe đồn cái này Bạch Vân Phường chủ đã nhập vạn tượng tập trọng, hắn muốn mượn thành tựu này kim đan. Diệp Trần trong lòng trầm âm, chậm rãi quay người thối lui. Cái này Bạch Vân Phường chủ trước kia chưa từng háo sắc, 10 năm gần đây quan cảnh, thọ nguyên gần, mới bắt đầu cưới lao bà, mà lại một năm cưới mấy lần. Lúc đầu lấy hắn có được lớn như thế một tòa Bạch Vân Phường thị, hùng hậu như vậy tài lực, dù là muốn cưới thậm chí tử phụ chân nhân cấp bậc nữ tu sĩ, đều dư xài. Nhưng là cưới nhưng đều là địa sát thiên cương, lượng nhiều, chất lại không đổi theo. Duy nhất điểm giống nhau chính là cực phẩm giai lệ, cái này Bạch Vân Phường chủ nhìn như chứng trạc đàng hoàng, kỳ thực là một tôn ngập trời đại ma. Diệp Trần chậm rãi từ nóc nhà rút lui, hắn đã đánh dấu thành công, lấy được một kiện thánh khí, ẩn chứa sức mạnh to lớn ngập trời, đang lúc rời đi thời điểm. Hắn bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía phương xa, con ngươi co rụt lại. Một thân ảnh đứng ở trên nóc nhà, thân hình cao lớn, sợi tóc tóc mai bạch, giống như ma sơn, khiếp người vô cùng, nhìn chăm chú lên Diệp Trần. Người này thình lình chính là Bạch Vân phường chủ. Các hạ tự tiện xông vào ta Bạch Vân phủ, ý muốn như thế nào? Đối phương nhìn chăm chú lên Diệp Trần, con ngươi bên trong có một tia sát ý ngưng tụ. Tường Hồng Loan vừa đến, hắn liền an không chịu nổi, đem nó an bài tại viện này, tối nay chính là lúc độc thủ. Tập hợp đủ 108 nhân chi máu, tập hợp đủ 36 thiên cương, 72 địa sát, tất nhiên có thể để cho hắn ngưng kết kim đan. Không ngờ vừa tới ở đây, trùng hợp liền đụng phải Diệp Trần. Bạch Vân phường chủ đỏ chót trường bào phấp phới theo gió, nhìn chăm chú Diệp Trần, sát ý không che giấu chút nào, khí tức dương cùng bạc kiếm. Như thế thời khắc nguy cấp, Diệp Trần lại cũng không bối rối, tâm niệm cấp chuyển, có chút chắp tay nói, tại hạ Đại Tuyết Sơn Bạch Điểu, tới đây điều tra ta Đại Tuyết Sơn đệ tử, Bạch Phong Hỏa cái chết. Ngoài ý muốn tùy Tùng Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan nhập phủ, còn xin phường chủ chớ nên trách tội. Đại Tuyết Sơn đệ tử. Bạch Vân phường chủ con ngươi ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Diệp Trần, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi câu nói này sơ hở trăm chỗ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Tin hay không, phường chủ tự hành quyết đoán, ta bất quá thiên cương cảnh giới thôi, không phải là phường chủ đối thủ. Diệp Trần chỉ hướng tốc hạ phòng lớn, bình tĩnh mở miệng nói, trận này mặc dù khó được, không bàn mà hợp thiên cương địa sát chi thuật, nhưng lại là một trận lịch chuyển chi trận, phường chủ bị người chỗ lừa gạt, còn không tự biết. Nghe vậy Bạch Vân phường chủ con ngươi co rụt lại, hắn cũng không phải là xuất thân thế lực lớn, trận này cũng là cơ duyên xảo hợp một người đưa cho hắn, không phải là thật. Các hạ xuất thân thánh địa, còn xin vì ta giải hoặc, tất có hậu lễ đem tạo. Bạch Vân phường chủ hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Trần, có chút chắp tay nói. Diệp Trần khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, không cần cái gì hậu lễ, tại hạ chỉ là bèo nước gặp nhau, nói thẳng bẩm báo thôi. Tập hợp đủ 36 tôn thiên cương cảnh tu sĩ, 72 tôn địa sát cảnh, mượn khí huyết, quả thật có thể để cho người ta thành tiểu kim đan chân nhân, nhưng là đều là nữ tử, âm khí vốn là cực nặng, mặc dù có thể để ngươi thời gian ngắn thành tiểu kim đan chân nhân. Nhưng nếu như còn muốn tiếp tục tu luyện, kim đan bị lòng đong, âm thịnh dương suy, thể nội linh lực bị chuyển, tất nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngay vậy, Bạch Vân phường chủ hai hùng kiếp bĩa, nhảy lên một cái, đứng lặng ở không trung. Hắn ngưng mắt nhìn về phía dưới, trong nháy mắt tê cả da đầu. Phía dưới, tổng cộng 108 tòa tiểu viện sắp xếp, nhìn như không bàn mà hợp thiên cương địa sát chi thuật, kỳ thực có một cô âm khí đang lưu chuyển chậm chậm, quả thật là tà ma ngoại đạo đại trận. Đáng chết thiên ma lão nhân, cố ý hại giết tại ta, nếu không phải tiểu tử này, hôm nay chỉ sợ ta không chỉ có thanh danh mất sạch, còn phải thân tử đạo tiêu. Bạch Vân phường chủ sắc mặt biến thành màu đen, nhìn về phía nơi xa đứng tại trên nóc nhà Diệp Trần. Nếu không phải đột nhiên đụng phải người này, hắn hôm nay đột nhiên động thủ, giết hết thế thiếp, đột phá kim đan chân nhân còn tốt, ngày sau lại không đại đạo cơ duyên. Hôm nay đa tạ các hạ đại ân. Bạch Vân phường chủ nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt cảm kích, chắp tay nói: "Phường chủ không cần đa lễ, ta cũng chỉ là vừa lúc mà gặp, không muốn những người này đột nhiên gặp tôi, càng không muốn phường chủ như vậy rơi vào ma đạo, vạn thế không được siêu sinh." Diệp Trần khẽ lắc đầu nói. Bạch Vân phường chủ có chút ngạch thủ, nhìn về phía Diệp Trần, trong lòng tán thưởng. Đại Tuyết Sơn thánh địa chi danh, quả thật danh bất hư truyền. Các hạ như thế trung nghĩa người, thật sự là thiên cổ hiếm thấy, nếu như ta muốn đột phá kim đan chân nhân, không mượn dùng đại trận này, lại nên làm như thế nào? Diệp Trần cười không nói, từng ngón tay hướng tứ phương. Bạch Vân phường chủ khẽ giật mình, lúc này ngầm hiểu, cười nói: "Bạch Điểu huynh đệ, nhiều người phức tạp, còn xin theo ta nhập đỉnh nghỉ mát một lần, kê đầu gối nói chuyện lâu." Chương 36, Diệp Trần, chính là tại hạ Bạch Điểu. Bạch Vân phủ chiếm diện tích cực lớn, một tòa cự đại hồ nước đứng ở nơi đây, sóng nước lấp loáng, phong cảnh vô cùng tốt. Đỉnh nghỉ mát phía dưới, gió nhẹ chầm chậm thổi tới. Bạch Vân phường chủ trầm ngâm một lát, nhìn về phía trước mắt Diệp Trần, phong thái hơn người, trong lòng đã có so đo. Ta cái này Bạch Vân phường thị, lương tựa Hóa Châu phủ thành, Đại Chu hoàng triều, gia nhập không được Đại Tuyết Sơn thánh địa, nhưng là ngày sau nếu như Đại Tuyết Sơn có cần, nhất định cam vì ngựa tốt. Kia Phong Cửu, Tưởng Hồng Loan cùng các hạ có đại thủ, cũng có thể mang đi. Hắn trực tiếp bán Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan, thậm chí không tiếc thân ra toàn bộ tặng cho Đại Tuyết Sơn, chỉ cần có thể đột phá cảnh giới, cũng ở đây không tiếc. Diệp Trấn nghe vậy, con ngươi khẽ nhúc nhích, lại cũng không mở miệng, nhìn chăm chú trước mắt ao nước, vô số lá sen sinh trưởng ở phía trên, tiếp thiên liên diệp, đủ hoa chấm nở. Cái này Bạch Vân phường chủ không phải người tốt lành gì, Tưởng Thiên Phong cùng hắn năm đó đã từng là bạn tốt, dễ dàng như thế liền đem cháu gái của mình bán đi. Nếu như không phải Diệp Trần đột nhiên đến, hôm nay Phong Cửu, Tưởng Hồng Loan đều muốn táng thân trong tay người này. Hắn bây giờ mặc vào Bạch Điểu thân phận, chờ Bạch Trúc đến Hoa Châu, ai là thật giả Đại Tuyết Sơn đệ tử, Bạch Vân phường chủ nhưng không phân biệt được. Diệp Trần trong lòng suy tư một lát, nhẹ giọng mở miệng nói: "Phường chủ, cái này Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan thực lực bình thường, giết ta Đại Tuyết Sơn mấy chục cái đệ tử rất không có khả năng, ngoại trừ Tưởng Thiên Phong bên ngoài, phía sau tất nhiên còn có cao thủ, ta muốn dẫn xà xuất động, điều ra phía sau cả lớn, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn." Bạch Vân phường chủ nghe vậy khẽ giật mình, khẽ gật đầu đồng ý nói: "Thánh địa chi uy, không dễ khinh thường. Các hạ thật là đương thời tuấn kiệt, không khỏi diệt Thanh Hải Đường cả nhà, còn có như thế tâm trí. Vậy lão hủ nên như thế nào đột phá kim đan chân nhân?" Bạch Vân phường chủ ho nhẹ một tiếng, trông mong nhìn về phía Diệp Trần, dò hỏi: "Bí cảnh?" Diệp Trần nói khẽ: "Vì sao sơn lâm gia tu, phần lớn đến từ phủ, vạn tượng, chính là đỉnh cấp, chân chính tiên đại cảnh, sinh tử cảnh, thậm chí thánh nhân tuấn giả, đều tại thánh địa, Đại Chu hoàng triều loại này thế lực lớn dưới trướng. không có bí cảnh bên trong những cái kia vạn năm thiên tài địa bảo, khó mà đột phá. Mượn dùng ma đạo trận pháp, loại kia bất quá là trò trẻ con. Diệp Trần quay người, nhìn chăm chú lên Bạch Vân Phượng chủ, khóe miệng có mỉm cười nói: "Có đường đường chính chính đột phá chi pháp, vì sao muốn mượn dùng ma đạo đại trận, rút ra trong lòng của người ta huyết tu đi?" Nghe vậy, Bạch Vân Phượng chủ trong lòng giật mình, bí cảnh cực kỳ khó tìm, phần lớn đều tại thánh địa, đạo tông trưởng không phía dưới. Người bình thường, cho dù hắn chấp trưởng Bạch Vân Phượng thị, kiếm lấy đại lượng nguyên thạch, cũng khó có đột phá kim đan chân nhân cơ hội. Đại Chu hoàng triều cũng sẽ không cho hắn đột phá bí pháp, càng sẽ không để hắn mượn dùng bí cảnh. Nhưng là trước mắt người này, không phải là một cái cơ hội sao? Bạch Điểu, Bạch gia mạch này dòng chính người, thế hệ này chí cường thiên tiêu, gần với thánh tử. Còn xin Bạch Điểu huynh đệ giúp ta. Bạch Vân Phượng chủ lúc này không mình hành lễ nói: "Ta ra Đại Tuyết Sơn thời điểm, từng bị lao sư ban cho 3 mảnh lá trà ngộ đạo, bây giờ có thể dùng hết, chỉ còn lại cái này đã dùng hết, trước tạm cho ngươi." Diệp Trần mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hiện hiện một mảnh khô cạn lá cây, khô héo vô cùng, nhưng phía trên nhưng như cũng lượn lờ lấy đạo tác, cực kỳ bất phàm. "Ừm, chờ ta tra được Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan, hai người người sau lưng sẽ đưa ngươi một mảnh hoàn chỉnh lá trà ngộ đạo, một lần ngộ đạo cơ hội, để ngươi đột phá kim đan chân nhân, dễ như trở bàn tay." Diệp Trần nhìn chăm chú lên Bạch Vân Phượng chủ, con ngươi bình tĩnh nói: "Đối ta mà nói, cái này rất nhẹ nhàng." Bạch Vân Phượng chủ cả người sững sờ ngay tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay, kia phiến khô cạn đã gần như đã dùng hết lá trà ngộ đạo, trong mắt lửa nóng. "Ta tất vì Đại Tuyết Sơn, vì Bạch Điểu thiếu chủ, hiệu chết hết lực." Bạch Vân Phượng chủ giờ phút này lại không bất luận cái gì hoài nghi, đối phương có thể biết được như thế lớn bí, mà lại dễ dàng như thế liền xuất ra lá trà ngộ đạo, nhất định là đỉnh cấp thánh địa đệ tử. Hắn không biết được, cùng loại với loại này lá trà ngộ đạo, Diệp Trần khoảng chừng một cái soạn, Thanh Vũ Phong bên trên còn có một viên ngộ đạo trà thụ. Bạch Vân Phượng chủ rời đi về sau, Diệp Trần một thân một mình đứng ở bên hồ nước, nhìn chăm chú lên, thật lâu không nói. Liên chờ Bạch Trúc đến chỗ này, nhìn xem ai thủ đoạn cao hơn. Hắn chưa từng giết, nhưng cũng không phải hạ người lương thiện. Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan cùng hắn giao tình, hôm nay giúp bọn hắn, ngày sau ai lại sẽ giúp hắn Diệp Trần? Ngoại trừ Thanh Vũ Phong, cái kia cười toe toét, mỗi ngày làm độc dược nhị sư minh, còn có cái kia vì hắn, không tiếc phá quan mà ra sư tôn. Đại sư tỷ chưa từng gặp mặt, vì lão sư không tiếc viễn độ vạn dặm, tìm kiếm tạo hóa quả. Diệp Trần con ngươi bình tĩnh, ngồi xếp bằng tu luyện tự thân, lại không bất kỳ gợn sóng nào. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Bạch Vân phủ bên trong. Bạch Vân Phượng chủ 107 vị thế thiếp, bao quát Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan, không chút nào biết được, tự thân trốn khỏi một trận sinh tử đại kiếp. Bạch Vân Phượng chủ đi vào đình nghỉ mát, trong mắt khó nén vui mừng, để lão luyện thành thục hắn, cũng cơ hồ đè nén không được. Đêm qua, vẹn vẹn một mảnh cơ hồ hao lấy hết lá trà ngộ đạo, liền cơ hồ khiến hắn đột phá, nếu như là hoàn hảo vô khuyết lá trà ngộ đạo đâu. Sau một khắc, Bạch Vân Phượng chủ có chút nước mắt, trong lòng lập tức giật mình. Diệp Trần đang ngồi tại hồ nước trước, tu luyện, khí tức quanh người hoạt động, kia tinh thuần đến cực điểm khí huyết, khiến thiên khung tách ra, từng tia từng sợi xen lẫn, hội tụ ở hắn bên cạnh thân. Thiếu chủ bất phàm, chỉ sợ có cơ hội trở thành thánh tử, nhất định phải hảo hảo đi theo hắn. Bạch Vân Phượng chủ trước mắt hơi sáng, đứng ở đằng xa, khó nén sợ hãi thán phục chi sắc. Như thế khí huyết hùng vĩ, chỉ sợ chỉ có những cái kia thể chất đặc thù, thậm chí thân thể đều có chút không kịp. Giờ phút này, Diệp Trần cũng tu luyện hoàn thành, hắn thiên phú không yếu, lại có thương thiên phách thể, đáng tiếc cùng đánh dấu thần bí chi địa so sánh, tu vi tăng lên vẫn là chậm. Như thế nào? Diệp Trần mở ra hai con ngươi, ngưng mắt nhìn về phía hắn, kim quang sáng chói chói mắt, rất nhanh tán đi. "Thiếu chủ, ta phục dụng kia phiến khô cạn lá trà ngộ đạo, đã có kim đan khí tượng." Bạch Vân Phượng chủ lúc này không mình hành lễ, mở miệng nói: "Ừm, ngươi thiên tư không tệ, đáng tiếc phường thị dù sao khó mà đến được nơi thanh nhã, huống chi còn có Đại Chu hoàng triều cướp đoạt đi ngươi đại bộ phận." Diệp Trần gật đầu nói: "Chính là, ta cái này Bạch Vân Phượng thị nhìn như một ngày thu đấu vàng, kỳ thực bảy thành được lợi, đều muốn nộp lên trên phủ thành, đưa đi cho vị kia." Bạch Vân Phượng chủ than nhẹ một tiếng nói. Hắn do dự một chút, nhìn về phía Diệp Trần chắp tay nói: "Đúng rồi, thiếu chủ, cái này Tưởng Hồng Loan trong tay, kỳ thật có một kiện Tử Long Ngọc, chính là Đại Chu hoàng triều một tòa chưa mở ra bí cảnh chìa khóa, người hoàng tộc đã từng trọng kim treo thưởng." Diệp Trần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không mở miệng. Bạch Vân Phượng chủ ho nhẹ một tiếng, hôm qua hắn không nói việc này, kỳ thực là có dấu tư tâm, thẳng đến phục dụng kia phiến khô cạn lá trà ngộ đạo, mới hoàn toàn đối Diệp Trần bái phục. Chương 37, gặp lại Cơ Hy Nguyệt, Tử Long Ngọc, Kim Long Ngọc tề tụ. "Ngươi chuẩn bị như thế nào?" Diệp Trần bình tĩnh nói. "Thuộc hạ đêm qua vốn định giết chết hai người này, cướp đi cái này Tử Long Ngọc, thuận thế đột phá kim đan chân nhân, đến lúc đó lại đem vật này giao cho Cơ gia, vậy liền đều là thuộc hạ công lao." Bạch Vân Phượng chủ chắp tay nói, "Nhưng là hiện tại, còn cần thiếu chủ tới làm chủ." Diệp Trần trầm ngâm một lát, chậm rãi đứng lên nói, "Vật này mặc dù giá trị liên thành, bí cảnh ngứa nhưng có biết ở đâu?" "Phàm là bí cảnh, nhất định là thần bí chi địa." Diệp Trần từng tại Cửu U bí cảnh, vẹn vẹn ngoại bộ, lời ghi chép đến U Minh chi diễm, thu được một U chi lực. Nay lửa cực kỳ khủng bố, khắc chế thiên hạ tuyệt đại đa số thể chất, nhiễm lên một địa, liền giống như phụ cốt chi hỏa, cho đến bị bỏng đến đối phương thần tính tuyệt diệt. Tòa này bí cảnh, khoảng cách Hoa Châu không xa, ngay tại Thanh Vân Hải nội bộ. Bạch Vân Phượng chủ lúc này mở miệng nói, hắn hôm nay một buổi sáng sớm, cố ý đi vào Diệp Trần nơi này, chính là vì việc này. Nếu như Đại Tuyết Sơn nguyện ý xuất thủ, hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Hắn từ ống tay áo bên trong lấy ra một kiện đồ lục, phía trên tổng cộng 7 sắc, đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, 7 loại nhan sắc giao hội. Phía trên có 4 chữ lớn, Đằng Long bí cảnh lượn lờ lấy tử khí mông lung, chậm rãi phát ra quang hoa. cái này đồ lục là đại chu hoàng triều đã từng phân phát đi ra, thu thập 7 loại hình rồng ngọc bội để mà mở ra đằng long bí cảnh. Này bí cảnh nguồn gốc từ 5 vạn năm trước, hai tôn thánh nhân vương cấp bậc tồn tại mà lại cực kỳ khủng bố, tên là đằng long song tử. Hai người một thai song tử, tâm niệm tương thông, thực lực cực kỳ khủng bố, liên thủ phía dưới đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thậm chí năm đó thánh địa cũng không dám áp chế kỳ phong mang. Chỉ tiếc 5 vạn năm trước, hai người đắc tội đại chu hoàng triều, đánh thiên băng địa liệt, tán thân trong đó. Hiện tại thanh vân hải chính là năm đó sống sờ sờ đánh ra tới bên trong lục hải vực. Trước khi chết đã từng sáng chế một tòa bí cảnh, chính là đằng long bí cảnh. Thiếu chủ, ngươi lại nhìn, cái này long ngọc cùng chia 7 loại, 7 kiện hợp nhất, liền có thể mở ra tòa này đằng long bí cảnh. Nhưng là ta một khi thông chi đại chu hoàng triều, hóa châu nhất định gió nổi mây phun. Bạch Vân Vương chủ nhẹ giọng mở miệng, trên mặt có một tia do dự nói, đến lúc đó nhất định có vô số cao thủ đến đây, thuộc hạ một người muốn cướp đoạt bảo vật rất khó. Nghe vậy, Diệp Trần trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới hắn trên thanh vân hải chỗ đi tòa kia đảo nhỏ vô danh đại năng chỗ tọa hóa, hắn từng tại kia đánh dấu thu được tam chuyển tạo hóa kim đan, có thể nhục thân tiểu thành, bằng không thì cũng truy giết không được tử phụ chân nhân Lý Long cùng kia Bạch Điểu. Duyên quả nhiên là tuyệt không thể tả, quanh đi quẩn lại là nơi đây. Thiếu chủ, cũng không phải là lão hủ khiết đảm, chỉ là lo lắng đến lúc đó không bảo vệ được thiếu chủ a. Lão hủ một mảnh trung tâm nhật nguyệt trừng giám. Bạch Vân Vương chủ ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Diệp Trần nói, thông chi đi. Diệp Trần bình tĩnh nói, ta sẽ thông báo cho cao thủ thánh địa, đến lúc đó sinh tử cảnh, thậm chí thánh nhân cảnh đến, tự sẽ cầm tới chỗ tốt lớn nhất. Một tòa thánh nhân vương cấp bậc bí cảnh, tối thiểu nhất cũng phải là hoàng kim đánh dấu địa, thậm chí cao hơn. Đánh dấu về sau, đó mới là Diệp Trần chỗ tốt lớn nhất, về phần bí cảnh bên trong đồ vật, có thể cầm thì cầm, lấy không được cũng không hề quan hệ. Đa tạ thiếu chủ, lão hủ lập tức đi làm. Bạch Vân Vương chủ trong mắt vui mừng, liền vội vàng không người cáo lui. Bạch Vân Vương chủ trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, cấp tốc rời đi Bạch Vân phủ, thẳng đến phủ thành mà đi. Hắn có nén trong mắt vui mừng, nếu như mượn cơ hội này, trèo lên Đại Tuyết Sơn, lại được đến một mảnh lá tràng lộ đạo, hắn nhất định đột phá kim đan chân nhân. Đến lúc đó lại được thọ ngàn năm, thậm chí có thể tăng lên tư chất, thiên hạ chi lớn, đi đâu không được. Hắn không biết Diệp Trần suy nghĩ trong lòng, càng không biết đối phương ở đâu là cái gì Đại Tuyết Sơn Bạch gia tử đệ. Bạch Vân Vương chủ rời đi về sau, Diệp Trần con ngươi ngưng lại, hắn ngược lại thật sự là không nghĩ tới, tưởng Hồng Loan trong tay Tử Long Ngọc, lai lịch lớn như vậy. Thánh nhân vương cấp bậc bí cảnh, 7 viên hình rồng chìa khóa, chỉ sợ tiếp xuống, toàn bộ Hoa Châu đều sẽ gió nổi mây phun. Thậm chí Đại Chu hoàng triều, các đại thánh địa đều vô cùng có khả năng phái đại năng đến đây. Hán tu vi bây giờ thiên cương lục trọng, vẫn là yếu đi một chút, nhưng dựa vào trong tay thánh khí, thất sát bảo sử, cùng cực đạo đế binh vạn cổ thanh liên tháp, lại nhảy lên trở thành đỉnh cấp tồn tại. Đi trước đem Hoa Châu cảnh nội, tất cả những đánh dấu chi địa, toàn diện đánh thẻ một lần. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, toàn bộ Hoa Châu cực kỳ bình tĩnh, lại ẩn ẩn có một loại quần quần sóng ngầm tình cảnh. Hoa Châu cảnh nội, một tòa núi cao nguy nga, núi này tên là Hoa Châu Sơn, cực kỳ hùng vĩ, tất cả đều 100 năm tạc tịch, xanh úng tươi tốt, cành lá rậm rạp. Nơi đây là một chỗ màu trắng đánh dấu địa, mặc dù nhỏ yếu, nhưng là con rồi lại tiểu cũng là thịt, Diệp Trần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. So với hắn khổ tâm khổ lực tu luyện, vậy cũng phải nhanh nhiều. Hắn đặt chân ở trên đỉnh núi, lớn như vậy nhạt màu trắng bọt khí ầm vang vỡ vụn, dung nhập trong thân thể. Đánh dấu Hoa Châu Sơn, thu hoạch được nửa năm tu vi. Một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Diệp Trần lúc này ngồi xếp bằng, khí tức quanh người hoạt động, khí huyết ngang qua trời cao, thiên cương thất trọng đã phá. Mà giờ khắc này, chân núi, một cỗ đỏ đỉnh kim loan xe ngựa mà đến, bên người đi theo mấy chục cái giáp sĩ, thân hình túc sát. Đến Hoa Châu rồi. Một con ngọc thủ xốc lên màn kiệu, lộ ra một đôi như sao như chẳng con người. Nàng ngũ quan tinh xảo, tuyết cơ hàm răng, nhìn chăm chú lên trước mắt nguy nga đại sơn, con người sâu thẳm. Nếu như Diệp Trần ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, nàng này chính là Cơ Hy Nguyệt. Công chúa, nơi đây chính là Hoa Châu Sơn. Trước theo ta đi Bạch Vân Phường thị, gặp một lần tay kia cầm Tử Long Ngọc nữ tử. Đằng Long song tử bí cảnh phủ bụi 5 vạn năm, cuối cùng mở rộng, hôm nay ta muốn cầm tới Đằng Long bí kỹ. Cơ Hy Nguyệt trong tay vuốt vuốt một khối kim hoàng sắc hình rồng ngọc, khoe miệng có mỉm cười, hai cái lún đồng tiền nhỏ hiện hiện, đẹp cơ hồ làm cho người ngã thở. Bọn hắn rất nhanh rời xa nơi đây, Diệp Trần cũng nơi này khắc xuống núi. Chỉ tiếc, 3 cái đánh dấu địa, chỉ có 1 cái có tu vi. Diệp Trần thăng khẽ, nhìn ra xa ngọn núi này. Cái khác 2 cái, một cái là trung phẩm linh bảo, một cái thì là sinh tử cảnh cấp bậc tu luyện pháp quyết, có chút ít còn hơn không thôi. Nếu như có người nghe được Diệp Trần câu nói này, nhất định tại chỗ mắng to, cho dù là cao quý Bạch Vân Phường thị chi chủ Bạch Vân Đào Đào, cũng phải hận không thể tại chỗ làm thịt Diệp Trần. Trung phẩm linh bảo, sinh tử cảnh cấp bậc pháp quyết, mỗi một kiện đều đủ để giá trị liên thành, thậm chí để hắn tôn này vạn tượng chân nhân đều sẽ không chút do dự xuất thủ cấp đoạt. Bí cảnh nội bộ không có gì ngoài kia đằng long song tử thanh khí, phần lớn cũng liền như thế, thế mà còn không biết dừng. Chương 38, nướng tử đồng trương ngư cần. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Diệp Trần về tới Hoa Châu, hắn cũng không về Bạch Vân phủ, mà là trực tiếp đi vào phường thị. Bạch Vân phường thị bên trong, giờ phút này đã sớm gió nổi mây phun, thậm chí có thể nhìn thấy đại tông môn đệ tử ở chỗ này xoay quanh. Nghe đồn 5 vạn năm trước tòa kia thánh nhân vương đằng long bí cảnh muốn mở ra, các đại tông môn đều hội tụ ở đây, thậm chí tới không ít thiên tiêu. Nghe đồn kia thái sơ thánh địa thánh tử màu tím nhạt sơ cũng tới ở đây, kinh hiện ở thanh vân hải phía trên. Không đơn giản như thế, thậm chí còn có trảm yêu tông đệ tử kinh hiện ở Hoa Châu, đây chính là gần với càn khôn đạo tông thứ 2 đại tông. Chân vũ giới tổng cộng có 10 thánh tử cung, 24 tông, khổng lồ nhất thế lực tự nhiên là Đại Chu hoàng triều, tiếp theo chính là Thánh địa, Cung Quyết, Đại tông môn. Càn Khôn đạo tông là làm chi không thẹn thứ nhất đại tông môn, cái này Trảm Yêu tông chính là xếp hạng thứ hai tông môn. Diệp Trần hung meo trường kiếm, áo trắng như tuyết, chậm rãi đi vào một nhà tiểu quán bên trong, tại lầu hai bên trong ngồi xuống. Đại sự gần, hắn cũng không đội mà tu luyện, chưa ăn no nê lại nói: "Khách quan, muốn ăn thứ gì? Chúng ta nơi này có linh lục, cũng có phàm tục chi vật." Tiểu nhị liền vội vàng tiến lên, do hỏi: "Giúp ta đầu này bạch tuộc cần nướng." Diệp Trần từ trong nạp tới, lấy ra một đầu to lớn bạch tuộc cần, ném ở trên mặt bàn, tùy ý nói: "Đây là ngày xưa trên Thanh Vân Hải, chỗ giết đầu kia cự hình tử đồng trương ngư yêu, mang đến bạch tuộc cần. Lớn như vậy bạch tuộc xúc tu, trọn vẹn mấy mét chi trường, thậm chí hoạt tính chưa tán, còn tại vừa đi vừa về động đậy, trắng non chất thịt, xem xét chính là đỉnh cấp đại yêu." "A." Tiểu nhị nghe vậy trong nháy mắt khẽ giật mình, nhìn xem lớn như vậy bạch tuộc cần, khó nén kinh hãi. "Có chút phiền phức sao?" Diệp Trần nghi ngờ nói. "Cũng không phải phiền phức, chỉ là các hạ xuống đây đến chúng ta tử quán, tự mang món ăn, quyền vợ nhỏ suy nghĩ. Con bạch tuộc này cần khổng lồ như vậy, chỉ sợ thật tốt mấy cái đầu bếp mới có thể đã nướng chín." Nơi xa trên quầy, trưởng vĩ ngay tại đập bàn tính, thấy thế, vội vàng tới, mở miệng nói: "Hiện tại toàn bộ Bạch Vân Phường thị, cao thủ tụ tập, hắn không dám đắc tội Diệp Trần, nhưng là không kiếm tiền a địa sát thiên cương cấp bậc yêu thú, hay là tử phụ cấp bậc đại yêu." Trưởng vĩ liếc qua trên bàn to lớn bạch tuộc cần, cảm nhận được kinh khủng khiếp người uy áp, trong lòng không khỏi hơi tê tê. "Vậy quên đi, nướng cái điểm nhỏ a." Diệp Trần khẽ lắc đầu, đưa tay lại cầm một cây dâu mực. Lần này hiển nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn cũ chiếm hết toàn bộ cái bàn, để trưởng quỹ không ngừng tê khổ. Trưởng quỹ thở dài, nhưng vào lúc này, đột nhiên chú ý tới Diệp Trần bên hông một khối ngọc bội, phía trên khắc lấy Bạch Vân hai chữ, phóng ánh sáng long lanh. "Này ngọc là Bạch Vân Phường chủ đưa cho Diệp Trần, tại Bạch Vân Phường thị, đại đa số có lẽ không nhận ra thánh địa đệ tử, nhưng là vật này, nhất định nhớ kỹ. Cường Long khó ép địa đầu xà, huống chi là một tôn vạn tượng chân nhân cấp bậc đại năng." Trưởng quỹ con ngươi lập tức đọc lại, đội vàng thua tay nói: "Đem cái này hai cây dâu mực đều cho vị này nướng, cẩn thận một chút, các không thể thiếu cân ít hai. Nhanh chóng mang thức ăn lên, chớ có chậm trễ quý khách." Tiểu nhị nghe vậy giật mình, nhìn thoáng qua Diệp Trần, ôm hai cây dâu mực đi vào bếp sau. "Xin hỏi các hạ, cùng Bạch Vân Phường chủ có quan hệ gì?" Tiểu nhị sau khi đi, trưởng quỹ nhìn qua Diệp Trần, không người nói. "Đã nhìn ra." Diệp Trần nghi ngờ nói: "Này ngọc, Bạch Vân Phường chủ lập xuống phường thị mấy trăm năm, đưa ra tính toán đâu ra đấy cũng bất quá ba vị, gặp vật này, như gặp phường chủ." Trưởng quỹ khỏe miệng có mỉm cười, chắp tay nói: "Quý khách còn xin chờ một chút, lập tức mang thức ăn lên, hôm nay hết thảy tiêu phí đều ghi tạc ta Triệu Lâu toàn thân bên trên. Ngày khác còn xin quý khách tại phường chủ trước mặt vì ta nói tốt vài câu." Diệp Trần ngồi xuống tại lầu 2, nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi, trong lòng chợt phát sinh cảm ngộ: đều là nhân tinh, một phàm nhân cũng không tu vi, lại có thể mở hạ lớn như thế tử quán, quả thực không tầm thường. Hắn xuống núi lịch lãm cũng có gần một tháng, tu vi tăng lên đầy đủ nhanh, thậm chí bây giờ đã nhập thiên cương thất trọng. Nhưng cái này Hồng Trần luyện tâm lại là tăng cao tu vi, không cách nào mang cho hắn. "Hảo hảo ăn một bữa." Diệp Trần chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phong cảnh, người đông nghìn nghịt, nhã tọa một vị. Rất nhanh, nướng xong dâu mực liền bị chia cắt ra đến, đưa lên Diệp Trần cái bàn. Mùi thơm nước mũi, bên ngoài xốp giòn trong mềm, để cho người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. "Ta nhị sư huynh nếu là thịt nướng có thể có như thế ăn ngon, làm sao đến mức xuống núi?" Diệp Trần ăn như gió cuốn, hướng miệng bên trong đưa lấy. "Cái này nhưng so sánh hắn trước kia ăn ngon nhiều. Người này thân phận bất phàm, cũng là thật có thể ăn." Triệu Lâu thông gõ lấy bản tính, nhìn về phía Diệp Trần, khó nén trong lòng sợ hai thằng phục. Lớn như vậy hai đầu bạch tuộc cần, trọn vẹn 200-300 cân trọng lượng, rất nhanh bị Diệp Trần tiêu diệt hơn phân nửa. Hắn dạ dày giống như hang không đáy. Lại đến vài món thức ăn, dê nướng nguyên con, heo nướng bó, đều cho vị quý khách kia lên. Hắn đưa tay gọi tiểu nhị, đội vàng nói: "Trưởng quý, ta bất quá." Tiểu nhị giật mình nói: "Có thể để cho vị quý khách kia nói tốt vài câu, ngày sau ta Triệu Lâu người tài năng là thật phát, ngươi biết cái gì, món gì đều trước tăng cường hắn đến, nhanh đi thông chi bếp sau." Triệu Lâu thông hừ nhẹ một tiếng nói. Một con gà quay rất nhanh rơi đến Diệp Trần trước bàn, gặp trong mắt nghi hoặc, tiểu nhị vội vàng mở miệng nói: "Quý khách, đây đều là nhà ta trưởng quý tặng." "Đa tạ." Diệp Trần tiếp xuống có trận đánh ác liệt muốn đánh, cũng không cự tuyệt, gật đầu nói. Nhưng là vẹn vẹn sát na, tiểu nhị quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy được toàn bộ gà nướng bị Diệp Trần nhét vào miệng bên trong, miệng hắn nhấm ướt. Một ngụm một con gà. Một lát sau từng cây xương cốt giống như ngược lại hạt đậu, bị phun ra, rơi vào trên mặt bàn, rất nhanh liền chất thành núi nhỏ. "Thật là thần nhân vậy." Tiểu nhị há to mồm, nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt khó có thể tin. Không chỉ là hắn, toàn bộ tiểu quán bên trong người, tất cả đều bị Diệp Trần tướng ăn, kinh trụ. Dù sao, ăn cơm có thể thơm như vậy, cũng là một loại bản sự. Một lát sau, một thân ảnh đi vào tử quán, thân mang áo đen, kiếm mi tả phi nhập tấn, oai hùng vĩ ngạ, trong ngực ôm một thanh hắc kim cổ đao, cực kỳ bất phàm. "Khách quan, ở trọ hay là nghỉ chân?" Tiểu nhị cất bước mà lên trước, đội bằng nói. Nam tử áo đen kia nhưng lại chưa mở miệng, nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Diệp Trần trên thân. Hắn bước nhanh mà đến, rồng cất cao hổ bộ ở giữa, hiển thị rõ vĩ ngạn dáng người. Tại Diệp Trần ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn kéo xuống một cây đùi dê, nhét vào miệng bên trong. Ngươi, Tiểu nhị bước nhanh đuổi theo, kinh hãi nói: "Đi ăn chùa a, đao này gắn nợ." Nam tử áo đen cầm trong tay cổ đao vô án trên bàn, nhìn về phía Diệp Trần, đạm mạc mở miệng nói. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, khí tức đối phương lưu động, hiển nhiên trải qua một trận ác chiến, chuôi này hắc kim cổ đao phía trên còn có cái này pha tạp vết máu. Đao này lai lịch không tầm thường, Diệp Trần gặp nhiều kỳ chân dị bảo, cũng chưa từng gặp qua như thế đao sắc bén, giấu tại vỏ đao bên trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó sắc bén đến cực điểm hàn ý. Lui ra đi, vị huynh đệ kia thịt, ta mời. Diệp Trần tùy ý mở miệng nói, dù sao hoa chính là Bạch Vân Đào đào tiền, tùy tiện ăn. Chương 39, Tiệt Thiên Tông cùng Bộ Thiên Tông tiểu nhị chỉ có thể ảm đạm lui ra, nam tử áo đen không có chút nào ba động, trên tay không ngừng kéo xuống thịt heo, nhét vào miệng bên trong, tướng ăn đồng dạng kinh người vô cùng. Trên đời lại có như thế thùng cơm. Diệp Trần hơi nhíu mày, khó nén kinh hãi, hắn là mảy may không có phát giác được mình, nhưng so sánh nam tử mặc áo đen này ăn nhiều hơn. Rất nhanh, nam tử áo đen liền đem một con dê nướng nguyên con, quét ngang không còn, chỉ còn lại khắp nơi trên đất xương cốt, hắn ở một cái. Tại hạ thạch tiền, đao này tạm thời gửi ở các hạ nơi này, ba ngày sau, ta lại đến lấy. Nam tử áo đen nhìn về phía Diệp Trần, chắp tay mở miệng nói. Không cần, một con nướng thịt dê mà thôi, ta không cần đao, ngươi tự hành mang đi đi. Diệp Trần tùy ý nói. Nam tử áo đen chú ý tới Diệp Trần bên hông phiêu tuyết kiếm, lập tức trước mắt có chút sáng lên, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải một tôn kiếm tu, không phải là kiếm tông môn người. Trong lòng của hắn suy tư một lát, lại không chút khách khí cầm lại hắc đao, mở miệng nói, hôm nay một bữa cơm tri ân, ngày sau tất có chỗ báo. Các hạ chớ vội đi, ta cũng muốn biết được ngươi cùng ai đánh một trận. Diệp Trần con ngưng ngưng lại nói, hắn đã nhận ra trước mắt người này bị thương không nhẹ, mà lại quanh thân ẩn chứa băng hàn đến cực điểm khí tức. Đại Tuyết Sơn thủ bút. Đại Tuyết Sơn, Bạch Trúc. Thạch Tiệt Tiên tùy ý mở miệng nói, ta thương thế khôi phục, làm thịt hắn, trở lại nơi đây trả tiền. Người này rời đi về sau, Diệp Trần nhìn chăm chú bóng lưng, nhíu mày, cảm giác danh tự này hắn tựa hồ nghe qua. Thạch Thiên Tông đạo tử, chắc không được nghèo như vậy. Một bên có người nghe được Thạch Tiệt Thiên danh tự, khó nén rung động nói, đường đường một tông cửa đạo tử, thế mà bởi vì một bữa cơm mà không lưng. Diệp Trần nghe vậy trong nháy mắt giật mình, 10 thánh cửu cùng, 24 tông, xếp hạng cuối cùng nhất tông môn chính là Tiệt Thiên Tông. Môn phái này giỏi về Tiệt Thiên thần thuật, một đao chém hết thương khung, năm đó đã từng là 24 tông thứ nhất. Bây giờ xếp hạng cuối cùng nguyên nhân là bởi vì Tiệt Thiên thần thuật quá mức bá đạo, hữu thương thiên hòa, về sau này thuật hoàn toàn biến mất, Tiệt Thiên Tông cũng dần dần sụt dốc. Cái này tông môn bây giờ đệ tử không hơn trăm hơn người tả hữu, xa xa không thể cùng những tông môn khác so sánh. Duy nhất trèo trống chưa rơi xuống 24 tông nguyên nhân là bởi vì còn có một tôn thánh nhân cảnh cấp bậc tồn tại chưa tịch diệt. Một tôn thánh nhân liền đủ để chống lên một cái tông môn mấy ngàn năm không suy. Nhưng là bây giờ phí hoài tháng năm chém hết thiên tiêu, tôn này thánh nhân cấp bậc cũng sắp bỏ mình, Tiệt giáo tông nếu như lại không cầu biến liền sẽ ngã ra 24 tông. Có ý tứ, chắc không được dám hào Tiệt Tiên chi danh, thế mà có thể tại kia Đại Tuyết Sơn thánh tử dưới tay trốn được một mạng. Diệp Trần con ngươi ngưng lại. Tiệt Thiên Tông tuy nhỏ yếu nhưng lại không thiếu thần bí chi địa à, cái này đã từng thế nhưng là có thể so với Càn Khôn đạo tông tồn tại. Trạm tiếp theo chính là Tiệt Thiên Tông, hắn ta dê nướng nguyên con còn muốn chạy. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, trong nháy mắt tông cửa xông ra. Hắn sát na nghĩ thông suốt, nếu như mượn cái này Thạch Tiệt Thiên chi thủ tiến vào Tiệt Thiên Tông đánh thẻ đánh dấu, thậm chí đạt được ích lợi sẽ viễn siêu lần này thánh nhân vương bí cảnh. Nếu như đến một kiện chuẩn đế khí, thậm chí cực đạo đế binh, chỉ sợ đều vô cùng có khả năng. Thánh nhân vương bí cảnh tính là gì, cho dù vô số người chen chúc mà tới chạy theo như vịt, nhưng Diệp Trần cũng không thèm để ý, dạ tâm của hắn lớn hơn. Thạch Tiệt Thiên tựa hồ đã nhận ra phía sau Diệp Trần truy hắn mà đến, khỏe miệng hiện lên mỉm cười, túc hạ không có chút nào ngừng. Ta tu luyện Tiệt Thiên chi bộ, ngay cả kia Đại Tuyết Sơn Bạch Trúc cũng không từng đuổi kịp ta, ngươi chỉ là một cái kiếm tu, cũng nghĩ tại phường thị bên trong đuổi tới ta. Thạch Tiệt Thiên hiển nhiên có được 10 phần lòng tin, túc hạ giống như gợn sóng, đoạn tiên thần bước vừa ra, trong nháy mắt chính là vài dặm xa. Nhưng là vẹn vẹn sau một khắc, hắn quay đầu nhìn lại, liền ngây mẩn cả người. Chỉ gặp hậu phương Diệp Trần một bộ áo trắng như tuyết, đi lại bình tĩnh, nhưng là mỗi một bước lại vượt ngang trăm trượng, ngàn trượng, chung quanh quần quần khí lãng, xua tán đi tất cả mọi người. Giống như xúc địa thành thốn, mắt thấy là phải đuổi kịp hắn. Thật là bá đạo khí huyết. Thạch Tiệt Thiên khó nén kinh hãi, đó căn bản không phải cái gì bộ pháp, mà là lấy vô thượng khí huyết đẩy ra tất cả trở ngại hắn người. Nếu như nói đoạn thiên thần bước là hư vô mà mịt, thần chi bộ pháp, Diệp Trần loại này chính là bá đạo đến cực điểm khí huyết chi bước. Thạch Tiệt Thiên mắt thấy tốc độ không sánh bằng, thiếu thắng chi tầm được khởi, bay lên không nhảy lên một cái, đàng vân giá vũ, thẳng đến Bạch Vân Phường thị bên ngoài mà đi. Làm xong việc này, hắn lập tức hối hận, hắn thế mà đi cùng một cái kiếm tu, đi so ngự không chi thuật. Quả nhiên, tại phường thị bên trong, Diệp Trần còn cần đẩy ra đám người, chậm rãi truy, rơi vào trên không trung, trong nháy mắt ngự kiếm phi hành, vẹn vẹn sát na, liền rơi đến phía trước hắn. Các hạ, bất quá ăn một con dê nướng nguyên con, không cần thiết ta. Thạch Tiệt Tiên thở dài nói, người này thực lực cực kỳ khủng bố, hắn dựa vào làm não tốc độ cũng không sánh bằng. Bây giờ có thương tích trong người, vô cùng có khả năng thật sẽ chết tại đây. Các hạ không cần sinh nghi. Diệp Trần nhìn qua đối phương, khoe miệng có mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ Càn Khôn đạo tông, Thanh Vũ Diệp Trần. Ngươi nghĩ đập chết Bạch Trúc, cái này Đại Tuyết Sơn thánh tử. Thạch Tiệt Tiên khó nén kinh hãi, nhìn về phía Diệp Trần, khó có thể tin nói. Hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ tai sai lầm, Bạch Trúc đã nhập tử phủ chân nhân cảnh, mà lại tu có Đại Tuyết Sơn thần thuật, luận chiến lực, cực kỳ không tầm thường. Ngay cả hắn đều kém chút bỏ mình, đối phương lại muốn diệt hết đối phương. Thế nhưng là ngươi bất quá thiên cương thất trọng, còn không bằng ta. Thạch Tiệt Tiên trầm mặc một lát, mở miệng nói, hắn cũng là tử phủ chân nhân nhất trọng, vẫn như cũ không phải kia Bạch Trúc đối thủ, kém chút bỏ mình tại trong tay đối phương. Đại Tuyết Sơn thánh địa danh bất hư truyền, Bạch Trúc càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Càn Khôn Đạo Tông mặc dù là 24 tông thứ nhất, nhưng cũng không có khả năng hơn được chấp trưởng cực đạo đế binh Đại Tuyết Sơn thánh địa. Không sao, ta tự có diệu kế, xin các hạ đi theo ta. Diệp Trần khẽ miệng có mỉm cười, mở miệng nói: "Thôi được, ta ăn ngươi dê nướng nguyên con, cũng cùng kia Bạch Trúc có đại thủ, hôm nay cùng ngươi đi một lần." Thạch Tiệt Thiên suy nghĩ một lát, liền gật đầu nói: "Thánh nhân Vương bí cảnh sắp mở ra, hắn lại không cách nào rời đi." Sau một lát, Thạch Tiệt Thiên nhìn xem mang theo hắn, đi vào Bạch Vân phủ Diệp Trần: "Ngươi muốn làm gì?" Nơi này là một tôn vạn tượng chân nhân phủ đệ, mà lại là Bạch Vân phường thị chi chủ, thế lực không tầm thường. Thạch Tiệt Thiên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Trần nói: "Nhưng sau một khắc, hắn liền triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Mấy chục cái thị vệ, thân hình túc sát, đóng giữ tại Bạch Vân phủ hai bên, bây giờ thời buổi rối loạn, Bạch Vân đảo đảo cũng bố trí đại lượng nhân thủ, chính thủ hộ thế thiếp. Khi thấy Diệp Trần đến, bọn thị vệ hai mắt tỏa sáng, lúc này không mình hành lễ. Bạch công tử đến rồi." "Ừm." Diệp Trần khẽ gật đầu, một chỉ bên cạnh Thạch Tiệt Thiên nói: "Vị này là Tiệt Thiên Tông đạo tử, ngày sau người này tại Bạch Vân phường thị hết thảy tốn hao, đều để ta tới gánh chịu." "Tuân mệnh." Bọn thị vệ tất cả đều gật đầu, Thạch Tiệt Thiên nhìn thấy một màn này, triệt để thấy choáng. Chương 40, Đại Chu hoàng triều thất công chúa, Cơ Hy Nguyệt giết Bạch Điểu, sau đó mặc vào thân phận của đối phương, làm bộ Đại Tuyết Sơn hạch tâm đệ tử, tiến vào Bạch Vân phường thị, hết ăn lại uống. "Không đúng, cái này Bạch Vân phường thị thế lực sau lưng chính là Đại Chu hoàng triều, làm sao có thể bán ngươi Đại Tuyết Sơn sổ sách?" Thạch Tiệt Thiên kinh nghi bất định nói. Diệp Trần cười không nói, cũng không nhiều lời, Bạch Vân đảo đảo cũng là không thấy thọ không thả chi vững chủ. Nếu không phải kia phiến lá trà ngộ đạo, mà lại bản thân chỗ cảm thụ đến trong đó đạo tắc, đối phương làm sao có thể dễ tin, thậm chí đối Diệp Trần, trong miệng xưng hô thiếu chủ, không đúng. Tu hành đến cảnh giới nhất định, làm sao có thể là cái kẻ ngu, tất cả đều lao âm so. Cũng chính là trước mắt Thạch Tiệt Thiên, mới có thể vì năm đấu gạo không lưng. Ngươi là muốn cho cái này Bạch Vân phường chủ xuất thủ, đập chết cái này Bạch Trúc. Một tôn cấp cao nhất vạn tượng chân nhân tầng 10, giết tử phụ sát thực dễ như trở bàn tay. Thạch Tiệt Thiên suy tư một lát, kinh nghi bất định nói, nhưng là hắn dựa vào cái gì vì ngươi xuất thủ? Diệp Trần ngưng mắt nhìn về phía Thạch Tiệt Thiên, nói khẽ: "Đợi chút nữa ngươi ít mở miệng, không cần thiết bại lộ, chỉ đợi đến lúc đó ngày vừa đến, vừa lúc mà gặp, cái này Bạch Trúc định để hắn bỏ mình nơi này." Thạch Tiệt Thiên chưa minh ngộ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Bạch Vân Vương chủ như thế nào nguyện ý vì Diệp Trần đi giết một cái Đại Tuyết Sơn thánh tử, gác tội Đại Tuyết Sơn. Rất nhanh, hai người tới hậu viện, Thạch Tiệt Thiên còn muốn hỏi lại, lại bị nơi đây bố cục hấp dẫn lấy. Nơi này là Bạch Vân đảo đảo hậu trạch, khắp nơi có thể thấy được rừng đảo, oanh oanh yến yến cực phẩm giai nhân, cực kỳ không tầm thường. Tất cả đều là Hóa Châu đại gia tộc nữ nhi, có chút thậm chí là thuộc phụ, trước ngực sung mãn cực đại, mặc hở hàng, giống như tiểu trì nhục lâm, cực kỳ làm người khác chú ý. Sắc mặt hắn có chút thường đỏ, có được một tòa to như vậy Bạch Vân phường thị, có thể có như thế nhiều thế thiếp, Thạch Tiệt Thiên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là nơi đây tổng cộng 108 tòa viện, lại làm cho hắn thật lâu lâm vào trầm tư. Một bên Diệp Trần bình tĩnh đứng lặng, nhìn chăm chú hắn, cũng chưa mở miệng. Thiên Cương địa sát đại trận. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Thạch Tiệt Thiên bỗng nhiên con ngươi co bảo, có chút lông tơ lóe sáng. Ánh mắt không tầm thường, chính là trận này. Diệp Trần ngồi tại đình nghỉ mát bên trên, khẽ gật đầu nói: "Không hổ là Đoạn Tiên Đạo Tông đạo tử, một chút liền nhìn ra trong đó mánh khỏe, vẻn vẹn chậm hơn hắn bên trên một lát mà thôi. Không nghĩ tới, cái này Bạch Vân Đảo Đảo cũng không phải vật gì tốt, lập xuống như thế ma đạo đại trận, hắn muốn làm cái gì? Đem thê thiếp của mình toàn bộ giết chết." Thạch Tiệt Tiên trong mắt hàn ý đột nhiên phát sinh, mở miệng nói: "Hắn muốn mượn này đại trận, đột phá Kim Đan chân nhân, sau đó quét sạch Bạch Vân Phường thị tài phú rời đi, dù sao một tôn Kim Đan chân nhân, thiên hạ đi đâu không được." Diệp Trần bình tĩnh mở miệng nói: "Mặc dù cái này Bạch Vân Đảo Đảo có nhiều dấu diếm, nhưng là Diệp Trần lại đã nhận ra. Ngày đó, nếu không phải hắn đột nhiên đến, nơi đây tất cả thế thiếp, bao quát Tưởng Hồng Loan, toàn bộ đều phải chết tuyệt, bị lấy tâm đầu huyết, thành tựu Bạch Vân Đảo Đảo Kim Đan chân nhân. Mà làm xong đây hết thảy Bạch Vân Đảo Đảo, tự nhiên không cách nào tại Hóa Châu đợi tiếp nữa, nhẹ lướt đi, lưu lại một mảnh núi thây biển máu. Nhưng là Diệp Trần một mảnh lá trà ngộ đạo, để hắn cải biến hết thảy ý nghĩ, thậm chí còn nghĩ tại Thánh Nhân Vương bí cảnh bên trong, chia lên một chén canh. Đây cũng là lệnh một ly, đi 1000 dặm. Càn Khôn Đạo Tông, danh bất hư truyền." Thạch Tiệt Thiên nhẹ giọng tán thán nói: "Dù là ngày xưa Tiệt Thiên Tông, cũng không có bây giờ Càn Khôn Đạo Tông thanh thế. Đại đa số 24 tông, phía sau đều có thánh địa cái bóng, Càn Khôn Đạo Tông nhưng không có. Có truyền luôn vì đối phương phía sau thế lực lớn, là Đại Chu hoàng triều, việc này thật giả tạm thời không biết, nhưng chỉ cần một Diệp Trần, liền như thế cao minh. Vinh đi nước cờ hiểm, xâm nhập nội địa. Nghe đồn Càn Khôn Đạo Tông đạo tử, Phong Tinh Tuyết, áo trắng kiếm tiên, trước đó vài ngày, đã từng kiếm chạm một tôn Kim Đan chân nhân." Thạch Tiệt Thiên thán khẽ: "Bọn hắn Đoạn Thiên Đạo Tông mất đi Tiệt Thiên thần thuật, sắp thực kém xa." Phong Tinh Tuyết. Diệp Trần giật mình đạo, hắn chỉ nghe qua đại sư tỷ tục danh, lại một mực chưa từng gặp một thân. Chỉ nghe người, không thấy ảnh, chợt nghe được đối phương kiếm chạm Kim Đan chân nhân. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, việc này chưa truyền ra, chiến trường chính là tại ta Tiệt Thiên Tông xung quanh, bởi vì một kiện thiên tài địa bảo, ta cùng lao sư tận mắt nhìn thấy. Thạch Tiệt Thiên lúc này mở miệng nói. Trong mắt của hắn chỉ hướng về, nói khẽ: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không biết thế gian sẽ có như thế tuyệt thế kiếm tiên." Lão sư ta lúc ấy liền nói, nàng này có thánh nhân chi tướng, nếu vì thân nam nhi, oai hùng ép vào cổ. Diệp Trần trong lòng trong nháy mắt tắt lưỡi, Thạch Tiệt Thiên lão sư chính là Tiệt Thiên Tông, vị kia hóa thạch sống, sống 5000 năm thánh nhân cảnh. Nếu vì thân nam nhi, oai hùng ép bạc cổ. Đây là cỡ nào tán thưởng chi ngôn. Diệp Trần trong lòng oán thầm, kiếm của hắn vẫn là đại sư tỷ tặng cho, trong lòng đột nhiên nhớ tới, hắn xuống núi trước đó, thế nhưng là đánh cược để Thanh Vũ Phong danh dương Trần Vũ giới. Đại sư tỷ xuất sắc như thế, nhị sư minh trên Thanh Vũ Phong bảy nát, hắn còn không bằng cũng đi bảy nát. Hai người giờ phút này cũng nếu không có chuyện gì khác, dễ dàng cho đình nghỉ mát bên trong luận đạo. Tiệt Thiên Tông mặc dù thất lạc Tiệt Thiên thần thuật, nhưng cũng khiến Diệp Trần thu hoạch không ít, đồng dạng, kiếm đạo của hắn cũng khiến Thạch Tiệt Thiên tán thưởng. Ngươi kiếm ý cực kỳ bất phàm, nhưng là loại Hà Châu ngọc phía trước. Thạch Tiệt Thiên than khẽ nói, gặp được Phong Tinh Tuyết kiếm, lại nhìn Diệp Trần, hắn đồng dạng từ đáy lòng cảm giác được kinh diễm, nhưng không có như vậy rung động. Diệp Trần trầm mặc không nói gì, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Ta tựa hồ cảm giác được, của ngươi kiếm ý có chút quen thuộc, ngoài ra trôi kiếm này. Thạch Tiệt Thiên bỗng nhiên sinh lòng nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Trần trong tay ba thước thanh phong, kinh nghi bất định nói. Phiêu Tuyết kiếm lạnh như sương tuyết, lóe ra hừng hực bạch quang, sắc bén như tiên kiếm. Ngươi nói cái kia Phong Tinh Tuyết, chính là ta nhà đại sư tỷ, Thanh Vũ một môn tam đệ tử, ta là lão tam. Diệp Trần than nhẹ một tiếng, rốt cục mở miệng nói. Chết không được, nhà ngươi đại sư tỷ như thế cao minh, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, kiếm đạo của ngươi cũng có thể có thành tựu như thế này. Thạch Tiệt Thiên trong nháy mắt hiểu rõ, nhìn về phía Diệp Trần, tán thán nói. Diệp Trần khẽ miệng có chút run rẩy, sắc mặt lại biến thành màu đen. Nhập môn gần thời gian 2 năm, hắn chưa bao giờ thấy qua Phong Tinh Tuyết. Kiếm đạo của hắn cũng không có nhận qua Phong Tinh Tuyết một tơ một hào chỉ điểm, tất cả đều là hắn từng bước một đánh dấu, cộng thêm khổ tu có được. Diệp Trần cũng lời giải thích, chậm rãi đứng dậy, giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng quyện mây, hắn bỗng nhiên ngước mắt, chỉ gặp nơi xa, Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan vị trí trong sân, đi ra một thân ảnh. Vô tận quang huy chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi tại bên cạnh người, nữ tử kia một bộ tử sắc tiên váy, trần trụi hai chân, dáng người tuyệt thế, thanh lệ xuất trần. Một đôi mắt như trăng, 3000 sợi tóc rủ xuống, khóe miệng một vòng cười nhạt ý, hai cái lúm đồng tiền nhỏ khiến Nhật Nguyệt Tinh Hà cũng vì đó ảm đạm phai màu. Đại Chu Hoàng Triều thất công chúa, Cơ Hy Nguyệt. Chương 41, có chút ngạo kiểu Cơ Hy Nguyệt trong mắt của nàng thâm thúy, nhìn chăm chú lên đỉnh nghỉ mát, hiển nhiên cũng nhìn thấy Diệp Trần. Sau lưng, Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan tùy theo mà ra. Tưởng Hồng Loan đã coi như là tuyệt sắc, nhưng ở Cơ Hy Nguyệt trước mặt lại ảm đạm phai màu, nàng tựa như một viên chiếu lấp lánh trắng sáng, vô luận chỗ nào đều sẽ nở rộ hào quang chói sáng. Tưởng Hồng Loan nhìn thấy Diệp Trần thời điểm, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, đang muốn mở miệng. Đại Tuyết Sơn Bạch Điểu, gặp qua ba vị. Diệp Trần đứng chắc tay, nhìn chăm chú hướng ba người, mở miệng nói. Tưởng Hồng Loan trong nháy mắt khẽ giật mình, bao quát một bên Phong Cửu, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi không phải gọi Diệp Trần sao? Khi nào thành Đại Tuyết Sơn người? Cơ Hy Nguyệt khẽ miệng có mỉm cười, mở miệng nói. Còn xin thứ tội, tại hạ từng tập sát Bạch Điểu, diệt trên Đại Tuyết Sơn trăm tên đệ tử, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặc vào thân phận của hắn. Diệp Trần thăng khẽ, nhìn về phía đối phương, có chút chắp tay nói. Cơ Hy Nguyệt con ngươi bình tĩnh, nói khẽ, ta từ kinh đô mà đến, khoảng cách Thanh Vân Hải 300 dặm bên ngoài, trên đường từng phát hiện một chỗ chiến đấu di tích, thủy nguyên một ngọn núi, hiện đây Đại Tuyết Sơn đạo pháp, cùng không có gì sánh kịp khí huyết, liền biết ngươi ở chỗ này. Nàng rất sớm đã phát giác Diệp Trần thể chất bất phàm, đây là tiên thiên đạo thể nhạy cảm, thậm chí có mơ hồ chiến ý bắn ra. Nghe vậy, Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan lập tức giật mình, khó nén vẻ chấn động. Bọn hắn không tiếp tiến vào Bạch Vân Phường thị, dẫn thân vào Đại Chu Hoàng Triều, chính là vì báo Thanh Hải Đường mối thù, nhưng là giờ phút này đống nhiên phát giác. Ngày đó, diệt bọn hắn Thanh Hải Đường Đại học Sơn đệ tử, một cái không loạn, tất cả đều chết bởi Diệp Trần chi thủ. Đây là rất lớn hả? Các hạ ngày đó không muốn nhập Bạch Vân Phường thị, ta sư huynh muội hai người, còn tưởng rằng. Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan liếc nhau, trong mắt cảm kích, không người nói. Ngày đó Thanh Hải Đường bị diệt, bọn hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn, mà Diệp Trần truy sát 300 dặm, đem Đại Tuyết Sơn đệ tử tất cả đều diệt tận. Đây là cỡ nào khí phách? Hai vị không cần như thế, ngày xưa Bạch Phong Hỏa cũng là ta giết chết, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Diệp Trần khẽ lắc đầu nói, vậy ngươi trước đó nói cho chúng ta biết, ngươi gọi Viên Hồng, cũng là giết người kia. Tưởng Hồng Loan trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Trần, dò hỏi. Phong Cửu đã từng nói cho nàng, Viên Hồng nhất định là giả danh, nàng còn chưa tin, giờ phút này nhưng lại không thể không tin. Đó cũng không phải, Viên Hồng là ta sư minh, hắn ngày bình thường không thích đi ra ngoài. Diệp Trần chắp tay nói, hai vị còn xin thứ tội. Hành tẩu giang hồ, nhất định phải dùng giả danh. Đây là Thanh Vũ Phong truyền thống, đợi cho tu vi đầy đủ, liền không cần như thế. Ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi là trung nghĩa người, có thể vì một cái vốn không quen biết Thanh Hải Đường, làm đến mức độ như thế. Cơ Hy Nguyệt khẽ miệng có mỉm cười, nhìn chăm chú lên Diệp Trần, đôi mắt đẹp ba động. Hữu Dũng Hữu Nưu, như thế thủ hạ, nếu như có thể vào nàng ông bên trong, đại sự đều có thể. Nàng giờ phút này vẫn không biết được, năm đó kích phát vạn cổ thanh liên tháp, cơ hồ đưa nàng đưa vào chỗ chết, chính là trước mắt Diệp Trần. Diệp Trần ho nhẹ một tiếng, không nhiều làm giải thích, cũng là vì hao lông dê. Đạo huynh, ngươi ngày đó vì sao không hướng ta hai người nói rõ, ta còn hiểu là ngươi. Tường Hồng Loan trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ nói. Bạch gia mạch này, chính là Đại Tuyết Sơn dòng chính, Bạch Trúc, Bạch Điểu, Bạch Phong Hỏa là ba huynh đệ, cái này Bạch Trúc, chính là Đại Tuyết Sơn thánh tử. Một bên Thạch Tiệt Tiên tùy ý mở miệng nói. Các ngươi không nên coi thường cái này Bạch Trúc, đem ta đều cho đánh thành bị thương nặng. Ngươi là ai? Tưởng Hồng Loan giờ phút này mới phát hiện, Diệp Trần bên người còn có một người. Thạch Tiệt Thiên khẽ giật mình, sắc mặt biến thành màu đen, làm Tiệt Thiên Tông đạo tử, hắn còn là lần đầu tiên như thế không người hỏi thăm. Vị này là Tiệt Thiên Tông đạo tử, hảo hữu của ta. Diệp Trần giới thiệu nói. Cơ Hi Nguyệt lườm Thạch Tiệt Thiên một chút, nàng giờ phút này trong lòng triệt để minh ngộ, nhìn chăm chú lên Diệp Trần, bình tĩnh nói, Bạch Trúc đến thời điểm, ngươi thay Mận đổi đảo kế sách, mượn dùng Phong Cửu, Tưởng Hồng Loan, còn có cái này Thạch Tiệt Thiên, bằng chứng tự thân thân phận, để Bạch Vân đảo đảo đi giết cái này Đại Tuyết Sơn Thánh Tử. Nghe vậy, một bên Phong Cửu, Tưởng Hồng Loan, bao quát Thạch Tiệt Thiên tất cả giật mình. Thật ra, cái này Bạch Trúc thật tới Bạch Vân Phường Thị, chết cũng không biết chết như thế nào, mà lại bây giờ Thánh Nhân Vương bí cảnh sắp mở ra, Bạch Trúc làm sao có thể bỏ lỡ lớn như thế cơ duyên? Diệp Trần khó nén trong mắt tán thưởng, không hổ là Cơ Hi Nguyệt, thân có thất khiếu linh lung tâm, vẹn vẹn một chút, liền thấy rõ hắn kế sách. Ngươi mưu kế kinh diễm, lại bỏ qua trong đó một vòng, vòng này đủ để cho thân ngươi chết, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cơ Hi Nguyệt nhìn chăm chú Diệp Trần, bình tĩnh mở miệng nói: Bạch Trúc trên người có Đại Tuyết Sơn độc hữu thần thông, ngươi nhưng cũng có. Việc này không đủ để khiến Bạch Vân Đảo Đảo thay đổi đến công sát ngươi, nhưng là cũng đủ làm cho hắn sinh nghi. Cơ Hi Nguyệt khoe miệng có mỉm cười, trong lòng bàn tay hiện hiện một bản đồ lục, có ánh sáng long lanh, giống như băng tuyết sương lạnh. Toàn bộ quanh mình khí tức phản phất trong nháy mắt lạnh xuống, để một bên Thạch Tiệt Thiên con người ngưng tụ. Hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, ngày xưa chính là bị loại thần thông này gây thương tích. Băng Hàn Chi Diễm, đây cũng là Đại Tuyết Sơn Thánh Địa thần thông, Băng Hàn U Diễm, cùng kia U Minh Chi Hỏa nổi danh, nhiễm lên một tia, liền sẽ đóng băng hết thảy, băng tuyết phong quốc. Cơ Hi Nguyệt nhìn chăm chú Diệp Trần, bình tĩnh nói: Ngươi muốn đem nó cho ta? Diệp Trần con người ngưng lại nói: Chính là, vật này ta tặng cho ngươi, nhưng là muốn ngươi cầm Thanh Vũ Đạo Quyết đến trao đổi. Một bản sinh tử cảnh cấp bậc đạo quyết, đổi chuẩn đế cấp thần thông, ngươi không lỗ. Cơ Hi Nguyệt nhẹ giọng mở miệng nói: Nàng du lịch các đại thánh địa, tu hành rất nhiều bí pháp, lại lần thứ nhất tại Càn Khôn Đạo Tông kinh ngạc, nếu không phải một kiện thanh khí, lại thêm bốn cái người hộ đạo, kém một chút liền muốn táng thân trong đó. Ngày đó kia hùng vĩ vô cùng vạn cổ thanh thiên đập tới thời điểm, Cơ Hi Nguyệt lần thứ nhất cảm nhận được tử vong. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú lên Cơ Hi Nguyệt, không có chút nào ba động, chém đinh chặt sắt nói: Sự tình tận người vì thôi, làm không được cũng vô sự, sư môn bí pháp là không thể nào đưa cho ngươi. Không có gì để nói. Chớ nói Băng Hàn Chi Diễm, chính là Thánh Minh, Thánh Nhân Vương binh khí, ở trong mắt Diệp Trần đều kém xa Càn Khôn Đạo Quyết trọng yếu. Giao ra vật này, liền biểu thị Thanh Vũ Phong cả nhà bốn người, tất cả thần thông đều sẽ bị Đại Chu Hoàng Triều thấy rõ. Trang diện trong nháy mắt tiến lặng lại, tại trong hồ nước, vô số hoa sen diệp theo gió chập chờn, một con đen nhánh vô cùng con muỗi nhỏ, từ phía trên chiếm cứ, lung lay hai cánh. Cơ Hi Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, con người ba động nói: Đã như vậy, quên đi, ngươi chết sống cũng không liên quan gì đến ta. Cái này thần thông thế nhưng là chuẩn đế cấp bậc sáng tạo, cho dù tại Cơ Hi Nguyệt cất giữ bên trong, cũng là đỉnh cấp, nhưng Diệp Trần vẫn không nguyện ý đổi. Ngày xưa kiếm đạo đồ lục cũng là như thế, hiện tại lại là như thế. Cơ Hi Nguyệt không muốn ở lâu, giống như mỡ dê ngọc thủ nhẹ nhàng gỗ. Thiên khung xé rách, một tòa đỏ đỉnh kim loan xe ngựa từ hư không bên trong hiện hiện, xuyên thẳng qua mà đến, lưu động thần uy, giống như thiên đế tỏa giá, chấn nhiếp lòng người. Bốn cái áo xanh người hộ đạo đứng ở bốn phía, tản ra hùng vĩ uy áp, tuyệt thế ngập trời, quét sạch bát hoang. Chương 42, xuất quan. Muốn chạm Đại Tuyết Sơn Thánh Tử. Bái kiến công chúa điện hạ. Cơ Tinh Nguyệt không phát một lời, thả người nhập xe ngựa bên trong, trước khi rời đi, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú đám người, tóc xanh bay múa, váy tím tuyệt thế. Một màn này khó nói lên lời, làm lòng người sinh kinh diễm. Tưởng Hồng Loan, mối thủ của ngươi hắn thay ngươi báo, ngươi Thanh Hải Đường trên danh nghĩa là thuộc về ta Đại Chu Hoàng Triều đăng ký trong danh sách, đã như vậy, cái này thần thông liền ngươi đến xử trí. Cái kia trở băng hàn lũ diễm thần thông đồ lục, bị nàng nhẹ nhàng bước xuống, rơi vào Tưởng Hồng Loan trên tay. Diệp Trần, Thánh Nhân Vương bí cảnh gặp lại. Sau một khắc, màn kiệu rơi xuống, bốn cái áo xanh người hộ đạo trong nháy mắt tan biến tại nơi đây. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, nhìn chăm chú đối phương rời đi thiên cung, trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút không hiểu đấu. Hắn cảm giác cái này Cơ Hi Nguyệt, tựa hồ có chút nào kiểu. Muốn cho không muốn cho, cuối cùng cho Tưởng Hồng Loan. Diệp đại ca, vật này cho ngươi đi. Tưởng Hồng Loan cất bước đi tới, đem băng hàn lũ diễm giao cho Diệp Trần. Một bên Phong Cửu muốn nói cái gì, lại than nhẹ một tiếng, nếu không phải Diệp Trần, bọn hắn cái nào dễ dàng như vậy báo thủ. Cơ Hi Nguyệt rõ ràng là muốn cho Diệp Trần cái này thần thông. Đây chính là chuẩn đế cấp bậc thần thông, Đại Tuyết Sơn truyền thừa bí kíp, Phong Cửu tại Thanh Hải Đường chớ nói thấy tận mắt, thậm chí ngay cả nghe nói, đều chỉ là tại trong truyền thuyết mà thôi. Mà giờ khắc này, tại chỗ rất xa thiên khung phía trên, một thân ảnh đứng chắp tay, người này bao phủ tại một mảnh hắc vụ phía dưới, thân mang rộng lớn áo bào đen, thấy không rõ bộ dáng, một đôi mắt thâm thúy, xuyên thấu hắc vụ, chính nhìn chăm chú nơi đây, nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể phát giác đối phương bên người ở đâu là cái gì hắc vụ, mà là vô số màu nâu đen nhỏ bé con muỗi, lít nha lít nhít, chiếm cứ tại quanh thân, tạo thành hắc vụ. Người này tên là Thiên Ma lão nhân, chính là tặng cho Bạch Vân Đảo Đảo, Thiên Cương Địa Sát đại trận người. Có một con màu nâu đen con muỗi nhỏ, quạt hương bù hai cánh, chậm rãi rơi đến bên thai của hắn, khóe miệng của hắn có một tia lành ý Bạch Vân Đảo Đảo, chắc không được ngươi chưa từng mở ra Thiên Cương Địa Sát đại trận, Băng Hàn Vũ Diễm Đại Tuyết Sơn, Càn Khôn Đạo Tông. Quái Phong Vân, nguyên lai là ngươi, Thanh Vũ Phong Diệp Trần. Rất nhanh mấy ngày thời gian trôi qua, Thanh Vân Hải chi địa đã tụ tập đại lượng tu sĩ, vô số người Phong Vân tế hội tụ đến nơi đây. Mà xem như Bạch Vân Phường Thị, lương tựa Thanh Vân Hải tòa này to như vậy Phường Thị, tự nhiên cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Bạch Vân Đào Đào thậm chí đem Phường Thị triệt để di chuyển đến Thanh Vân Hải một bên, mở rộng gần 10 lần có thừa. Mà giờ khắc này, Bạch Vân phủ bên trong, Diệp Trần ngồi xếp bằng, khí tức quanh người hoạt động, giữa song trường hai đoá u diễm cháy hừng hực, một đoá vì băng hàn u diễm, một đoá vì u minh chi diễm. Trung quanh khí tức tách ra, hùng vĩ mà mênh mông, hai loại hỏa diễm chiếm cứ tại Diệp Trần trong lòng bàn tay, tản ra kinh khủng khiếp người bị áp. Như thế tình huống, kéo dài đến 3 ngày có thừa. Tại chỗ rất xa, Thạch Tiệt Thiên khó nén trong mắt kinh hãi, những ngày này, hắn cũng thương thế phục hồi như cũ. Tiểu tử này thật chỉ là tiên cương cảnh tu vi sao? Còn có kia tương tự u minh hỏa diễm, không kém cỏi chút nào băng hàn đu diễm. Thạch Tiệt Thiên thán khẽ. Hai đóa hỏa diễm xen lẫn, cắt đứt hư không, cho dù cách xa một tòa hồ nước, Thạch Tiệt Thiên như cũ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lớn lao vĩ lực. Quá kinh người, ngọn lửa này, chỉ sợ tử phủ chân nhân đụng vào, đều khó mà chống lại. Rất nhanh, Diệp Trần tu luyện hoàn tất, hai loại hỏa diễm xen lẫn hội tụ ở lòng bàn tay, tiêu tán hầu như không còn. Hắn chậm rãi đứng dậy, con người bên trong có một tia ba động. Cái này hai tôn chuẩn đế, nhiều năm trước, chỉ sợ cũng từng có trao đổi thần thông. Hai loại hỏa diễm, tương sinh tương khắc, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, vô cùng cường đại, không hổ là chuẩn đế cấp bậc thần thông. U Minh chi diễm là ngày xưa Diệp Trần tại Càn Khôn Đạo Tông một chỗ bí cảnh bên trong đánh dấu lấy được. Này bí cảnh tên là Cửu Vũ bí cảnh, nguồn gốc từ một tôn tên là Cửu Vũ chuẩn đế, tu vi đã nhập chuẩn đế cựu trọng thiên. Trần Vũ giới các nơi đều có loại này bí cảnh, hơn xa đằng lòng sông tử. Mà cái này băng hàn chi diễm thì là Đại Tuyết Sơn bí kỹ, nguồn gốc từ Đại Tuyết Sơn thánh địa một tôn cổ lao tồn tại, đã sớm tịch diệt. Diệp Trần, ngươi tu luyện thế nào? Nơi xa, Thạch Tiệt Thiên đạp nước mà đến, đứng ở trên mặt hồ, dò hỏi. Vẫn được, lại đột phá cái tu vi. Diệp Trần bình tĩnh nói. Sau một khắc, đánh dấu ảm đạm màu trắng bọt khí ầm vang vỡ vụn, dung nhập Diệp Trần quanh thân bên trong. Lần thứ 5 đánh dấu Thiên Cương Địa Sát đại trận, thu hoạch được tu vi 10 ngày. Quanh người hắn khí tức ổn động, rốt cục đột phá Thiên Cương bắt trọng, khó mà áp chế khí huyết cơ hồ hải lượng, ngang qua vũ trường không, khiến Thạch Tiệt Thiên trong nháy mắt kinh biến. Khủng bố như thế khí huyết, hắn có nén kinh hãi, nhìn về phía Diệp Trần, toàn bộ hồ nước đều nhấc lên vạn trượng sóng to, vô số bọt nước tứ tán, có ánh chất lỏng chiếu rọi tại Diệp Trần bên cạnh thân. Thạch Tiệt Thiên không ngờ tới, Diệp Trần ngoại trừ kiếm đạo, cùng trong tay hai loại hỏa diễm, còn có cái này như dòng khí huyết, chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của hắn. Diệp Trần thể chất, chỉ sợ cũng khác hẳn với thường nhân. Thạch Tiệt Thiên con ngươi khẽ nhúc đích, rung động trong lòng. Hắn ở chỗ này đã chờ đợi 5 ngày, xem như vật tận kỳ dụng, đợi tiếp nữa cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Trên tay của ta xích long ngọc, đầy đủ ta hai người tiến vào đằng long song tử bí cảnh. Thạch Tiệt Thiên nói khẽ. Long hình ngọc, tổng cộng trong đó, đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, mà hắn chỗ chấp trưởng chính là xích long ngọc. Nếu không phải như thế, Bạch Trúc cũng sẽ không cố ý truy sát với hắn, trong tay đối phương không có long hình ngọc. Bạch Trúc nhưng từng hiện thân. Diệp Trần mở miệng nói. Không có, hắn nghĩ mù tâm, cũng tất nhiên nghĩ không ra, ta sẽ tiến vào Bạch Vân phủ. Thạch Tiệt Thiên trong mắt lóe lên mỉm cười nói. Bạch Vân Cường thị lưng tựa Đại Chu hoàng triều, cùng Tiệt Thiên đạo tông không có chút nào quan hệ, hắn ẩn thân nơi này chỗ chữa thương, ai có thể ngờ tới. Không, hắn mặc dù tìm không được tung tích của ngươi, nhưng lại có thể tìm được Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan. Diệp Trần bình tĩnh nói. Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan tu hành pháp quyết quá mức thấp kém, bất quá tử phủ chân nhân cấp bậc tu hành pháp quyết, khó mà che lấp tự thân khí tức. Huống chi theo tụ tập ở này long hình ngọc càng nhiều, càng khó ẩn tàng. Thất Long hội tụ ở đây, thánh nhân vương bí cảnh mở rộng, đến lúc đó cho dù Thạch Tiệt Thiên cũng vô pháp ẩn giấu đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Trúc chẳng mấy chốc sẽ tìm tới tới. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Thạch Tiệt Thiên nhíu mày, dò hỏi. Xuất quan. Chẳng hắn. Diệp Trần bình tĩnh nói. Chương 43, Đại Tuyết Sơn thần thuật, Tuyết Nguyệt hành sát. Đã sớm chờ, cái này tiểu nhân hèn hạ hưởng là Đại Tuyết Sơn thánh tử, ta lần này nhất định phải làm thịt hắn. Thạch Tiệt Thiên lúc này gật đầu, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận nói. Hắn trên tay Bạch Trúc bị nhiều thua thiệt, thậm chí bại lộ xích long ngọc, hiển nhiên còn có khác duyên cớ. Trước đó vài ngày ta từng ra ngoài, nghe nói người này đã đến Thanh Vân Hải phía trên, 89/10, liền tại phụ cận xoay quanh. Diệp Trần đưa tay ngăn cản hắn, khoe miệng có mỉm cười, mở miệng nói, Thanh Vân Hải rộng bạn giảm, rất khó tìm được hắn, ta lại có một cái biện pháp, để hắn chủ động tìm tới cửa. Thạch Tiệt Thiên nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Để chính hắn tìm tới cửa. Hắn chính là Tiệt Thiên Đạo Tông đạo tử, tâm trí không tầm thường, trong chớp mắt, liền minh bạch Diệp Trần ý nghĩ. Mà giờ khắc này, bên mông vô bờ Thanh Vân Hải bên bờ, đại hải vô lượng, sóng cả văn trượng, một đạo dáng người tráng kiện thân ảnh nơi này chỗ, ngồi xếp bằng. Hắn mắt như chỉ mừng, lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt, chỗ bộc phát kinh người khí thế, khiến quanh mình hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi địa. Bên người còn nằm sấp một con bộ lông màu vàng nóng sư tử, toàn thân tóc mai kim quang sáng chói, hình thể khổng lồ. Càng làm cho người ta kinh khủng là, cái này kim mao sư tử sinh ra 3 cái đầu, miệng máu răng nanh, kinh khủng khiếp người. Người này chính là Bạch Trúc, hắn ở chỗ này chờ có được long hình ngọc người, tham dự tiến thánh nhân vương bí cảnh. Một bên thì là tọa kỵ của hắn, 3 đầu kim sư, trời sinh dị thú, ẩn chứa lớn lao vĩ lực. Mặc dù không có long hình ngọc, nhưng bằng vào ta thủ đoạn, đủ để trấn áp tử phủ cảnh bất luận kẻ nào, lần này thánh nhân vương bí cảnh, tất nhiên có thể cầm tới đằng long bí kỹ. Bạch Trúc trong mắt lóe lên một tia lanh ý, vẻ nghệ ngạo thế, quan sát cả tòa Thanh Vân Hải. Giết minh đệ của ta người, ngươi cũng trốn không thoát. Sau một khắc, hắn đông nhiên con ngươi ngưng lại, nhìn chăm chú hướng phương xa, kia là Bạch Vân Phường thị phương hướng. Thạch Tiệt Thiên, cả người hắn cấp tốc nhảy lên một cái, trong mắt cuồng hỉ, thẳng đến lấy Bạch Vân Phường thị mà tới. Bạch Vân trong phường thị, vô số người ghé mắt, nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia, trong mắt kinh hãi bất phần. Thạch Tiệt Thiên tay cầm hắc kim cổ đao, sợi tóc đen như mực, quanh thân bộc phát quần quần khí lãng. Hắn đứng ở trên trời cao, không nói một lời, lặng lặng các loại Bạch Trúc đến. Thạch Tiệt Thiên, như còn muốn trốn. Hư không quần quần mà nước, giống như biển cả chia cắt hướng hai bên, một đạo cưỡi hoàng kim sư tử thân ảnh rất ra, tay hắn nắm một thanh thanh bạch trường thương, con ngươi đạm mạc, sát ý như biển. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi đổ diệt Thanh Vân Hải xung quanh ba cái thôn, vì ngươi hoàng kim sư tử lấp đầy bụng. Ta Thạch Tiệt Thiên đuổi tới ba cái kia thôn xóm, đã sớm chó gà không tha, ngươi lại giả tâm giả ý muốn cùng ta cùng nhau điều tra hung thủ, muốn hại tính mạng của ta. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Thạch Tiệt Thiên muốn rách cả mí mắt, càng là trực tiếp chửi ầm lên. Ngày đó hắn vừa mới rời núi, mang theo Xích Long Ngọc, khi thấy hoàng kim sư tử vì nó bụng, đổ diệt ba cái thôn, an tận máu người, đầy đất huyết tinh. Hắn tức sủi bọt mép, chuẩn bị diệt sát cái này hoàng kim sư tử, sau đó liền gặp cái này Bạch Trúc. Long ngươi khó dò, ai có thể ngờ tới cái này hoàng kim sư tử, thế mà lại là Bạch Trúc tọa kỵ. Hai đánh một, mà lại là đánh lén phía dưới, cơ hội trong chốc lát liền để Thạch Tiệt Thiên bản thân bị trọng thương, gần như bỏ mình. Nếu không phải Tiệt Thiên chi bộ quá mức thần tốc, hắn đã sớm táng thân tại Bạch Trúc thương hạ. Bạch Vân phủ bên trong, Diệp Trần đứng ở bên hồ nước, nghe Thạch Tiệt Thiên thống mạng, trong lòng hiểu rõ. Chắc không được Thạch Tiệt Thiên sẽ cực hận Bạch Trúc, hắn không có hỏi qua, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Đại Tuyết Sơn bá đạo, từ trước đến nay chính là nổi danh. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đối mặt Thạch Tiệt Thiên chửi mắng, Bạch Trúc lạnh lùng mở miệng, trường thương lạnh gai sắc xương, trực chỉ Thạch Tiệt Thiên. Trên đời này hèn hạ, không phải những một cái đạo tông đệ tử liền có thể quyết định. Người như ngươi, nhất định là sống không lâu, mà ta sẽ đạp ở thi thể của ngươi bên trên, tiến vào Thánh Nhân Vương bí cảnh, đạt được Đẳng Long bí kỹ. Cùng hắn thanh tú khuôn mặt hoàn toàn tương phản, hắn một đôi mắt sâu nhiên, lạnh lùng hướng về phía trước. Trường thương chỉ, vô số băng hàn chi ý trong chốc lát bắn ra, hư không tách ra, hướng Thạch Tiệt Thiên. Hắn quả thật không hổ là Đại Tuyết Sơn thánh tử, hơn xa Bạch Điểu, Bạch Phong Hỏa hai người. Băng hàn chi ý, cơ hồ khiến quanh mình hư không đều đóng băng nứt vỡ, sát ý ngập trời, đáng sợ vô cùng. Thạch Tiệt Thiên thống mạ qua đi, tâm niệm thông suốt, hai tay kết ấn, hắc kim cổ đao phía trên, vô số đao mang ngưng tụ. Keng, thương đao giao kích, trung quanh khí lãng cuồn cuộn, kinh khủng hạo đãng, vô số người thoát đi nơi đây, trong mắt rung động. Đây là hai tôn tử phụ chân nhân giao phòng, tất cả đều thiên tiêu, chấp trưởng sinh sát đại thuật. Giết! Bạch Trúc ngửa mặt lên trời thét dài, lạnh lùng vô tình, đâm xuyên thương cùng, sát tướng mà tới. Thạch Tiệt Thiên hai tay cầm đao, hắc kim cổ đao phía trên đều có một tầng băng xương tại dần dần ngưng tụ, giống như băng tinh. Một sát na, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đông cứng, thậm chí có người không kịp thoát đi nơi đây, trong nháy mắt biến thành băng điêu. Quá kinh khủng, đây chính là thiên tiêu chi chiến. Bạch Vân Phượng chủ đâu, hắn nhưng là vạn tượng chân nhân, đủ để phù hộ chúng ta. Mà giờ khắc này, Thạch Tiệt Thiên đã lâm vào khẩu chiến, hắn đơn trưởng đánh ra, vô số băng xương chia năm xẻ bảy. Cả người rút đao trở ra, cấp tốc rời xa, tốc hạ Tiệt Thiên chi bộ, giống như tàn ảnh, tốc độ quỷ mị đến cực điểm. Trốn đi được sao? Tiệt Thiên chi bộ sát thực quỷ bí, nhưng là ngươi ở trước mặt ta dùng qua một lần. Lần thứ hai, ngươi trốn không thoát. Bạch Trúc con ngươi đạm mạc, cất bước đi tới, vẻ nghệ khinh thường. Hắn song đồng bên trong, đông nhiên tỏa hào quang rực rỡ, hai đạo băng hàn trùm sáng bắn ra, giống như thập tự chém ngang. Trong chốc lát, thập tự chém ngang, một hóa ba, ba hóa vân vân, lít nha lít nhít băng tinh tơ bạc giao thoa, hóa thành ngập trời băng tinh lưới lớn. Đây là Đại Tuyết Sơn thần thuật, tên là Tuyết Nguyệt Hành Sát, che khuất bầu trời, giống như tấm bóng lớn màu bạc, đứng sững ở Thạch Tiệt Thiên trước người. Hắn thật sự là kinh diễm thế gian, hơn xa thiên kiêu, có thể tại tử phụ chân nhân cảnh giới, liền được phong làm Đại Tuyết Sơn thánh tử. Thạch Tiệt Thiên sắc mặt đổi biến, tốc hạ Nazi, một bên hoàng kim sư tử cũng đã cắn tới, huyết buồn đại khẩu xé rách ở cánh tay của hắn, máu tươi chảy đầm địa. Lại là hai đánh một. Ngươi thật là tên nương vô sỉ. Thạch Tiệt Thiên mắng to Bạch Trúc. Vô sỉ. Bạch Trúc con ngươi đạm mạc, cất bước đi tới, nhìn chăm chú Thạch Tiệt Thiên, lạnh lùng nói, tử phụ cảnh nội, không người là đối thủ của ta. Mười đại thánh địa bên trong cũng sẽ không có. Chết đi. Ngân thương vạch phá bầu trời mà đến, sắc bén đến cực điểm, hắn muốn một thương đâm xuyên Thạch Tiệt Thiên đầu lâu, đem nó đánh chết giết ở chỗ này. Bạch Vân phủ bên trong, Diệp Trần con ngươi ngưng lại, bên hông phiêu tuyết kiếm trong chốc lát ra khỏi vỏ, ở không trung bay múa. Hai tay của hắn kết ấn, rậm rạp vô cùng, phiêu tuyết kiếm tranh minh thất truyền. Sau một khắc, đầu ngón tay một tia máu tươi vẩy xuống, ẩn chứa tử sắc sương mù, rơi vào phiêu tuyết kiếm phía trên. Đây là thương thiên phách thể chi huyết, thế gian kinh khủng nhất huyết dịch một trong, đủ để cho người nhục thân lại tố, có thể so với thế gian lớn thuốc. Chương 44, mơ hồ Đại Tuyết Sơn thánh tử, lão cẩu, ai là ngươi minh đệ? Đồng thời cũng có được không có gì sánh kịp kinh khủng uy năng, đủ để bài trừ thiên hạ tuyệt đại đa số cấm chế. Thương hực mạch quang trong chốc lát chuyển thành tử sắc, yêu dị bá đạo, vạch phá bầu trời, thẳng vào vân tiêu, toàn bộ hư không đều tại chấn động. Bạch phiêu tuyết kiếm từ trên xuống dưới, ở vang chém xuống. Bạch Trúc đang muốn đâm xuyên Thạch Tiệt Thiên đầu lâu, giờ phút này lại đột nhiên lông tơ loé sáng, hắn một chân đạp lên, hoàng kim sư tử bay rất ra ngoài, đồng thời cả người mượn lực lướt ngang vài dặm. Tấm vong lớn màu bạc trong nháy mắt bị hết thể hai nửa, có ánh tứ tán, phiêu tuyết kiếm tranh minh thất truyền, trong chốc lát trốn vào hư không. Còn có giúp đỡ. Bạch Trúc con ngươi ngưng lại, chú ý tới kia không trùng, ngưng lại lấy sát phạt đến cực điểm kiếm ý, trong mắt trong nháy mắt sát ý lộ ra. Là hắn, cái kia hại giết hắn hai cái đệ đệ kiếm tu. Đến hay lắm, hôm nay ta muốn đem hai người các ngươi tất cả đều đánh chết giết ở chỗ này. Bạch Trúc một đôi con ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú nơi xa, trên thân hàn ý càng là thấu xương, quên mình cơ hồ biến thành thế giới băng tuyết. Theo đuổi lão tử. Thạch Tiệt Thiên cánh tay trố rơi mất một khối thịt lớn, máu tươi chảy đầm địa, hắn lại không thèm quan tâm, hai chân đạp tại mặt đất, thúc hạ Tiệt Thiên chi bộ cấp tốc rời xa. Bị Diệp Trần nhúng tay, không có tấm vong lớn màu bạc trói buộc, cho dù Bạch Trúc đều khó mà đuổi kịp Thạch Tiệt Thiên. Trước chớ ăn, ngửi một chút hắn ở đâu. Bạch Trúc lạnh giọng mở miệng nói. Kia một khối trên bờ vai thịt bị Hoàng Kim Sư Tử phun ra, tại sư trước mũi hít hà. Trong chốc lát, nó liền xác định phương vị, ba viên đầu sư tử, tam đôi huyết tinh con người, đồng thời nhắm ngay một cái phương hướng. Bạch Vân phủ, là Bạch Vân Đảo đảo phủ đệ, hắn là một tôn vạn tượng chân nhân. Bạch Trúc con ngươi ngưng lại, do dự một chút, liền trong nháy mắt chạy Bạch Vân phủ đánh tới. Lượng hắn cũng không dám đắc tội ta Đại Tuyết Sơn thánh địa. Mà giờ khắc này, ở xa Thanh Vân Hải bên bờ Bạch Vân Đảo đảo cũng đã nhận ra nơi ở của mình sẽ ra chuyện. Hắn mượn lần này thánh nhân vương bí cảnh cơ hội, tại Thanh Vân Hải bên bờ lại tạo dựng một tòa cự đại phường thị, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Hắn ngày bình thường vì thủ hộ tòa này mới phường thị, cũng chưa trở về. Dù sao, ai dám đối Bạch Vân phường thị độc thủ? Hắn chính là vạn tượng chân nhân tầng 10, chỉ thiếu chút nữa chính là kim đan chân nhân, tu vi kinh khủng, tốc độ càng là đăng phong tạo cực. Trong chốc lát liền vượt qua ngàn dặm, Nazi đến Bạch Vân trong phường thị, nhìn về phía cảnh hoang tàn khắp nơi, Bạch Vân đảo đảo sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hỏng, thiếu chủ còn tại trong phủ, ta lá chàng lộ đạo. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thẳng đến phường thị cuối Bạch Vân phủ mà đi. Bạch Vân phủ bên ngoài, mấy cái thị vệ đã chết tại Hoàng Kim Sư Tử trong miệng nhai nuốt lấy tàn thi, huyết tinh tàn bạo, sắc bén trong hàm răng, còn kèm theo tàn thịt. Cái khác thị vệ tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, bọn hắn chưa từng gặp qua khủng bố như thế máu tanh hung thú, đơn giản có thể so với tử phủ chân nhân. Mọc ra ba cái đầu màu Hoàng Kim Sư Tử, cái này rõ ràng là dị chủng thần thú. Không thể ăn, tu vi quá thấp. Hoàng Kim Sư Tử cốt ca cốt cách nhai nát một người thị vệ, huyết nhục xương cốt tất cả đều bị nuốt vào trong bụng, phun ra nặng nề hơi thở. Không sao, đợi chút nữa để ngươi ăn đủ. Bạch Trúc con ngươi đạm mạc, nhẹ nhàng nuốt ve Hoàng Kim Sư Tử tóc mai. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú thiên khung phía trên, Bạch Vân Đào Đào quả nhiên chạy đến. Các hạ người nào, dám đối ta Bạch Vân Phường thị xuất thủ? Bạch Vân Đào Đào ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chăm chú lên Bạch Trúc nói. Cửa chính, nuốt ăn thị vệ của hắn, thậm chí đại náo hắn Bạch Vân Phường thị. Cỡ nào cùng nào, phách lối hạng người. Nếu như không phải nhìn Bạch Trúc lai lịch bất phàm, hắn đã sớm xuất thủ, diệt sát đối phương. Tại Hạ Đại Tuyết Sơn, Bạch Trúc đến giết hai cái tiểu nhân, còn xin phường chủ tạo thuận lợi. Bạch Trúc chắp tay nói, Đại Tuyết Sơn người, đến giết hai cái tiểu nhân. Bạch Vân Đào Đào khẽ giật mình, nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, rơi xuống đất phía trên, khóe miệng khó nén ý cười. Bạch công tử, đây thật là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Hắn thậm chí không có nhìn chết đi thị vệ một chút, trong mắt cung kính, nhìn về phía Bạch Trúc nói. Úc. Bạch Trúc rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dù sao cái này Bạch Vân Đào Đào dù sao cũng là một tôn vạn tượng chân nhân, thế mà như vậy hèn mọn. Bạch Vân Phường thị thân gia tương đối khá, vì Hóa Châu một phương bá chủ, huống chi đối phương là vạn tượng chân nhân, Bạch Trúc tự nhiên cũng sẽ không đắc tội. Sớm nghe nói Bạch Trúc công tử, Đại Tuyết Sơn thánh tử chi danh, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm. Bạch Vân Đào Đào cười nhẹ nhàng nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, khổ trúc khẽ gật đầu, đứng chắc tay, nói khẽ, phường chủ chớ trách, thật sự là kia hai cái cựu địch, hại giết em ta, không thể không đại náo Bạch Vân Phường thị. Bọn hắn đã trốn chạy nhập Bạch Vân phủ bên trong, còn xin phường chủ chớ có che chở bọn hắn. Nghe vậy, Bạch Vân Đào Đào trong mắt ý cười càng sâu, gật đầu nói, các hạ nói tới kia hai cái cựu địch, xác thực ngay tại ta trong phủ. Một cái Phong Cửu, một cái Tưởng Hồng Loan, muốn hướng Bạch gia báo thù, kia không phải là trước mắt cái này Bạch Trúc cựu địch sao? Phương chủ nếu là giúp ta cầm nã hai người bọn họ, Đại Tuyết Sơn nhất định có thâm tạng. Bạch Trúc có chút ngạch thủ nói, cầm nã. Bạch Vân Đào Đào nghe vậy khẽ giật mình, hai cái địa sát cảnh giới tiểu bối mà thôi, Bạch Trúc thế mà bắt không được đến, còn cần hắn hiệp trợ. Hắn nhìn kỹ một chút cầm trong tay ngân thương, vai hùng thần tuấn Bạch Trúc, trong lòng không khỏi oán thầm. Ngân thương ngọn đến đầu, trông thì ngon mà không dùng được, tưởng là Đại Tuyết Sơn thánh tử, cùng Bạch Điểu công tử so sánh, quả nhiên là kém xa. Dù sao, Diệp Trần lại là lần đầu tiên gặp Bạch Vân Đào Đào trước mặt, liền cho một mảnh khô cạn lá tràng lộ đạo. Xuất thủ chi khí quyển, trên đời hiếm thấy. Mà Bạch Trúc lại chỉ nói là nhất định có thâm tạng, hiển nhiên chỉ là lý do mà thôi. Bạch Trúc công tử, còn xin theo ta nhập phủ, hôm nay huynh đệ đoàn viên, cũng là một cọc việc vui. Bạch Vân Đào Đào người giả thành tinh, tự nhiên nhìn ra được, trong lòng chật chật trào phúng, cũng không dám lãnh đạm, chắp tay nói. Huynh đệ đoàn viên. Bạch Trúc nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tức giận, ai cùng ngươi một cái tiềm lực hao hết lão cẩu là huynh đệ. Hắn ngồi tại Hoàng Kim Sư Tử phía trên, đi theo Bạch Vân Đào Đào tiến vào trong phủ. Chết cười ta, cái này Bạch Trúc còn tưởng rằng Bạch Vân Đào Đào là tại lấy lòng hắn, lập tức tử kỳ sắp tới, còn không tự biết. Thạch Tiệt Thiên che lấy mình máu me đầm địa cánh tay, nhìn về phía Diệp Trần, nhớ tới vừa mới chẳng cảnh, nhịn không được cười ha ha. Nụ cười này làm động tới vết thương, đau nhè răng trợn mắt. Cái này Bạch Trúc phải biết là ngươi ở sau lưng điều khiển, đến hận chết ngươi. Chương 45, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Tiếp xuống ngươi liền không cần ra sân, hảo hảo chữa thương đi. Diệp Trần nhìn chăm chú Thiết Cung, nhẹ giọng mở miệng nói, cái này Hoàng Kim Sư Tử, không hổ là thượng cổ dị trùng, Đại Tuyết Sơn độc hữu dị thú, cực kỳ khủng bố, nếu không phải ta đi gấp, chỉ sợ toàn bộ cánh tay đều muốn bị hắn giật xuống tới. Thạch Tiệt Tiên than nhẹ một tiếng nói, hắn lần này thương tổn tới cánh tay, chỉ sợ thánh nhân vương bí cảnh đều vô duyên. Ngươi không có chữa thương tiên tài địa bảo sao? Diệp Trần nhíu mày, liếc hắn một cái nói, ta ngay cả cơm đều ăn không nổi, sẽ có loại đồ vật này sao? Thạch Tiệt Tiên ho nhẹ một tiếng nói. Diệp Trần lúc này mới nhớ tới, đối phương ngày đó tiến vào tử quán, đặt mông ngồi ở trước mặt hắn, há miệng liền ăn, thậm chí nguyện ý lấy dao chống đỡ cơm. Ai, không nói là ngươi, ta Tiệt Thiên Đạo Tông ngay cả nồi đều bóc không mở, lão sư thọ nguyên gần, bằng không kia Bạch Trúc cũng không dám như thế khi nhục tại ta. Thạch Tiệt Thiên than nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Sau một khắc, hắn đông nhiên giật mình ngay tại chỗ, há to mồm, nhìn về phía Diệp Trần trong tay một vật. Ba diệp chi hoa, màu xanh biết bánh oánh, lóe ra thanh quang, một cỗ nước nhuận nhu hòa chi ý đập vào mặt, thấm lòng người mũi. Tử phủ cảnh thánh dược chữa thương, tàng hải hoa. Thạch Tiệt Thiên cả kinh nói, vật này nhưng chữa trị tử phủ, lại tố bị thương nhục thân, hoặc tử nhân nhục bạch cốt, cực kỳ bất phàm. Bạch Vân trong phường thị vật này cũng cực kỳ hiếm thấy, mà lại có thể nói được là giá trị liên thành. Chữa thương đi, vật này đưa ngươi. Diệp Trần tùy ý nói. Hắn ngày xưa giết con kia cự hình tử đồng trương ngư về sau, lấy được không dưới trăm đóa. Đối với Diệp Trần mà nói, vật này rất phổ thông. Hắn tùy ý đánh dấu một cái nhạt màu trắng bạc khí, đều viễn siêu vật này. Nhưng là cái này ở trong mắt Thạch Tiệt Thiên cũng không đồng dạng, trong mắt lóe ra không hiểu thần thái. Hắn con ngươi khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn chăm chú lên Diệp Trần, trong lòng cảm động. Hắn mượn dùng vật này chữa trị cánh tay trái thương thế, đồng dạng có thể đi vào Thánh Nhân Vương bí cảnh, cùng các lộ thiên tiêu tranh phong. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Thạch Tiệt Thiên nhớ kỹ. Nhưng vào lúc này, mấy cái thị vệ đến đây, thân hình túc xác, nhìn về phía Diệp Trần, có chút không người. Bạch Điểu thiếu gia, phương chủ mệnh ta đến đây mời, nói là thiếu gia huynh đệ đến thăm người thân. Diệp Trần nghe vậy khẽ gật đầu, nói, ta lập tức quá khứ. Ngoài ra, phương chủ còn để cho chúng ta đem Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan cho mời quá khứ. Trong đó một tên thị vệ do dự một chút, có chút chắp tay nói, không cần, chính ta một người quá khứ là được. Diệp Trần ngưng mắt nhìn về phía mấy người, bình tĩnh mở miệng nói, thế nhưng là, ta nói không cần. Diệp Trần nhìn chăm chú mấy người, con ngươi đạm mạc, để trước mắt mấy tên thị vệ sắc mặt lập tức biến đổi. Vị này Bạch Điểu thiếu gia, thật đúng là Bạch Vân phủ quý khách, cho dù Bạch Vân Đào Đào đều có rất nhiều lễ ngộ, thậm chí có chút lấy lòng, bọn hắn tự nhiên không dám trêu chọc. Cần tuân Bạch Điểu thiếu gia chi mệnh. Mấy người liền vội vàng không người nói, hành sự cẩn thận, nếu như có gì ngoài ý muốn, trong khoảnh khắc ta liền có thể đuổi tới. Thạch Tiệt Thiên nhìn về phía Diệp Trần, truyền âm nhập mật nói, Diệp Trần khẽ lắc đầu, con ngươi bình tĩnh, hôm nay nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Đại Tuyết Sơn liền muốn lại chọn một thánh tử. Kế sách đã thành, đều đã vào cuộc, cũng là thời điểm hắn ra trận. Mà giờ khắc này, tiên viện một tòa điện ngọc bình lâu bên trong, Bạch Trúc cùng Bạch Vân Đào Đào đứng đối mặt nhau. Bạch Vân phường chủ, ta kia hai cái cừu đi đâu? Bạch Trúc nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, nhìn chăm chú lên Bạch Vân Đào Đào dò hỏi. Lão già này lại làm cái quỷ gì? Ta đã phái người đi mời, ở đây bên ngoài, còn xin Bạch Trúc thiếu gia sau đó thuận tiện gặp một người. Bạch Vân Đào Đào khẽ miệng cười nhẹ nhàng, mở miệng nói, hôm nay không chỉ có thể kết giao Đại Tuyết Sơn, nói không chừng còn có thể sớm cầm tới lá tràng lộ đạo, hắn làm sao có thể tâm tình không tốt? Người nào? Bạch Trúc đứng mày, phát giác được không đúng, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ huynh đệ, Bạch Điểu, hắn tại ta trong phủ ở mấy ngày, hôm nay huynh đệ đoàn viên, quả nhiên là một kiện đại hỷ sự. Bạch Vân Đào Đào chưa từng phát giác bầu không khí không đúng, cười tủm tỉm nói, nghe vậy, Bạch Trúc trong nháy mắt sắc mặt tối đen, thậm chí nhịn không được tê cả da đầu, Bạch Điểu chết rồi, táng thân tại Thanh Vân Hải phía trên, thi thể cũng là hắn tự tay chỗ chôn, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Đến tận cùng ai tại Bạch Vân phủ, giả dạng làm Bạch Điểu, còn đem hắn dẫn tới nơi đây? Sắc mặt hắn khó coi, linh giác rung động, ẩn ẩn có một loại đại họa sắp nổi cảm giác, đột nhiên quay người trở ra, hướng ngoài điện mà đi. Bạch Trúc thiếu gia, đi vội vã cái gì? Bạch Vân Đào Đào thấy thế sững sờ, nghi hoặc mở miệng nói. Bạch Trúc lại không phát một lời, thẳng đến ngoài điện mà đi, tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả một bên Hoàng Kim sư tử đều mặc kệ. Hắn nhạy cảm phát giác được, cái này có thể là nhằm vào hắn sát cục. Lưu lại nữa, đừng nói giết kia Thạch Tiệt Thiên, chỉ sợ sinh tử khó liệu. Sau một khắc, Bạch Trúc sắp bước ra ngoài điện, lại đông nhiên toàn thân lông tơ loé sáng, túc hạ một điểm, nghiêng người mà tránh. Mà trong chốc lát, một thanh lạnh như xương tuyết kiếm đã chém tới, quang mang ngút trời, có một không hai của kim. Kiếm này sát phạt đến cực điểm, thẳng đến Bạch Trúc đầu lâu mà đến, như thế thời khắc sinh tử, Bạch Trúc nghiêng đầu sọ, lấy nụ thân ngạnh kháng một kiếm này, từ cần cổ xâm nhập xuống dưới, máu chảy như mưa rơi, khuấy động trời cao. Bạch Trúc không hổ là Đại Tuyết Sơn thánh tử, phản ứng càng là cực nhanh, trong tay hắn ngân thương vẩy một cái, đống nhiên uốn cong, giống như đại cung, xuyên thấu thương cung. Thẳng tắp đâm tới, bang một tiếng, mượn lực đem phiêu tuyết kiếm đánh lui. Bạch Trúc lui lại mấy bước, nhìn chăm chú đại điện bên ngoài, che lấy chỉ liên tiếp một lớp da cánh tay trái, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí nhịn không được nghĩ mà sợ. Chỉ kém một kia, hắn liền bị bất thình lình một kiếm chém làm hai đoạn. Người này kiếm quá mức tàn nhẫn, không hổ là sát phạt đệ nhất kiếm tu. Một thân ảnh chậm rãi đi vào bên trong đại điện, một bộ áo trắng như tuyết, con người đạm mạc. Hắn con người lăng lệ, cầm trong tay một thanh ba thước thanh phòng, tuyệt thế sắc bén, nhìn chăm chú lên Bạch Trúc. Người này chính là Diệp Trần. Cậu tặc, ngầm kiếm thương ta, uổng làm người tử. Bạch Trúc nhìn chăm chú Diệp Trần, con người lửa giận cuộn cuộn. Đơn thương đâm đến, hư không xé rách, lưỡi dao sắc tận xương. Hắn giờ phút này lửa giận sao mà chi thịnh, liền hỏi đều không muốn hỏi, thề phải báo thù này. Dù là đánh với Thạch Tiệt Thiên một trận, hắn đều không có thụ thường, mà cùng cái này kiếm tu vừa đối mặt, kém chút bỏ mình. Diệp Trần bất vi sở động, một đôi mắt đạm mạc như sương, giống như dưới ánh trăng lạnh suối. Trường thương màu bạc đâm tới, đâm xuyên trời xanh, doa người vô cùng, để hắn đen như mực sợi tóc bay múa. Sau một khắc, Diệp Trần đo quá mức sọ, đồng thời một cánh tay giơ lên, bàn tay lóe ra kim quang lóng ánh, hoành bắt mà tới. Giống như dây sắc hành giang, đem trường thương sắc bén đầu thương, kẹp nhập dưới nách. Đối mặt cương địch, thương thiên phách thể triệt để kích phát, không có gì sánh kịp khí huyết, kinh khủng vô biên. Bạch Trúc có dù ngân thương, lại khó mà rút ra, trong nháy mắt sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được đối phương vô song vô lượng nhục thân chi lực. Toàn bộ Bạch Vân phủ đại điện đều tại loại này kinh khủng uy áp phía dưới, khó mà chống đỡ được, lung lay sắp đổ. Song phương đều là tuyệt thế thiên kiêu, không có một câu nói nhảm. Hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chương 46, ai mới là Đại Tuyết Sơn người? Một màn này, đồng dạng sợ ngây người Bạch Vân phường chủ cùng nằm trên mặt đất Hoàng Kim Sư Tử ba đầu, ngốc như tượng bùn, thật lâu mới hoàn hồn. Diệp Trần vừa đến, không nói hai lời, trước chạm một kiếm, cơ hồ đem Bạch Trúc một đao chém làm hai đoạn, sao mà sát phạt quả quyết? Gà nhà bôi mặt đá nhau. Bạch Vân đào đào mắt thấy hai người, kinh nghi bất định nói: đồng xuất một mạch, đều là Đại Tuyết Sơn Bạch gia nhân, vừa thấy mặt cứ như vậy đã sinh đã tử. Giờ phút này, bị kia vô tận khí huyết ngăn chặn Bạch Trúc, không cách nào rút ra ngân thường, thậm chí ngay cả Na Di đều khó mà làm được. Hắn hai con ngươi giao hội, sáng chói đến cực điểm, phù văn lưu chuyển, vô số băng hàn kim châm ngưng tụ, giống như mưa to chút xuống, thẳng đến Diệp Trần đâm tới. Cái này đồng dạng là Đại Tuyết Sơn thần thuật một trong, ngàn năm hàn băng gai bạc, du luyện vô số ngân châm tại đồ vật, hay là linh bảo bên trong, đem đối phương đánh chết giết. Ngày xưa, Bạch Phong Hỏa, Bạch Điểu đánh với Diệp Trần một trận, đều từng dùng qua loại thủ đoạn này, Bạch Phong Hỏa đem hàn băng ngân châm ngưng ở quả xếp bên trong. Nhưng là Bạch Trúc hiển nhiên càng khủng bố hơn, đã đem vô số hàn băng ngân châm dung hội nhập hai mắt, hóa thành đáng sợ vô cùng một đôi bảo mắt, nhưng nở rộ nhiều loại sát phạt thần thông. Dùng cái này mắt, thậm chí đánh lui Tiệt Thiên Đạo Tông đạo tử Thạch Tiệt Thiên. Hảo thủ đoạn. Cùng một thời gian, Diệp Trần trong nháy mắt phát giác được không đúng, trong lòng bàn tay Phiêu Tuyết Kiếm, trong nháy mắt ném mạnh mà ra, ngang qua vu trường không phía trên. Phiêu Tuyết Kiếm ở không trung mà múa, giống như vô song tiên kiếm, lóa mắt sáng chói. Ngự kiếm chi uy, vô số chói mắt kiếm mang lượn lờ, tranh minh không ngừng bên hai. Tất cả hàn băng ngân châm, tất cả đều bị mà cản. Sau một khắc, Diệp Trần nhảy lên một cái, con ngươi rợn lạnh như điện, bằng vào một cánh tay chi lực, hoành ép một chút Bạch Trúc, thậm chí để không thể không quỳ một gối xuống tại mặt đất. Bạch Trúc xương cốt vang lên kẹt, hán khí huyết khó mà chống cự thương thiên phách thể chi uy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhục thân bên trên thừa nhận áp lực, cũng kém xa loại này xỉ nhục, bị đối phương ép tại đại địa phía trên, thậm chí liền đứng dậy đều làm không được. Nơi xa, Hoàng Kim Sư Tử gào thét mà tới, thứ ba khỏa đầu lâu, đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Diệp Trần cắn tới. Nó sắc bén răng, đủ để cắn đứt thượng phẩm linh bảo. Sắc bén răng nhọn, xâm nhập Diệp Trần thân thể, nhưng Hoàng Kim Sư Tử lại phát ra tiêu thảm. Nó miệng đầy răng giống như cắn được thép tấm, răng rắc vỡ vụn hơn phân nửa, nương theo lấy huyết dịch, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Diệp Trần phần lưng gặp tập kích, máu me đồng địa, thương thiên phách thể nhục thân thật sự là kinh khủng, nhưng dù sao chưa lại thành, khó mà chống cự loại này thượng cổ dị chủng răng. Tốt sư tử con, lại cắn cổ của hắn. Bạch Trúc thấy thế đại hỉ, vội vàng quát to. Hoàng Kim Sư Tử nhảy lên một cái, huyết buồn đại khẩu, lại lần nữa hướng phía Diệp Trần sau cái cổ cắn tới. Mà giờ khắc này, Diệp Trần bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chú Hoàng Kim Sư Tử, một đôi mắt đạm mạc như sương, giống như tĩnh mịch, lượn lờ lấy huyết tinh tử khí. Trong chốc lát để ngẩn người tại chỗ. Hoàng Kim Sư Tử huyết tinh tàn bạo, đồ diệt người thôn, nhưng cũng không sánh bằng động thì diệt tuyệt sinh linh, đồ diệt thế gian thương thiên phách thể. Nó một đôi móng sau rung động, tam đôi con mắt sợ hãi, trong lúc nhất thời ở giữa, vậy mà không dám lên trước. Mà giờ khắc này, thiên cung phía trên Phiêu Tuyết Kiếm đã chạm diệt băng hàn ngân châm, nó lấp loé linh tính, vạch phá bầu trời mà tới. Từ trên xuống dưới, tuyệt thế sắc bén, lần nữa trực chỉ Bạch Trúc đầu lâu. Bạch Trúc mắng to Hoàng Kim Sư Tử, nhìn thấy một màn này, nhưng trong nháy mắt tê cả da đầu, hắn giờ phút này bị Diệp Trần chấn áp tại mặt đất, nếu như kiếm này tới, chỉ sợ tử phủ đều muốn bị một kiếm chém làm hai đoạn, mệnh tang nơi này. Bạch Vân đào đào, ngươi còn không xuất thủ, ta Đại Tuyết Sơn ngày sau nhất định không dễ tha ngươi. Như thế thời khắc sinh tử, Bạch Trúc đống nhiên hét lớn, thanh âm đình thai nhức óc. Một bên Bạch Vân phường chủ đồng dạng ngây ngẩn cả người, nhíu mày, nhìn chăm chú lên hai người. Dù hắn lao luyện thành thục, giờ phút này cũng không phân biệt ra được ai là chân chính Đại Tuyết Sơn đệ tử, dù sao Diệp Trần thật đã cho hắn bảo vật. Mà Bạch Trúc cái này một thân thần thông, còn có Đại Tuyết Sơn dị chủng Hoàng Kim Sư Tử, thế nhưng là không giả được. Mà giờ khắc này, Diệp Trần Phiêu Tuyết Kiếm đã chém tới, thế tất yếu đem Bạch Trúc đánh chết giết nơi này. Một màn này, đồng dạng khiến Bạch Trúc con ngươi đột nhiên co lại. Hắn trong nháy mắt quả quyết từ bỏ trong tay ngân thương thường, cả người trực trùng vật tiêu, tránh né tuyết bay một kiếm. Toàn bộ phía trên cung điện bị cương ép phá vỡ, một tòa lô lớn hiện hiện, một bên Hoàng Kim Sư Tử bỏ tới, rơi vào hắn túc hạ. Bạch Trúc quanh thân lượn lờ lấy khí tức băng hàn, mắt lạnh như điện, nhìn chăm chú lên phía dưới Diệp Trần, hắn giống như một tôn thần linh, dẫm tại Hoàng Kim Sư Tử trên sống lưng, quan sát chúng sinh. Chương 47, Diệp Trần chứng minh người, rất nhiều. Một tòa tử phủ lượn lờ lấy sương mù, treo ở đỉnh đầu ẩn chứa lớn lao uy áp, hắn con ngươi lửa giận cuộn, gắt gao nhìn chằm chằm cướp đi hắn trường thương Diệp Trần. Bạch Vân phường chủ, vì sao không xuất thủ? Người này giết đệ đệ ta, sau đó giả ý nhập ngươi trong phủ, yếu hại giết ta, đồng thời để ngươi đắc tội ta Đại Tuyết Sơn. Bạch Trúc đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Bạch Vân đảo đảo. Sắp chết đến nơi, ngươi vẫn còn tại ngụy trang. Diệp Trần ngửa mặt lên trời thét dài, trong con mắt sát ý rất rõ ràng như hiện, giờ phút này bá thể chiến ý triệt để kích phát, không cần Bạch Vân đào đào, hắn cũng thế có thể đem Bạch Trúc đánh chết giết nơi này chỗ. Bên trong đại điện, ngươi lấy khí huyết áp ta, bây giờ trên không trung, ngươi nghĩ thắng ta, si tâm vọng tưởng. Bạch Trúc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, hai tay nhanh chóng kết ấn, dầm dạp huyền ảo, khí tức băng hàn tứ tán. Một cỗ Đại Tuyết Sơn uy áp phóng thích, toàn bộ Bạch Vân phủ đều bao phủ tại kinh khủng uy áp phía dưới. Tôn Kép ngại nhép, cũng dám làm cản, nếu không có cái này tọa kỵ, ta một kiếm chẳng ngươi. Diệp Trần đạm mạc mở miệng. Hai vị, còn xin trước dừng tay. Bạch Vân đào đào do dự một chút, có chút chắp tay nói. Hắn bước ra một bước, vạn tượng chân nhân tầng 10 khí tức, triệt để phóng thích, uy áp khiến người, toàn bộ đại điện trong nháy mắt hóa thành nền nát. Phương viên vài dặm chi địa, bao quát Bạch Vân phủ đại điện điện ngọc, cầu đối, tiên chỉ, triệt để quét ngang không còn, giống như tường mái trèo chi mạn, đều hóa thành vỡ nát. Vạn tượng chân nhân thực lực cực kỳ khủng bố, ngày xưa Bạch Phong Hỏa một phát vạn tượng phá diệt trúc, thậm chí tuyên bố diệt sát tất cả tử đồng chương ngư yêu. Đó bất quá là vạn tượng chân nhân nhị tam trọng phá diệt châu thôi. Bây giờ một tôn vạn tượng chân nhân tầng 10 ngay ở chỗ này, Bạch Trúc cũng từ bỏ kết ấn, ngưng mắt nhìn về phía Bạch Vân Đào Đào. Bạch Vân Đào Đào trong lòng suy nghĩ, một đôi giản mua cơ trí ánh mắt, tại Diệp Trần cùng Bạch Trúc giữa hai người lưu chuyển, vô cùng cẩn thận. Hôm nay không chỉ có là Diệp Trần cùng Bạch Trúc chi chiến, cũng liên quan đến hắn Bạch Vân Đào Đào kim đan chân nhân, thậm chí là sinh tử. Bạch Trúc sử dụng đều là Đại Tuyết Sơn thần thông, vô luận là một tòa hạ ba đầu hoàng kim sư tử, vẫn là kia băng hàn thần thông, đều không thẹn thánh tử chi danh, tử phụ cảnh giới bên trong vô địch tồn tại. Mà Diệp Trần chiến lực lại làm cho hắn càng thêm kinh hãi, cái này thật chỉ là phổ thông Đại Tuyết Sơn hạch tâm đệ tử sao? Thiên Cương chiến tử phụ, thế mà có thể cùng Bạch Trúc không phân sàn sàn nhau, thậm chí đem nó áp chế. Bạch Điểu công tử, ta xác thực lòng đầy nghi hoặc, ngươi vì sao rất ít khi dùng Đại Tuyết Sơn thần thông? Sau một lát, Bạch Vân Đào Đào nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt có một tia nghi hoặc, dò hỏi. Đối mặt Bạch Vân Đào Đào hỏi thăm, Diệp Trần con ngươi đạm mạc, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, không có chút nào đáp lại. Hắn căn bản không phải ta Đại Tuyết Sơn đệ tử, như thế nào lại ta Đại Tuyết Sơn thần thông? Bạch Trúc một đôi chim ưng dài mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần, âm thanh lạnh lùng nói: "Bạch Vân Đào Đào, ngươi bị người này lừa." Nhanh chóng chẳng hắn. Bạch Vân Đào Đào đôi mắt khẽ nhúc nhích, chắp tay nói: "Bạch điểu thiếu gia, còn xin trả lời, nếu không thể chứng minh thân phận, lão hủ là không cách nào giúp ngươi." "Bạch Vân Đào Đào, ngươi đã hoài nghi ta, vậy liền không cần hỏi nhiều." Diệp Trần cũng không giải thích, nạo nghễ mà đứng, đạm mạc nhìn chăm chú lên hai người nói: "Đại Tuyết Sơn thánh địa tôn nghiêm, thắng hết thảy. Hai người các ngươi cùng lên, cho dù ta Bạch điểu bỏ mình ở đây, lại có sợ gì?" "Giải thích? Cần gì giải thích? Ta Bạch Điểu thân là Đại Tuyết Sơn chủ mạch đệ tử, đứng ở nơi đây, liền đại biểu Đại Tuyết Sơn." Hắn đứng lặng tại hai người trước người, phóng khoáng đến cực điểm, đạm mạc khẽ dài, âm thấp mà chìm, khiến Bạch Vân Phượng chủ trong nháy mắt biến sắc. "Cho dù hai người các ngươi cùng lên, ta lại có sợ gì?" Lời nói này đơn giản ngạo đến cực hạn, đây đúng là Đại Tuyết Sơn tác phong. "Ngươi cái này cậu tặc, sắp chết đến nơi còn dám như thế." Bạch Trúc sắc mặt đơn giản hắc như đáy nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, lửa giận cuộn cuộn. "Hắn căn bản không có ta Đại Tuyết Sơn thần thông, lại như thế nào chứng minh?" Bạch Vân Đào Đào nhanh chóng chặn hắn. Trên đời này lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Giết hắn đệ đệ Bạch Điểu, xoay đầu lại tới giả mạo. "Ta để chứng minh." Nhưng vào lúc này, một thanh âm đống nhiên vang lên, nương theo lấy một thanh hắc kim cổ đao mà đến, sắc bén đến cực điểm, mang theo hủy thiên diệt địa đao ý, thẳng vào mặt đất, chia năm xẻ bảy. "Ta Tiệt Thiên Đạo Tông đạo tử, Thạch Tiệt Thiên để chứng minh, người này là Đại Tuyết Sơn đệ tử Bạch Điểu." Thạch Tiệt Thiên đứng ở trôi đao phía trên, đứng chắc tay, lăng lệ con ngươi nhìn thẳng Bạch Trúc. "Thạch Tiệt Thiên." Bạch Trúc nhìn về phía đối phương, lập tức giận dữ. Thạch Tiệt Thiên bất vi sở động, đơn chỉ hướng lên bầu trời bên trên Bạch Trúc, âm thanh lạnh lùng nói: "Bạch Vân công chủ, ta bằng vào ta Tiệt Thiên Đạo Tông đạo tử thân phận, chứng minh, người này là Càn Khôn Đạo Tông Viên Hồng, Thanh Vũ Phong môn hạ đệ tử, từng trộm lấy Đại Tuyết Sơn dị trùng, đánh với ta một trận." Nghe vậy, Bạch Trúc trong chốc lát biến sắc, hai con ngươi giao hội, một cô lăng lệ băng hàn chi ý, hướng phía Thạch Tiệt Thiên đâm tới. "Yêu, gấp, ngươi nhìn người này còn muốn giết người gì cậu?" Thạch Tiệt Thiên túc hạ giống như huyễn ảnh, trong nháy mắt Nazi, hắn có được Tiệt Thiên chi bộ, Bạch Trúc thời gian ngắn căn bản là không có cách giết hắn. Nghe vậy, Bạch Trúc sắc mặt biến thành màu đen, nhưng khi nhìn Bạch Vân Đào Đào đánh giá trong mắt của hắn thời điểm, sắc mặt càng thêm khó có thể bình an. Hắn nhìn ra, hôm nay là nhằm vào hắn tuyệt cảnh sát cục, có thể xưng xuống núi đến nay lớn nhất sát cục, cửu tử nhất sinh. Mà mưu đồ đây hết thảy, chính là cái kia kiếm tu. Giờ phút này, trong lòng của hắn suy tư phá cục chi pháp, trong chốc lát lắng lại lửa giận, không quan tâm Diệp Trần cùng Thạch Tiệt Thiên, mà là nhìn chăm chú lên Bạch Vân Đào Đào, bình tĩnh nói: "Phường chủ, những lời này trăm ngàn chỗ hở, ngươi thật tin tưởng? Cái này Thạch Tiệt Thiên bất quá là bại tướng dưới tay ta, muốn cho ngươi mượn chi thủ, chu sát tại ta." Thạch Tiệt Thiên lúc này chợt chợt một tiếng nói: "Ngươi trộm người ta ba đầu hoàng kim sư tử, âm thầm đánh lên ta, nếu không phải như thế, tái chiến 300 hiệp, ngươi cũng không đả thương được ta mảy may. Viên Hồng, ngươi đừng giả bộ, dù sao cũng là Càn Khôn Đạo Tông hoạch tâm đệ tử, làm sao đến mức này bị uội?" Bạch Vân Đào Đào cao mày, ánh mắt tại ba người ở giữa giao hội, do dự nửa ngày, cũng khó có thể quyết đoán. Trong lòng của hắn tự nhiên là khuynh hướng Diệp Trần, dù sao đối phương chân chính cho hắn chỗ tốt, mà lại trận chiến ngày hôm nay. Hắn cùng phát giác được, đối phương kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, quả thật chân chính kinh thế hai tộc tiền tiêu. "Bạch Vân phường chủ, ngươi đã khó làm, liền không cần suy tính." Diệp Trần bình tĩnh mở miệng nói: "Ta Bạch Điểu cả đời, không thua tại người, cũng không cần ngươi đến nhúng tay. Người này trộm lấy ta thánh địa dị chủng, còn giả mạo ta đại ca, cùng ta có đại thủ, để cho ta đánh chết giết chết hắn, hết thể tự nhiên rõ ràng." "Bạch Điểu thiếu gia, lão hủ thật sự là khó mà phán đoán, hai người các ngươi cũng không thể xảy ra chuyện." Đang nói, Bạch Vân Đào Đào đột nhiên khẽ giật mình, trong đầu trong nháy mắt giống như kinh lôi hiện lên. "Đại thủ?" Cả người hắn cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, trong chốc lát cũng đã trở về, trong tay nắm lấy phong cửu cùng Tưởng Hồng Loan sư huynh muội. Sư huynh này muội hai rõ ràng sức sở, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt sát ý lộ ra. "Thanh Hải Đường đã từng hủy diệt tại Bạch Điểu công tử trong tay, hai người các ngươi nhìn xem, ai mới là Đại Tuyết Sơn người?" Bạch Vân Đào Đào nhẹ giọng dò hỏi. "Yên tâm xác nhận, bản tọa là Tưởng Thiên Phong hảo hữu, hôm nay nhất định đến đại diện cho các ngươi. Là hắn. Ngày xưa mang theo Đại Tuyết Sơn chúng đệ tử, san bằng ta Thanh Hải Đường Điện, chính là người này, Bạch Điểu. Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan không chút do dự, đồng thời chỉ hướng Diệp Trần. Nghe vậy, trong chốc lát Bạch Trúc tấm kia thanh tú tuấn giật mặt, liền đen lại, giống như than đen. Trận này sát cục quá kinh khủng, để hắn đơn giản không có chút nào chống đỡ chi lực. Chương 48, Thánh Nhân Vương bí cảnh mở rộng. Ta thả ngươi sư minh muội một mạng, là vì tìm giết đệ đệ ta hung thủ. Diệp Trần con ngươi bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng nói, hôm nay xem ra, lưu hai người các ngươi gây gớm. Trong bàn tay hắn ngưng hiện một loại hỏa diễm, giống như hàn băng, có ánh sáng long lanh, ẩn chứa kinh khủng uy áp, mặc dù bất quá một thú chi lực, lại đủ để hủy diệt vạn vật. Đây là Đại Tuyết Sơn vô thượng thần thông, chuẩn đế cấp bậc băng hàn chi diễm. Bạch Vân Đào Đào trong nháy mắt phát giác, cả kinh nói, ngươi như thế nào sẽ ta Đại Tuyết Sơn đỉnh cấp thần thông? Bạch Trúc đồng dạng quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Trần. Người này đến cùng là người phương nào? Kiếm chẳng hắn hai cái đệ đệ, bây giờ lại dùng ra Đại Tuyết Sơn vô thượng thần thông. Bạch Điểu thiếu gia, Thánh Nhân Vương bí cảnh sắp mở ra, còn xin dừng tay, trước hết giết cái này giả mạo Đại Tuyết Sơn thánh tử gian tặc lại nói. Bạch Vân Đào Đào nhìn về phía Diệp Trần, lại không bất luận cái gì hoài nghi, lúc này chắp tay mở miệng nói, nói có lý. Diệp Trần khẽ gật đầu, thu đi băng hàn chi diễm, đứng chắp tay, nhìn chăm chú Bạch Vân Đào Đào, bình tĩnh nói, phường chủ, hiện tại phải xem ngươi rồi. Ngươi đã bị mất ta một lần tín nhiệm, đây là lần thứ hai, người này nếu như bất tử, ngày sau liền không cần đến tìm ta. Bạch Vân Đào Đào nghe vậy khẽ giật mình, lúc này gật đầu, nhìn chăm chú trên bầu trời Bạch Trúc, khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười. Hắn như muốn lấy được lá trà ngộ đạo, đầu của người nọ chính là hỏi đường thạch. Viên Hồng, ngươi tốt xấu là Càn Khôn đạo tông người, ngày bình thường cũng nên lấy lễ để tiếp đón, làm sao hôm nay ngươi giả mạo Đại Tuyết Sơn thánh tử, quả thực đáng chết. Bạch Vân Đào Đào lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bạch Trúc, hôm nay lão tổ bắt ngươi đầu lâu, ngày khác Càn Khôn đạo tông tìm tới cửa, lựa bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Viên Hồng. Phía trên, Bạch Trúc sắc mặt càng phát hắc, đơn giản giống như đáy nổi, hắn căn bản không biết cái này Viên Hồng là ai, chưa từng nghe thấy. Giờ phút này, hắn triệt để cảm nhận được trước đó Thạch Tiệt Tiên bị vu hãm cảm giác. Đây không phải thật đơn giản nhục thân đau xót, mà là có miệng khó trả lời. Cho dù có 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Ngập trời nổi lớn. Tốt ngươi cái Bạch Vân Đào Đào, cư nhiên như thế không phân nặng nhẹ, ngày khác cha ra manh mối ngày, ta muốn mạng của ngươi. Tật mở, ngươi cái này lão cẩu. Bạch Trúc không có chút nào phong độ, con ngươi ông trầm, trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, Bạch Vân Đào Đào mấy người chửi ầm lên. Sau đó, hắn bu tọa hạ ba đầu hoàng kim sư tử, thẳng đến vương xá thoát đi. Tôn Kép ngại nép bị người nhìn thấu thân phận, còn dám mắng lão tổ ta. Bạch Vân Đào Đào trong mắt sát ý rất rõ ràng như hiện, mũi chân một điểm, trong chốc lát, mặt đất chia năm xẻ bảy. Hắn đơn trưởng đánh tới, bàn tay hóa vật trượng, uy năng ngập trời, thần uy hạo đẳng, thẳng đến lấy Bạch Trúc đánh rơi xuống mà xuống. Hư không chấn động, thậm chí xuất hiện khe nước to lớn, lan tràn ra. Vẹn vẹn một kích, đây mới thực là vạn tượng chân nhân chi uy. Trong chốc lát Bạch Trúc gân cốt một nước, một ngụm máu tươi phun ra, khuấy động trời cao, sắc mặt hắn tái nhợt, không dám nhiều lời, quay người bỏ mạng mà chạy. Túc hạ ba đầu hoàng kim sư tử, sắc mặt sợ hãi, tốc độ cũng phát huy đến cực hạn, sư sinh hai cánh, dương cánh mà bay. Đường đường Đại Tuyết Sơn thánh tử, hôm nay ném đi binh khí, tức thì bị đánh giống như chó chết. Người này học trộm ta Đại Tuyết Sơn không ít pháp môn, phường chủ còn xin cẩn thận. Diệp Trần chắp tay nói, đa tạ Bạch Điểu thiếu gia, hôm nay bất diệt người này, thế không trả về. Bạch Vân Đào Đào nhìn về phía Diệp Trần, khẽ gật đầu, biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Bạch Trúc truy sát mà đi. Hai người một trước một sau, biến mất ở chân trời cuối cùng, thẳng vào Thanh Vân Hải, khí tức kinh khủng, kinh hãi vô số người trong phường thị người. Một tôn vạn tượng chân nhân tầng 10, triệt để báo nổi, gần như kim đan chân nhân người mạnh nhất, mỗi một kích đều đủ để đánh gãy dây núi giang hà. Lần này, cái này Bạch Trúc tất nhiên chết. Tưởng Hồng Loan nhìn về phía Thiên Cung, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói, nàng thù cha đã sớm bị Diệp Trần châu báo, nhưng là nàng hận chính là toàn bộ Đại Tuyết Sơn, thù này không báo, uổng làm người nữ. Không đúng lắm. Thạch Tiệt Thiên nhíu mày, nhìn chăm chú lên phía trên, con ngươi kinh nghi bất định. Chỗ nào? Tưởng Hồng Loan khẽ giật mình, nghi ngờ nói, vạn tượng chân nhân giết tử phụ, một kích là đủ, huống chi là chỉ thiếu chút nữa liền kim đan chân nhân Bạch Vân Đào Đào. Một bên, Diệp Trần con ngươi ngưng lại, nhẹ giọng mở miệng nói, cho dù là Đại Tuyết Sơn thánh tử, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng cũng không thể nhảy lên mấy tầng trời, kia không thể so với Thương Thiên Phách Thể còn kinh khủng hơn. Đúng vậy, sư minh của ngươi mỗi hai người chưa từng thấy qua vạn tượng chân nhân xuất thủ, nhìn như vừa mới một trường kia thanh thế kinh thiên, kỳ thực không vận dụng bất luận cái gì thần thông, chưa xuất toàn lực. Không phải cái này Bạch Trúc không có khả năng thoát đi. Thạch Tiệt Tiên chắc chắn nói, thân là Tiệt Thiên Đạo Tông đạo tử, hắn gặp qua rất nhiều vạn tượng chân nhân xuất thủ, nhạy cảm đã nhận ra. Cái này Bạch Vân Đào Đào trong lòng còn có lo nghĩ, không dám đối Bạch Trúc hạ tử thủ. Diệp Trần nói khẽ. Một bên Phong Cửu con ngươi khẽ nhúc đích, nói khẽ, Diệp huynh, vậy chúng ta sau này thế nào? Đi trước Thánh Nhân Vương bí cảnh, Bạch Vân Đào Đào không giết được hắn, ta sẽ bổ sung một kiếm kia. Diệp Trần nhìn chăm chú phương xa, hai con ngươi kim quang sáng chói, thần mục xuyên tấu hư không, rơi vào Thanh Vân Hải phía trên. Hắn cảm nhận được, tòa này Thánh Nhân Vương bí cảnh sắp mở. Ta Xích Long Ngọc có gì động? Thạch Tiệt Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng thế. Một bên Tưởng Hồng Loan cũng cả kinh nói. Tưởng Hồng Loan lấy ra mình Tử Long Ngọc, phía trên lượn lờ lấy nồng đậm tử khí sương mù, cực nóng lại có chút phòng tay. Mà cùng lúc đó, Thanh Vân Hải phía trên, đại hải vô lượng, triều tịch bành trướng, vạn trượng gợn sóng phun trào. Một chỗ ngồi tại trong biển rộng trên đảo hoang, cũng là ngày xưa Diệp Trần chém giết Bạch Phong Hỏa, sau khi xuống núi tòa thứ nhất đánh dấu chi địa. Ở trên đảo, kia ngàn trượng tuyệt bích phía dưới, tĩnh mịch sóng biết cú đầm, chỗ sâu nhất thần bí chi địa, trong chốc lát bắn ra vạn trượng hào quang, giống như thất thải chi cầu đồng, tựa như ảo mộng. Quang mang này hừng hực như thánh quang, trọn vẹn giao hội 108 đạo, thần thánh mà tường hòa. Năm vạn ngàn năm, danh khắp thiên hạ đẳng long song tử, thánh nhân vương bí cảnh, triệt để mở rộng. Chương 49, hư không đại đế, chấn to lớn cổ kim cố này mênh mông gợn sóng khí tức, xông thẳng tới chân trời, phá vỡ vô tận mây mù, sáng chói đến cực điểm. Bảy khối long hình ngọc hội tụ ở đây, dẫn dắt đằng long bí cảnh, phản phất triệt để mở rộng, lượn lờ lấy cầu vồng bảy sắc. Kia cố quang mang chiếu rọi cổ kim tương lai, chói lọi vô cùng. Ha ha, thánh nhân vương bí cảnh, đằng long song tử, năm đó vô thượng đại năng. Nhanh đi, nhanh đi. Vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, ẩn chứa khí tức khủng bố, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thẳng vào thanh vân hải phía trên. Đây chỉ là quang mang mà thôi, chỉ có tập kết bảy loại long hình ngọc mới có thể mở ra to lớn cửa. Thạch Tiệt Thiên lấy ra mình xích long ngọc, khẽ nhíu mày nói: "Diệp đại ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tới đi." Tường Hồng Loan nhìn về phía một bên Diệp Trần, mở miệng nói: "Diệp Trần nhìn chăm chú lên chân trời, đôi mắt ngưng lại, trầm mặc không nói gì. Trong mắt hắn, không chỉ có nở rộ quang mang đằng long bí cảnh, còn có một viên lớn như vậy kim sắc bạc khí, lấp lánh tại chân trời. Không có một chút màu tạp, sáng chói đến cực điểm, đây là một tòa hoàng kim đánh dấu đánh thẻ địa. Ta đề nghị sư minh của ngươi mỗi hai người, tốt nhất đừng tham dự vào." Một bên Thạch Tiệt Thiên rút ra hắc kim cổ đao, tuyệt thế sắc bén, tùy ý nói: "Đằng Long bí cảnh phủ bụi năm và năm, là đằng long song tử trước khi chết, vì chính mình tạo thành một tòa vô thượng truyền thừa bảo địa. Ở trong chứa tuyệt thế thánh cấp đại trận, tuy có vô thượng truyền thừa, lại đồng dạng ẩn chứa vô tận sắc cơ. Đằng long song tử không phải người lương thiện, chọn lựa truyền thừa người, tự nhiên cũng là hung hiểm vô cùng. Không có long hình ngọc, đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lấy Tưởng Hồng Loan cùng Phong Cựu tu vi, đi vào cũng là đưa bảo rồi, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Kỳ thật ta biết, này ngọc là phụ thân ta trước khi chết đưa cho, nhưng là ta không đọ sức lần này, chỉ sợ nhiều năm về sau, tuổi già người yếu, cũng vĩnh viễn không có lớn kỳ ngộ." Tưởng Hồng Loan cũng minh bạch, hít sâu một hơi, nói khẽ. Một bên Phong Cựu than nhẹ, hắn cũng có rời khỏi ý tứ. Nhưng nhìn thấy sư muội bộ dáng này, lúc này nhìn về phía Diệp Trần cùng Thạch Tiệt Tiên, không người nói, mời hai vị huynh trưởng, đưa ta sư minh muội hai người tiến vào đằng long bí cảnh, chúng ta vốn là sinh tại bùn bưng, ra sức đánh cược một lần, mới có cơ hội, nếu như bỏ mình, đó chính là mệnh trung chú định. Không tầm thường, có chí khí, tốt, ta Thạch Tiệt Tiên giúp các ngươi chuyện này." Thạch Tiệt Tiên gật đầu nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, đã thấy vẫn như cũng nhìn chăm chú thiên cung. Hắn đến rút, không phải tay cầm Tử Long Ngọc, người bước vào Thanh Vân Hải, liền phải bị đại năng chỗ chạm, cướp đi Tử Long Ngọc. Thạch Tiệt Thiên giang tay ra, tùy ý nói. Một mình hắn, nghĩ che chở không có chút nào nền móng Phong Cựu Tưởng Hồng Loan hai người, không có chút nào cơ hội, đó chẳng khác nào muốn chết. Trước đó Cơ Hy Nguyệt đến tìm ngươi thời điểm, chỉ là nói chuyện phiếm, chưa từng đoạt Tử Long Ngọc sao? Diệp Trần quay đầu, nhìn về phía Phong Cựu cùng Tưởng Hồng Loan, đống nhiên dò hỏi. Không có, nàng để cho ta bảo vệ cẩn thận vật này, hỏi Thanh Hải Đường hủy diệt sự tình, thậm chí ngay cả Bạch Vân Đào Đào đều không gặp, sau đó liền rời đi. Tưởng Hồng Loan lắc đầu nói: "Đang long song tử họ gì?" Diệp Trấn nghe vậy, sờ lên cằm, trong lời nói có chút cổ quái nói. Câu nói này, để Tưởng Hồng Loan, Thạch Tiệt Thiên, Phong Cựu đều là khẽ giật mình, một cái ý tưởng bất khả tư nghị xuất hiện trong đầu. "Diệp Trần, ngươi không phải là muốn nói, cái này Đằng Long Song Tử là người nhà họ Cơ, kỳ thật cái này chuyển thừa là cho người nhà họ Cơ chuẩn bị à?" Thạch Tiệt Thiên ha to mồm, khó có thể tin nói. Đại Chu hoàng triều từng trọng kim treo thưởng vật này, nhưng là bảy loại long hình ngọc, vô luận cái nào một khối rơi vào tu sĩ trong tay, đều có thể nhìn ra không tầm thường, làm sao có thể tùy tiện giao ra? Đại Chu hoàng triều treo thưởng càng cao, càng không người sẽ xuất ra. Cũng chỉ có Phong Cựu cùng Tưởng Hồng Loan, tông môn bị diệt, cùng đường mặt lộ, mới có thể xuất ra vật này. Khó mà nói, không phải người nhà họ Cơ, cũng cùng Cơ gia quan hệ không ít. Năm vạn năm trước, Đằng Long Song Tử quật khởi thời điểm, Đại Chu hoàng triều chính là đỉnh phong thời kỳ. Diệp Trần bình tĩnh mở miệng nói, dù là bây giờ Đại Chu hoàng triều uy thế lại giảm, 10 đại thánh địa cũng muốn khuất tại cái này quái vật khổng lồ phía dưới. Kia năm vạn năm trước, kia Đại Chu hoàng triều lại nên cỡ nào thì thế, đủ để khiến người ngạt thở. Thưa không đại đế trưởng khống Đại Chu hoàng triều 2 vạn năm, chấn to lớn bạc cổ, thần sâm tạo hóa, khí thôn sơn hạ. Hán đạp bằng bất tử sơn cấm địa, vào hư không bên trong diễn hóa, rung động thế gian, chấn áp 10 đại thánh địa, thập đại ma địa, mở bất hủ vương triều, đánh tới vũ trụ tinh hà nhất cuối cùng. Mà bây giờ, tòa này quái vật khổng lồ, kéo dài 7 vạn năm lâu, đại đế lập chi triều, đã coi như là trường thọ. Đằng Long Song Tử dám ở thời đại kia, hào rồng, sao lại đơn giản như vậy? Nhưng hoàng kim đánh dấu đánh thẻ địa, kém nhất cũng là thánh khí, thậm chí là thánh nhân vương cấp bậc pháp quyết, Diệp Trần chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Các ngươi ngọc, không cần thiết bại lộ, ta lo lắng lần này bí cảnh, khả năng cùng cái khác bí cảnh không giống nhau lắm. Diệp Trần nhẹ giọng mở miệng nói. Đa tạ Diệp Minh, ngày khác ta sư minh muội hai người, tất có thâm tạng. Phong Cửu hít sâu một hơi, chắp tay nói. Lời này vừa nói ra, là hắn biết Diệp Trần đồng ý để bọn hắn đi theo cùng nhau tiến đến, nếu không Thanh Vân Hải, đều khó mà bước vào. Không cần cảm ơn ta, đây là chính các ngươi tranh tới, sinh tử hai nửa nọ nửa kia, nếu như hai người các ngươi bỏ mình, cũng là mệnh chung chú định. Diệp Trần bình tĩnh mở miệng nói. Hắn không ở ý nhiều như vậy, hư danh, hư lợi, đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì. Nếu không ngày xưa sẽ không tại Càn Khôn Đạo Tông, truyền đạo 10 phong chi địa. Đối với hắn mà nói, đánh đấu mới là chủ yếu nhất, bằng không thì cũng sẽ không kéo tới Thạch Tiệt Thiên. Thanh Vân Hải phía trên, vô số đạo thân ảnh lít nha lít nhít hội tụ ở đây, mà trung tâm nhất là một hòn đảo nhỏ ước chừng ngàn dặm lớn nhỏ, phía trên xanh đúng tươi tốt. Đảo này cũng chính là ngày xưa Diệp Trần trỗi trạm cự hình tử đồng chương ngư thức tỉnh loại thứ nhất chân long dị tượng chi địa. Thiên khung phía trên, Diệp Trần ngự kiếm mà đi, con ngươi ngưng lại, đột nhiên ở giữa nơi chân trời xa một đạo màu đen nhánh mây đen lướt qua, che khuất bầu trời, ẩn chứa nồng đậm ma khí đen nhánh vô cùng, phảng phất vô số chỉ lít nha lít nhít tiểu côn trùng ngưng tụ. Nồng đậm mê vụ ở giữa, một đôi đen nhánh con mắt nhìn chăm chú lên cầm đầu Diệp Trần, nhìn không ra ba động. Người này chính là Thiên Ma lão nhân. Thật buồn nôn. Tường Hồng Loan tê cả da đầu nói. Thạch Tiệt Thiên cùng Phong Cửu đồng dạng kinh hãi, như lâm đại địch, đợi cho đạo thân ảnh kia lướt qua, mới phát hiện trên thân đã nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Là ai? Thạch Tiệt Thiên cả kinh nói, tối thiểu nhất vạn tượng chân nhân, thậm chí có khả năng đã ngưng tụ kim đan. Diệp Trần ngừng lại bộ pháp, đầu ngón tay một sợi tử sắc máu tươi nhỏ xuống, rơi vào hai con ngươi bên trong, Thương Thiên Phách Thể thần nhãn mở rộng, giống như hai viên tử sắc đại nhật, bao phủ tử sắc sương mù, thần ý ngút trời. Một màn này, khiến Thạch Tiệt Thiên, Phong Cửu, Tưởng Hồng Loan, sát na thất hận. Ngay cả ta phá vọng chi nhãn, chỉ sợ cũng không sánh bằng Diệp đại ca. Tưởng Hồng Loan trước hết nhất lấy lại tinh thần, kinh hãi nhìn về phía Diệp Trần hai con ngươi. Nàng vừa bản chất, nhưng là sinh ra một đôi bả mắt, tên là phá vọng chi nhãn, nhưng nhìn mặt thiên hạ hư ảo. Ngày xưa Bạch Phong Hoàng ngấp nghé, thậm chí để nàng tự cắt hai mắt, để đoạt được này hai mắt. Chương 50, Thiên Ma lão nhân thân phận, cơ gia cơ Bạch Hạo thật là khủng khiếp thể chất, cái này càng Khôn đạo tông quả thật không tầm thường, không hổ là phong tinh tuyết sư đệ. Thạch Tiệt Thiên đồng dạng rung động trong lòng, khó nén kinh hãi. Hắn cùng Tưởng Hồng Loan khác biệt, gặp qua không ít không tầm thường thể chất. Diệp Trần mắt, không phải bằng mắt, cũng không có cái gì thần thông, nhưng là nguồn gốc từ tự thân vô thượng thể chất, diễn sinh mà ra một đôi thần ngũ. Trước đó Diệp Trần dùng máu liền giúp ta phá Đại Tuyết Sơn thần thông, loại thể chất này, thật có thể xưng được là nhân thể bảo tàng. Phong Cửu đồng dạng rung động, nhưng là hắn kinh ngạc hơn, là phía trước cái kia đạo hắc vụ hạ thân ảnh, con ngươi khẽ nhúc đích, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Trần không có quản mấy người, tiếp tục nhìn trộm người kia tung tích, mượn dùng bá thể chi huyết, hắn ánh mắt giống như đại nhật, xuyên thấu lít nha lít nhít vô số côn trùng, thấy được thân ảnh của người nọ. Thiên Ma lão nhân phát giác được có người thăm dò, kinh ngạc ngoái nhìn. Ai đang dòm ngó hắn? Như thế kinh khủng khí huyết, giống như huy hoàng đại nhật, mênh mông vô biên, thậm chí để Thiên Ma lão nhân cảm nhận được một tia sợ hãi. Trong chốc lát, Diệp Trần thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Người này tựa hồ ở nơi nào gặp qua? Diệp đại ca, người kia là ai? Khí tức thật là khủng bố. Tường Hồng Loan dò hỏi. Các ngươi Thanh Hải Đường lập xuống đã bao nhiêu năm? Diệp Trần cũng không trả lời, mà là nhẹ giọng dò hỏi. Tường Hồng Loan nghe vậy khẽ giật mình, một bên Phong Cửu chắp tay nói, ước chừng 574 năm. Tường Hồng Loan cùng Phong Cửu lão sư, tên là Tưởng Tiên Phong, theo Thanh Hải Đường cùng nhau hủy diệt tại Bạch Điểu trong tay. Ta nhớ ra rồi, Hóa Châu có một ngọn núi, tên là Tử Đồng Ma Sơn, trải rộng hắc muôi, trưởng khống giả chính là Thiên Ma lão nhân. Một bên Thạch Tiệt Tiên trong mắt kinh hãi, đột nhiên mở miệng nói, tại Hóa Châu Tử Đồng trên núi tu hành, vạn tượng chân nhân tầng 10 tu vi, nhiều năm qua lẻ loi một mình, đem Tử Đồng núi tu thành ma địa, không ai dám trêu chọc. Diệp Trần đôi mắt ngưng lại, trầm mặc không nói gì, 574 năm, tử phụ chân nhân tuổi thọ nhiều nhất 500 năm. Hắn nhớ tới vừa mới mình nhìn thấy đôi mắt kia, xác nhận không sai, người này tất nhiên là Tưởng Tiên Phong. Thanh Hải Đường hủy diệt này, Tưởng Tiên Phong vì bảo vệ Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan, không tiếc thân bị trọng thương, cùng Lý Long chém giết, sau không địch lại bỏ mình, đầu lâu bị chạm. Mỗi lần niệm tức giờ phút này, Tưởng Hồng Loan đều sẽ tâm thẳng thiết, ảm đạm rơi lệ, thống mạ Đại Tuyết Sơn một lần. Vì cầm tới Tàng Hải Hoa, sư minh muội hai người không tiếc viễn độ Thanh Vân Hải, nguy hiểm trùng điệp, há có thể không biết được, cũng cam nguyện tiến đến. Quả nhiên là cảnh còn người mất mọi chuyện đừng. Diệp Trần trong lòng than nhẹ. Giờ khắc này, hắn đem hết thể đều nghĩ thông rồi. Thế gian này mỗi người đều có ý nghĩ của mình cùng nhu đồ, dù là một cái tôi tớ người buôn bán nhỏ, cũng có trí tuệ của mình. Tưởng Tiên Phong ngày xưa, có thể cùng Đại Tuyết Sơn trưởng lão tranh phong, há lại hời hợt hạng người, cũng làm sao có thể 500 năm tìm khắp không đến Tàng Hải Hoa. Hắn quan chắc đến Bạch Phong Hỏa xuống núi lịch lãm, trong lòng đã có kế sách. Trước hết để cho Phong Cửu cùng Tưởng Hồng Loan vì đó tìm kiếm Tàng Hải Hoa, sau đó giả chết thoát thân, mượn Tưởng Hồng Loan chi thủ, mở ra Thiên Cương Địa Sát đại trận. Nếu không có Diệp Trần, Bạch Vân Đào Đào đã sớm trung kế, mấy trăm tâm huyết tất cả đều rơi vào Tưởng Tiên Phong chi thủ. Thậm chí, đem Tử Long Ngọc đưa đến Bạch Vân Đào Đào trước mắt, có càng sâu mưu đồ. Chỉ sợ Tưởng Hồng Loan có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cha của mình là loại người này. Diệp Trần quan sát vô tận biển cả, sóng biết thanh lưu, hảo hán văn trượng, hắn đứng ở Phiêu Tuyết kiếm phía trên, trong lòng ba động, có một loại tâm tình khó tả, ở trong lòng chập trùng. Đấu với trời, đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Từ dưới núi này, Phong Khiếu Thiên Thanh Vân Tam Sát, lại đến Đại Tuyết Sơn Bạch Gia ba huynh đệ, mỗi một cái đều cực kỳ không tầm thường, nhu trí siêu quần. Có thể nói, bước ra Thanh Vũ Phong một khắc này, lịch luyện đã bắt đầu, hắn lập chí đặt chân đỉnh phong, loại sự tình này, ngày sau gặp được rất nhiều, sinh tử hai nửa nọ nửa kia. Mặc cho ngươi có gì mưu đồ, ta một kiếm chẳng chi, nếu như không được, vậy liền lại đến một quyền. Diệp Trần con ngươi bình tĩnh, lại không bất kỳ gợn sóng nào. Một bên Thạch Tiệt Thiên, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khó tả khí tức, hắn nhìn về phía Diệp Trần, trong lòng sợ hãi thán phục. Tự tại cực ý cảnh. Thế gian này tu luyện trăm ngàn loại, có yêu, ma, ẩn chứa vô tận đạo pháp tu sĩ, thần ma luyện thể thể tu luyện sáng chói kiếm ý kiếm tu. Mà tâm cảnh tu vi là khó khăn nhất tăng lên. Thạch Tiệt Thiên tu hành Tiệt Thiên chi đạo, tự nhiên sẽ hiểu loại này tâm cảnh kinh khủng. Không khác, không ta, đạo tâm thông suốt, chỉ vì mình mà sống. loại người này ngày sau tất có đại thành tựu. Diệp huynh thể chất, khí huyết minh ngông, ta tựa hồ tại Tiệt Tiên Đạo Tông trong điện tịch hơi có nghe thấy, đợi trở lại tông môn muốn xem xét một chút. Thạch Tiệt Tiên trong lòng ba động. Thập đại cổ lão thể chất, tỉ như tiên thiên đạo thể, thiên tâm linh thể, vạn lôi chi thể các loại, Diệp Trần thể chất không thuộc về giới này. Mấy trăm vạn năm qua chưa hề hiện hiện, nhưng là Tiệt Tiên Đạo Tông lai lịch bất phàm, cùng Bổ Thiên Đạo Tông nổi danh, ẩn chứa rất nhiều cổ điển, thậm chí ghi chép thế giới khác thể chất. Rất nhanh, bốn người đã chạy tới Thanh Vân Hải chỗ sâu nhất, tu sĩ nơi này đã tụ tập hơn ngàn, còn tại liên tục không ngừng chạy đến. Đang Long Bí cảnh đã triệt để nở rộ thánh cảnh quang mang. Mênh mông vô biên, cắt đứt thập phương, cho dù cách xa mấy vạn dặm, cũng có thể nhìn thấy nơi đây, xí quang chủ tiên. Chư vị, bảy loại long hình ngọc tề tụ ở đây, mới có thể triệt để mở ra tòa này bí cảnh. Chúng ta đã thử qua, thậm chí liền tiến vào đều khó mà làm được. Một tôn người mặc thanh bào tu sĩ, khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn về phía đám người, có chút chắp tay nói: "Nhưng là bảy loại long hình ngọc, nhất định đều ở chỗ này, nếu không cái này Đẳng Long bí cảnh sẽ không nhận dẫn dắt, nở rộ thánh cảnh quang mang. Ai có long hình ngọc, mời đến phía trước nhất đến, ta lấy Hóa Châu Ninh Vương phụ chi danh, cam đoan tuyệt không nguy hiểm." Thanh bào thanh niên nhìn về phía đám người, có chút chắp tay, cầm trong tay một thanh trắng ngà phiến, chân đạp bạch nguyệt dài, bên hông treo chết cái này một khối lục sắc long hình ngọc, có ánh sáng long lanh. Hắn mày kiếm mắt sáng, khiêm tốn nho nhã, khí chất càng là siêu phàm thoát tục, người này là ai? Diệp Trần cũng chú ý tới long hình ngọc, dò hỏi: "Linh Vương con trai độc nhất, Hóa Châu thái tử gia, Cơ Bạch Hạo." Một bên Thạch Tiệt Tiên chậc chậc một tiếng nói, không nghĩ tới hắn cũng tới, nhưng có hắn bảo đảm, cũng không cần chúng ta hơn hai chuyện. Cơ Bạch Hạo thân phận tôn quý, chính là Cơ gia chủ mạch tử đệ, địa vị khẳng định không bằng Cơ Hy Nguyệt, nhưng là cũng tốt hơn ở đây một đám tu sĩ. Hắn nói bảo vệ tất cả cầm trong tay long hình ngọc người, đương nhiên sẽ không lung tung mở miệng. Thạch Tiệt Tiên vốn đang cho là có một trận đánh ác liệt muốn đánh, hiện tại cũng mất. Thánh địa danh tự, tại Hóa Châu không nhất định có tác dụng, nhưng là Đại Chu hoàng triều danh tự, nhất định có tác dụng. Diệp đại ca. Tường Hồng Loan nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt có một tia hỏi thăm. "Ừm, Thạch Tiệt Tiên, ngươi theo nàng quá khứ." Diệp Trần khẽ gật đầu nói. Chương 51, bị giao động vẻ Bạch Vân Đào Đào, tiến vào Thánh Nhân Vương bí cảnh. Thạch Tiệt Tiên mang theo Tường Hồng Loan, rơi đến đám người trước người, trong chốc lát, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cơ Bạch Hạo trong mắt đồng dạng có một tia kinh diễm. Tường Hồng Loan dáng người nổi bật, duyên dáng yêu kiều, đường cong kinh người, bên hông một thanh đỏ trường đao. Cơ Bạch Hạo, ta hai người trưởng tử Long Ngọc, Xích Long Ngọc. Thạch Tiệt Tiên mở miệng nói. Nghe vậy, Cơ Bạch Hạo lập tức vui mừng, chắp tay nói: "Đa tạ hai vị phối hợp, bây giờ đã tập hợp đủ năm loại, tử, đỏ, lục, lam, thanh, chỉ kém Kim Long Ngọc, cùng sau cùng Bạch Long Ngọc, liền có thể mở ra người Thánh Nhân Vương bí cảnh." Ngoại trừ Tưởng Hồng Loan, Cơ Bạch Hạo, Thạch Tiệt Tiên bên ngoài, còn có hai người đứng ở một bên, dáng người không tầm thường. Chân trời hư không xé rách, một tòa kim đỉnh Hồng Loan chi tiểu hiện hiện, dáng lành vạn đạo, quang huy vô tận, bốn đạo kinh khủng thanh bảo thân ảnh bảo hộ bên cạnh thân. Cơ Hy Nguyệt, Diệp Trần con ngươi ngưng lại, chú ý tới phía trên tòa kia cốt tiểu. Kim Long Ngọc đã tới, chỉ kém cuối cùng một loại long hình ngọc. Cơ Bạch Hạo nhìn về phía không trung, có chút chắp tay, trong mắt tôn kính. Sau đó, hắn quay người, đảo mắt đám người, chắp tay nói: "Bảy loại long hình ngọc hội tụ, đang long song tử bí cảnh, mới có thể triệt để mở ra, chúng ta cũng có thể tiến vào này bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên. Chư vị nếu như tàng tư, cái này khối thứ bảy long hình ngọc chậm chạp không đến, Thánh Nhân Vương bí cảnh, để chúng ta công hơn ngàn trăm năm, cũng khó có thể mở ra. Sau cùng vị kia đạo hữu, còn xin hiện thân đi." Giờ phút này theo sáu loại long hình ngọc hội tụ, toàn bộ Thánh Nhân Vương bí cảnh quang mang càng sâu, thường hực như liệt dương. Có cơ công tử ở đây, còn không lấy ra ngọc đến, là ai? Không lấy ra, chúng ta tiêu hao lại thời gian dài, cũng khó có thể đi vào. Tên hôn đàn nào, còn không lấy ra. Chọn vẹn ngàn tôn địa sát cảnh phía trên, thậm chí còn có liên tục không ngừng tu sĩ, ngay tại chạy đến. Sớm một lát tiến vào, liền có càng lớn cơ hội, đoạt được đằng lòng bí cảnh bên trong bảo vật. Chúng tu sĩ tất cả đều có chút chờ đến gấp, thậm chí chửi ầm lên. Diệp Trần yên lặng tìm được đại giông thụ, khoanh chân ngồi xuống, nhìn một phía, trong mắt cũng có một tia nghi hoặc. Là ai a? Hắn vẫn chờ tiến vào Thánh Nhân Vương bí cảnh, đánh dấu một đợt. Sau một lát, Diệp Trần bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngưng mắt nhìn về phía trên tay phải nạp giới, ở phía trên, hắn cảm nhận được một tia cực nóng khí tức. Theo bản năng, Diệp Trần từ trong đó lấy ra một khối to bằng cái thất nguyên thạch xuất hiện trong tay, phía trên trải rộng vết rạn, một sợi hình màu trắng hiện hiện. Khối này nguyên thạch là hắn ngày xưa lần đầu xuống núi, chém giết Phong Khiếu Thiên đoạt được, cực đại vô cùng, giá trị liên thành. Ngày đó Phong Khiếu Thiên trước khi chết, từng nói mình có lớn bí, có bất thế chi bảo, nguyên lai chính là vật này. Bạch Long Ngọc trong tay ta. Diệp Trần trong chốc lát có chút không phản bắt được. Sau một khắc, hắn vỡ nát nguyên thạch. Bạch Long Ngọc bay lên không mà bay múa, cùng lúc đó, lục đạo quang mang đồng thời dâng lên, thất thải chi quang hóa thành của sáng, hừng hực vô cùng, bay thẳng Thánh Nhân Vương bí cảnh. Giờ phút này, toàn bộ hòn đảo ầm ầm rung động, ngàn trượng tuyệt bích vô số núi đá lăn xuống, lộ ra một tòa kim hoàng sắc cự đại môn hộ, giống như hoàng kim tạo thành, sáng chói vô cùng. Diệp huynh, ngươi thật là đủ hố. Thạch Tiệt Tiên cùng Tưởng Hồng Loan đều chú ý tới một màn này, nhìn về phía Diệp Trần, khóe miệng co quắp động. Cứ như vậy thời gian một chén trà công phu, vô duyên vô cớ, liền nhiều tới gần ngàn tu sĩ. Bất quá, thời khắc này đám người đã tới không kịp tìm Diệp Trần gốc dạng. Thánh Nhân Vương bí cảnh mở rộng, tất cả mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trong mắt lửa nóng, phóng tới kia ngàn trượng tuyệt bích. Từng đạo quang mang mà lên, thẳng vào nội địa. Thậm chí là dấu ở bên ngoài tử phụ cảnh giới trở lên tu sĩ, lít nha lít nhít, cho dù Cơ Bạch Hạo đều khó mà ngăn cản. Cơ duyên đang ở trước mắt, ai cũng nguyện ý liều chết một đoạn. Nhưng rất nhanh, tất cả tu sĩ đều phát hiện một vấn đề, đoạn tượng cảnh phía trên không cho phép bước vào cái kia đạo màu hoàng kim quan môn. Địa sát, thiên cương cảnh tinh xảo mà vào, mà vạn tượng cảnh giới trở lên tu sĩ, phản phất có một đạo bình chướng, trong lúc vô hình trở ngại bọn hắn. Làm sao có thể? Có người kinh hãi nói, cái này Đằng Long Song Tử chính là thánh nhân vương cấp bậc, mà lại chiến lực cực mạnh, nơi đây chính là truyền thừa của bọn hắn địa, vạn tượng chi đạo, cùng thánh cảnh tương xung, tự nhiên không cách nào tiến vào. Cơ Bạch Hạo chậm rãi đứng ra, khoe miệng có mỉm cười, đảo mắt chúng nhân nói, có một câu, Cơ Bạch Hạo cũng không nói, không nắm giữ Long Hình Ngọc, lấy không được bên trong Đằng Long Song Tử chân chính truyền thừa. Nói cách khác, chỉ có bọn hắn bảy người mới có cơ hội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung tòa kia kim đỉnh hồng loan quốc kiệu, Cơ Hy Nguyệt là hắn đường tỷ, đồng thời cũng là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mặc dù có người thần, mà lại đối phương địa vị tôn sùng, nhưng loại này truyền thừa, hắn sẽ không bỏ qua. Vạn tượng chân nhân không cho phép bước vào. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, kia không biến thành hắn sân nhà sao? Vạn tượng phía dưới, ai có thể ngăn trở Thương Thiên Phách Thể một quyền? Chân trời, một đạo quang mang bay thẳng mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, mắt như chim ưng, một bộ trường bào màu vàng kim nhạt, bệ nghệ lãnh đạo, chính là Bạch Trúc. Sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên tại Bạch Vân Đào đảo truy sát dưới, thủ thương không nhẹ, liếc qua Diệp Trần, trong mắt sát ý lộ ra. Ngươi giả bộ như ta Đại Tuyết Sơn đệ tử, hôm nay tiến vào bí cảnh, ngươi ta chắc chắn có một cuộc chiến sinh tử. Ngươi muốn cho Bạch Vân Đào đảo đầu này lão cẩu giết ta, đáng tiếc, ta chưa từng bỏ mình, ta đã thông chi Đại Tuyết Sơn, đợi cho bí cảnh kết thúc, chính là thân ngươi tử chi ngày. Thạch Tiệt Thiên một thanh hắc kim cổ đao chém tới, phá vỡ thương khung, đao mang đầu xương. Mà Bạch Trúc không chút do dự, mục nhưng quay người, đi vào bí cảnh bên trong, Bạch Trúc quả nhiên không chết, thật không biết Bạch Vân Đào đảo là làm ăn gì. Thạch Tiệt Thiên cất bước đi tới, rơi đến Diệp Trần bên cạnh thân, chậc chậc một tiếng nói, tiến bí cảnh lại chẳng hắn. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, bình tĩnh nói, mà giờ khắc này, Bạch Vân Đào Đào cũng đã đuổi tới, nhìn chăm chú lên tòa này bí cảnh, cao mày, hắn vạn tượng tầng 10, chỉ thiếu chút nữa chính là kim đan chân nhân, tự nhiên cũng vào không được. Bạch Điểu thiếu gia, thật có lỗi, người này tốc độ bị mị, ngay cả ta cũng chưa từng đánh chết hắn. Hắn rơi đến Diệp Trần trước người, chắp tay nói, ngươi là thật giết không được, vẫn là cố ý buông tha. Thạch Tiệt Thiên lườm Bạch Vân Đào Đào một chút, cười nói, đương nhiên là giết không được, lại thêm còn có cái này bí cảnh trở ngại, chỉ có thể hai vị đi bảo đánh chết người này. Bạch Vân Đào Đào mặt mo tối đen, vội vàng mở miệng nói, hắn còn băn khoăn Diệp Trần lá tràng lộ đạo, tự nhiên không dám đắc tội, nhưng là lại không thể giết Bạch Trúc, chỉ có thể một đường hắn truy, hắn trốn, cho đến nơi đây bí cảnh mới giải thoát. Lão hồ ly, Diệp Trần lườm thứ nhất mắt, xuất công không xuất lực, muốn cho Bạch Vân Đào Đào đắc tội Đại Tuyết Sơn, gánh vác giết thánh tử ba nữ, so với lên trời còn khó hơn. Mà lại cái này Bạch Vân Đào Đào trong lòng chỉ sợ đã có phát hiện. Bạch Điểu, ngươi còn không đi vào? Giờ phút này, chân trời một thanh âm truyền đến, thanh lanh tuyệt lệ, rơi vào trong thai mọi người. Nghe vậy, Diệp Trần, Thạch Tiệt Tiên đều là khẽ giật mình, một bên Bạch Vân Đào Đào càng là cả người cứng ở nguyên địa. Chẳng lẽ thật sự là ta đoán sai rồi? Bạch Vân Đào Đào trong lúc nhất thời khó mà hoàn hồn, đây chính là Hy Nguyệt công chúa, Đại Chu hoàng triều hoàng đế chi nữ. Cái này, giờ phút này, hắn đơn giản hối hận ruột đều thanh. Chương 52, Đằng Long song tử đại kế, Cơ Bạch Hạo chân chính mục đích. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, hắn cũng không ngờ tới, Cơ Hy Nguyệt sẽ trợ hắn. Lập tức đi vào. Diệp Trần nhìn về phía không trung, có chút chắp tay nói, nàng này thất khiếu linh lung tâm, sát thực cao minh, lần này hành vi cũng sát thực thắng được hắn hảo cảm. Bạch Vân phường chủ, ngươi vì sao thả người này? Người ta đều lòng dạ biết rõ, nhưng là nếu như lại có một lần, ngươi là chàng nội đạo, coi như đừng suy nghĩ. Diệp Trần nhìn chăm chú Bạch Vân Đào Đào, bình tĩnh mở miệng nói, Bạch Điểu thiếu gia yên tâm, ta tử thủ tại bí cảnh cổng, chỉ cần kia làm bộ Đại Tuyết Sơn đệ tử xuất hiện, ta lập tức đánh chết giết chết hắn. Bạch Vân Đào Đào hít sâu một hơi, trong mắt sát ý lộ ra nói, bởi vì Cơ Hy Nguyệt bằng chứng, hắn giờ phút này triệt để đối Diệp Trần, lại không bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng Diệp Trần đã không còn đáp lại, quay người cùng Thạch Tiệt Thiên, Phong Cửu, Tưởng Hồng Loan bọn người cùng nhau đi vào bí cảnh bên trong. Bạch Vân Đào Đào đứng ở bí cảnh trước đó, con người băng lãnh, hắn muốn chứng minh mình, một khi Bạch Trúc xuất hiện, lập tức đánh giết, tuyệt không nghe đối phương bất luận cái gì nói nhảm. Mà giờ khắc này, Đằng Long song tử bí cảnh bên trong, nơi đây trải rộng băng sơn, lãnh lực thấu xương, kéo dài vô tận, vô số vạn năm băng sương hội tụ ở đây, lạnh lùng đông tuyết vẩy xuống. Diệp Trần thân ảnh xuất hiện ở đây, chỉ có hắn một thân một mình, không khỏi nhíu mày. Ngẫu nhiên truyền tống, hắn cũng không nhìn thấy Phong Cửu, Tưởng Hồng Loan, Thạch Tiệt Thiên thân ảnh, ba người cách hắn đều rất xa. Bạch Long Ngọc xuất hiện trong tay, bóng ánh sáng long lanh, cực kỳ tinh xảo, một đôi long nhãn nhìn thẳng cái nào đó phương vị, cho một cái đại khái phương hướng. Xem ra cái này long hình ngọc sao, vẫn có chút tác dụng, có thể chỉ dẫn phương hướng. Diệp Trần sờ lên cằm, trong lòng suy tư. Đang Long song tử, cái này hai tôn thánh nhân vương chọn lựa chuyển thừa người, tất nhiên cực kỳ cao minh, bên trong không chỉ có thánh minh, thánh khí, loại này kinh thế hai tục binh khí, còn sẽ có lớn quà tặng, tỉ như thánh nhân vương cấp bậc pháp quyết, đạo tạng loại hình. Bất quá, đối Diệp Trần mà nói, chủ yếu nhất vẫn là đánh dấu đánh thẻ. Diệp Trần nhìn chăm chú chân trời, lớn như vậy hoàng kim bảo khí, đập vào mắt liêu, cách hắn có một khoảng cách. Đến đó, không cần long hình ngọc đại khái phương hướng, Diệp Trần dựa vào cái này hoàng kim đánh dấu địa, liền có thể kết luận, chuyển thừa nhất định tại kia. Giả dịch băng sơn ở giữa, đã là độ không tuyệt đối, khí tức băng hàn sâu tận xương thủy. Diệp Trần quanh thân khí huyết vận động, ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, đột nhiên ở giữa, hắn con ngươi ngưng lại, nhìn về phía tại chỗ rất xa một tòa băng sơn. Hắn tu có chân long diệu chín thiên thần tượng, thị lực càng khủng bố hơn, thậm chí xuyên thấu ngàn dặm. Một tòa nguy nga băng sơn phía trên, mấy chục đạo thân ảnh đang cùng ba người giằng co, mà ba người kia, đương nhiên đó là Cơ Bạch Hạo, cùng cầm trong tay lam, thanh song long hình ngọc một nam một nữ. Cái này gốc vạn năm băng hoa, vốn là chúng ta chỗ tìm được, Cơ Bạch Hạo, ngươi là Hóa Châu Vương con trai độc nhất, còn muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Có mặt người sắc sợ hãi, nhìn về phía Cơ Bạch Hạo, quát to. Mà tại mọi người phía trước, băng sơn vách núi treo leo ở giữa, có một đóa linh hoa, phóng ánh sáng long lanh, sinh ra 36 phiến lá sen, còn cuốn chói lọi đạo tác. Đây là một kiện đỉnh cấp thiên tài địa bảo, đủ để cho người đạp đất thiên cương cảnh. Nếu như 36 phiến nuốt vào một người trong bụng, thậm chí có cơ hội phá vỡ mà vào tử phủ cảnh. Long đại, Long nhị, giết bọn hắn. Cơ Bạch Hạo giờ phút này, cùng bí cảnh bên ngoài, bộ kia khiêm tốn nho nhã quân tử bộ dáng, kiêm chức hoàn toàn tương phản, đạm mạc nhìn chăm chú lên trước mắt mấy người, mở miệng nói. Một nam một nữ bộ dáng có 8-9 phần tương tự, rõ ràng là song bào thai. Bọn hắn tâm niệm giống nhau, giờ phút này thả người hướng về phía trước, một người trong lòng bàn tay ngưng tụ đại ấn màu vàng nóng, để ép thương cùng, sáng chói đến cực điểm. Hơn 10 người trong khoảnh khắc, máu tươi đại địa, đầu lâu băng liệt, óc chảy ra. Mặt khác nữ tử thì càng thêm tàn nhẫn, trong tay giống như ứng chảo, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Trong chốc lát, máu tươi nhuộm đỏ nơi đây, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết lưu phiêu lỗ. Cơ công tử, ngươi nếu là muốn đều có thể trực tiếp lấy đi, vì sao muốn tính mạng của chúng ta? Đường Đường Hóa Châu thái tử ra, cư nhiên như thế tàn nhẫn hành vi. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng cầm tới đằng lòng song tử truyền thừa. Đối mặt đám người cuồng loạn giận mắng, Cơ Bạch Hạo bất vi sở động, nhìn chăm chú đám người kia máu tươi dần dần bị hầm băng hấp thu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, con ngươi bên trong có một tia ấm lãnh. Các ngươi bất quá gia tu, nhiều nhất môn phái nhỏ xuất ra, chỗ nào biết được tòa này bí cảnh bí ẩn. Đằng Long Song Tử vốn là ta Hóa Châu người, Cơ gia chi thứ tử đệ, không phải năm đó hoàng triều như mặt trời ban trưa thời điểm, làm sao dám có người tự xưng là rồng. Cơ Bạch Hạo đạm mạc mở miệng. Hắn mạch này chính là Đằng Long Song Tử hậu duệ người thân, tại Hóa Châu chi địa đóng giữ vài ba năm, cuối cùng đã tới này cảnh mở rộng thời điểm. Đằng Long Song Tử vì một nam tử, một nữ tử, ruột thịt cùng mẹ sinh ra sở xuất sinh đôi minh muội, lấy Đằng Long bí kỹ hợp hai làm một, chấn áp hoàng vũ, chấn to lớn bản cổ, huyết tinh tàn bạo, thậm chí ngay cả thánh địa cũng không dám xử trí ngay lúc đó phong mang. Các ngươi chết được máu càng nhiều, Đằng Long Song Tử cũng liền càng cao hứng, đợi cho tổ tiên xa khôi phục ngày, thánh nhân vương đích thân tới, thế gian chắc chắn vì ta mạch này chấp trưởng. Sớm tại mấy trăm năm trước, Hóa Châu vương liền góp nhặt Đằng Long ba ngọc, lam, thanh, lục ba loại, âm thầm lưu đồ. Bọn hắn muốn làm, không phải tiến vào thánh nhân vương bí cảnh, thu hoạch được truyền thừa, mà là để Đằng Long Song Tử khôi phục. Bây giờ thế gian đại biến, Đại Chu hoàng triều đối 10 đại thánh địa trấn áp, cũng không có khủng bố như thế. Đại Tuyết Sơn thánh địa, thậm chí dám trực tiếp diệt đi Thanh Hải Đường, Bạch Trúc càng là tại Bạch Vân trong phường thị, hoành hành không sợ. Hoàng quyền suy sụp, thánh nhân cũng đã thành hóa thạch sống, nếu như Đằng Long Song Tử khôi phục, thiên hạ ai có thể cùng đánh một trận. Năm và năm, bọn hắn sớm đã đều im lặng diệt, làm sao có thể còn có thể khôi phục? Có người khó có thể tin nhìn về phía Cơ Bạch Hạo. Cái này không cần nói cho các ngươi biết, một bang lớp người quê mùa thôi. Cơ Bạch Hạo đạm mạc mở miệng. Sau một lát, nơi đây cũng đã triệt để không có mưa ai, chỉ có vô số tàn thi. Cơ Bạch Hạo nhìn chăm chú lên huyết dịch, ngay tại dần dần bị vạn niên hàn băng hấp thu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Long đại, Long nhị cất bước đi tới, trong tay nâng kia vạn niên tuyết liên, cùng tính vô cùng. Không tệ, năm vạn năm qua đi, loại này thiên tài địa bảo, đủ để giá trị liên thành. Cơ Bạch Hạo đem vạn niên tuyết liên thu nhập trong nạp giới. Vật này đối với hắn mà nói, cũng có giá trị không nhỏ. Hắn ngưng mắt nhìn về phía dưới chân vạn niên hàn băng, vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, tất cả huyết dịch đều đã bị hấp thu hầu như không còn. Huyết dịch vẫn là quá ít, tổ tiên xa muốn khôi phục, tốt nhất mượn dùng kia cơ hy nguyệt máu, nàng có tiên thiên đạo thể, càng có vô thượng vật thể, một mình nàng đủ để bù đắp được vạn tôn tu sĩ. Thiên cung phía trên, Diệp Trần nhìn chăm chú nơi đây, hắn thị lực từ xa chính là bá thể thần mục, thậm chí thắng qua phá vọng chi nhãn, Cơ Bạch Hạo đương nhiên không có phát giác. Muốn khôi phục Đằng Long Song Tử, Diệp Trần con ngươi ngưng lại, có một tia kinh hãi. Cái này Đằng Long Song Tử không có khả năng sống lâu như thế. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, trong nháy mắt phát giác được không đúng. Hắn nhớ tới mình tại bí cảnh mở ra trước đó, tại kia trong giếng cổ hấp thu thánh khí kim lưu. Thánh khí kim lưu chỉ có thánh binh, thánh khí hủy diệt về sau mới có thể sinh ra. Thì ra là thế, Đằng Long Song Tử sắp bỏ mình trước đó, hủy đi tự thân thánh khí, tự phong bí cảnh, không tiết lộ một tia tinh nguyên. Nghe đồn chân vũ giới thập đại thượng cổ cấm địa chính là kinh khủng tồn tại tự phong biến thành. Cái này đồng dạng là tự phong hóa cấm địa, lấy đạt tới kéo dài thọ nguyên tầm nhìn. Chương 53, cơ hy nguyệt chiến lược tòa này bí cảnh bên trong không có khả năng có thánh khí, bởi vì những cái tia thánh khí kim lưu đều bị Diệp Trần hấp thu. Đánh dấu sau khi hoàn thành, lập tức rời đi này bí cảnh. Diệp Trần con ngươi ngưng lại, phiêu tuyết kiếm sát na ra khỏi vỏ, rơi đến túc hạ. Hắn không còn áp chế tốc độ, hướng phía bọn khí nơi ở cực tốc tiến lên. Đã không có hắn muốn đổ vật, mặc kệ Cơ Bạch Hạo sẽ như thế nào để Đằng Long Song Tử khôi phục, kia đều không có quan hệ gì với Diệp Trần. Hao đến lông dê mới là mấu chốt. Bạch tuyết trắng mênh mang ở giữa, một đạo hừng hực kim sắc quang mang cực tốc mà đi, chớp mắt trăm dặm, loại tốc độ này cực kỳ khủng bố, thậm chí đủ để có thể so với Diệp Trần toàn lực mà vì. Hào quang nóng ánh bên trong, một đạo nữ tử thân ảnh hiện hiện, con ngươi như trăng, Cơ Hy Nguyệt cũng tiến vào tòa này Thánh Nhân Vương bí cảnh, mà phương hướng thình lình cùng Diệp Trần đồng dạng. Hôm nay như đến Đằng Long tạo hóa, đại sự đều có thể. Muốn khôi phục Đằng Long song tử, Hóa Châu Vương ngược lại là biện pháp tốt, đáng tiếc ngươi gặp ta. Cơ Hy Nguyệt con ngươi lãnh đạo, bệ nghệ thiên hạ. Nàng xác thực có tư cách kiêu ngạo, thế gian chỉ biết nàng có Thiên Phượng chi thể, Tiên Thiên đạo thể. Lại không biết, nàng từng xâm nhập Thần Vương Hồ, đến Thôn Thiên Đại Đế vô thượng truyền thừa. Thôn Thiên Đại Đế cực kỳ cổ lão, nguồn gốc từ 15 vạn năm trước, trấn áp hoàn vũ, Thôn Thiên vệ thể, thành tựu tự thân tạo hóa. Lại tại 10 đại thánh địa, các đại đạo tông dốc lòng tu hành, bày ra rất nhiều kiếp nổ, chỉ đợi ngày sau đại thành ngày thôn vệ, phượng gáy cửu thiên, chú định quân lâm giới này. Tứ hải bát hoang, duy nàng một chỗ. Đang long song tử hải cốt, ta chắc chắn phải có được. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Trần đến. Trước mắt bảy tòa to lớn uy nga băng tuyết sơn phòng, đứng lặng tại Diệp Trần trước mắt, cái này bảy tòa núi hợp thành một tuyến, núi ngay cả núi, giống như bắt đầu thất tinh, gần như vạn mét chi cao, vượt ngang thế gian, tản ra hùng vĩ uy áp. Tại bực này quái vật khổng lồ trước mặt, nhân loại nhỏ bé như hạt bụi. Ta Bạch Long Ngọc chỉ dẫn ta hướng thứ bảy ngọn núi, nhưng là đánh dấu bọt khí lại tại tòa thứ tư sơn phòng, bảy phong ở giữa. Diệp Trần lấy ra Bạch Long Ngọc, chú ý ba động, con người ngưng lại. Hắn không chút do dự, thẳng đến bảy phong bên trong thứ tư phong. Thứ tư phong đối ứng Kim Long Ngọc, ta vào không được. Lớn như vậy kim sắc bọt khí đập vào mi mắt, nhưng lại không cách nào đánh dấu, Diệp Trần nhíu mày. Rất nhanh, chú ý tới phía dưới một thân ảnh, chậm rãi đi tới, tới gần tòa thứ tư đằng long phong. Nàng chân chùi hai chân, trong suốt như ngọc, đặt chân tại băng sơn ở giữa, con người thanh lãnh, một bộ tử sắc váy dài, phong hoa tuyệt đại. Nàng này, đương nhiên đó là Cơ Hy Nguyệt. Tay nàng cầm Kim Long Ngọc, nhìn chăm chú lên trước mắt nguy nga băng sơn, đơn trưởng nhàn nhạt duỗi ra, lượn lờ lấy thần mang. Kim Long Ngọc, bảy khối long hình ngọc ở trong một khối trọng yếu nhất, vị trí trung tâm, cũng chính là mở ra ngọn núi này chìa khóa. Nhìn thấy Cơ Hy Nguyệt tới, Diệp Trần không đội mà xuất hiện, đứng lặng tại trên bầu trời, nhìn chăm chú phía dưới. Hắn phát giác người, không chỉ Cơ Hy Nguyệt một người, còn có không ít người, giấu tại chỗ tối, dòm ngó nơi này. Răng rắc. Toàn bộ băng sơn kịch liệt lay động, sơn lĩnh sụp đổ, toàn bộ thứ tư sơn phong từ giữa đó rạn nứt ra. Thiên băng địa liệt, một tòa hùng vĩ cổ điện vũ hiện, bên ngông ba động quét sạch bí cảnh, bên trên khắc đằng long hai chữ, cổ lão mà thần bí. Đây là hai tôn thánh nhân vương chỗ ở, đằng long song tử, năm vạn năm trước, đủ để áp sập thiên vũ cường giả. Cơ Hy Nguyệt nhìn chăm chú lên tòa này hùng vĩ cổ điện, con ngươi khẽ nhúc nhích, nhưng lại chưa vội vã cất bước tiến lên, mà là ngắm nhìn một phía. Như là đã tới, sao không hiện thân đâu? Trung quanh hầm băng răng rắc vỡ ra, bảy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, khí tức kinh khủng, thân hình túc sát, tất cả đều vì tử phụ chân nhân. Ba tôn tử phụ thất trọng thiên, bốn tôn tử phụ ngũ trọng thiên. Nhập đằng long bí cảnh có hạn chế, kẻ cao nhất, bất quá tử phụ chân nhân, vạn tượng chân nhân không được đi vào. Đây là nhằm vào Cơ Hy Nguyệt sát cục. Ha ha ha, thất công chúa, ngươi tại bí cảnh bên ngoài có bốn tôn người hộ đạo, ở chỗ này lại lẻ loi một mình, hôm nay ngươi nhất định táng thân nơi này. Một lao giả tóc trắng, cầm trong tay song súng, nhìn chăm chú Cơ Hy Nguyệt, sát ý như biển nói. Là cái nào thánh địa người, vẫn là Hóa Châu Vương, dám đến chặn giết ta? Cơ Hy Nguyệt con ngươi lạnh lùng, liếc nhìn bảy người, bình tĩnh nói. Nơi nào người đều không phải, hôm nay chu diệt ngươi, chỉ vì cho ngươi mượn tâm đầu huyết dùng một lát. Lão giả áo bào trắng con ngươi hơi co lại, lúc này quát to một tiếng. Chuyên môn đại chu hoàng tộc nhỏ thất thất khiếu linh lung tâm, thiện biết lòng người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên ghê gớm. Giết! Hắn song súng xuyên thấu thương khung, một bên sáu người đồng thời đánh tới, áp sập thương khung, đối Cơ Hy Nguyệt triển khai sát phạt. Bảy tôn tử phủ chân nhân cảnh giới, đủ để tại trong nháy mắt, diệt sát bất luận cái gì một tôn tử phủ. Cơ Hy Nguyệt hai tay kết ấn, váy tím trong chốc lát quyết trừng ra, giống như tử sắc yêu dị hoa sen, vỡ nát hết thể sát phạt chi lực. Nàng ngọc thủ tuyệt thế, đánh ra tại song súng phía trên, thân hình cấp tốc Nazi, con ngươi sắc bén như kiếm. Bảy tôn tử phụ chân nhân, ngay cả nàng cũng khó có thể chống lại, hiểm tượng hoàn sinh. Một tôn tử phụ thất trọng tu sĩ, từ một bên mà đến, cầm trong tay một thanh thanh đao. Đao này sắc bén đến cực điểm, lực phá thương khung, rơi vào Cơ Tinh Nguyệt đầu lâu phía trên, thề phải đem nó đầu lâu một đao chặt đứt. Giang giác, phá nàng hộ thân chi bảo, bảo vật này là Đại Chu Hoàng Đế ban tặng. Lão giả áo bào trắng cấp tốc mở miệng. Bảy người khẽ gật đầu, cầm trong tay các bảo, thông thiên chiến địa, đồng thời chém tới, hạo đãng trời cao. Cơ Hy Nguyệt cũng khó chống cự như thế sát phạt, nàng mũi chân một điểm, trong chốc lát rời đi đến, giống như thần linh chi bộ, tốc độ quỷ mị. Bèn, toàn bộ mặt băng nổ bể ra đến, lít nhít một khe lớn lan tràn ngàn dặm, hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Thiệt Thiên Đạo Tông Tiệt Thiên Bộ, ngươi thế mà tu đến cảnh giới đại thành. Bảy người đồng thời biến sắc. Tiên Thiên Đạo thể, chém giết hơi yếu, thậm chí không như thần thể, nhưng thắng ở đạo cảm giác ngộ. Cơ Hy Nguyệt nhìn chăm chú lên mấy người, bình thản mở miệng nói: "Mười đại thánh địa pháp môn, ta tu cửu môn." Bình tĩnh ngữ khí, lại làm cho người khó có thể tin. Bảy người trong lòng càng là hoảng hốt. Giết, nàng tuy là đạo thể, nhưng không có nhiều như vậy linh lực thi triển, cho dù ngươi có lại nhiều thủ đoạn, cũng chắc chắn bại vong nơi này. Bảy người cũng không phải là phàm tục, chính là Hóa Châu Vương, Cơ Bạch Hạo cha ám vệ, cho dù trong lòng kinh hãi bạt phần, giờ phút này cũng lại lần nữa đánh tới. Vâng, mặt băng trên phạm vi lớn dạng nước, toàn bộ vạn mét cao phong đều tại loại này tuyệt thế xung kích phía dưới, khó mà lâu cầm, hạo đãng trời cao ngàn dặm. Bảy người liên hợp sát phạt, khó để Cơ Hy Nguyệt bỏ mình, lại đem nó ngăn ở cổ điện trước đó, khó mà tiến vào. Cơ Hy Nguyệt đạo pháp thắng ta gấp trăm lần, nhưng ta bá thể khí huyết, linh lực nhưng lại thắng nàng gấp trăm lần. Diệp Trần đứng ở trên không trung, con ngươi ngưng lại, quan sát tiên thiên đạo thể xuất thủ quy tích, thẩm nghị trong lòng. Chương 54, tái chiến Bạch Trúc, ngạnh kháng vạn tượng phá diệt châu. Kinh hiện hư không kinh hắn cũng coi là gặp qua không ít thể chất, như trời sinh thần lực, yêu thể, bạch trúc thần thể loại hình, nhưng là có thể so sánh Cơ Hy Nguyệt rất ít. Giờ phút này, quan sát tiên thiên đạo thể đạo tắc, Diệp Trần có một loại cảm ngộ, tự nhiên sinh ra, thậm chí có một loại đốn ngộ cảm giác. Tiên thiên đạo thể xuất thủ sát thực không thể coi thường, tu hành tốc độ, sức cảm ứng đều là hơn xa thương tiên phách thể, rất khó bị người giết chết. Tỷ như lần trước, dùng bạn cổ thanh liên tháp trấn áp Cơ Hy Nguyệt, liền bị trong chốc lát cảm ứng được, thời khắc sắp chết, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nhưng chiến lược không có Diệp Trần khủng bố như vậy. Hắn như bá thể mở rộng dị tượng, có thể một quyền một cái, oanh sát bọn này tử phủ chân nhân. Pháp bảo gì, tử phủ đều tan thành mây khói. Có chút không đúng, ta đều đã tu thành dị tượng chân long diệu cửu thiên, cái này Cơ Hy Nguyệt còn chưa từng phóng thích tự thân dị tượng. Diệp Trần bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, nhạy cảm phát giác được không đúng. Cơ Hy Nguyệt nhìn như bị bước phải từng bước trở ra, nhưng lại chưa bao giờ rời đi cung điện cổ kia 10 dặm. Cái này tiểu nhi thật lợi hại, nàng muốn tìm cơ hội mở dị tượng, tiến vào này điện. Diệp Trần khó nén tán thưởng, đột nhiên bay thẳng mà xuống, thẳng đến cổ điện mà đi. Đáng tiếc, lần này lâu dê là hoàng kim cấp bậc đánh dấu điện, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Quanh người hắn nở rộ hào quang màu tím, giống như một đạo tử sắc lôi đỉnh, đáp xuống, tốc độ nhanh kinh người. Giờ khắc này, trong chiến trường tám người đều có chỗ phát giác, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trên đời này, không có người có thể cướp ta Cơ Hy Nguyệt đồ vật. Cơ Hy Nguyệt nhìn chăm chú hóa thân tử sắc lôi đỉnh Diệp Trần, hai tay cấp tốc kết ấn, huyền ảo vô cùng khí tức, phù văn cổ xưa lấp lóe mà ra. Trong chốc lát, nàng thế mà xuyên thấu không gian, toàn bộ thân hình ngửa mặt lên, rơi vào hư không môn hộ. Vẹn vẹn sát na, nàng liền xuất hiện ở ngoài 10 dặm, Diệp Trần trước mặt. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Diệp Trần nhìn về phía trước mắt con người băng lãnh Cơ Hy Nguyệt, giờ phút này cũng không khỏi đến ra đầu tê dần. Bởi vì đối phương thủ đoạn nhiều vô số kể, dù hắn đều có chút khó có thể lý giải được, vừa mới đó là cái gì thần thông? Hư không đại đế đế kinh. Bảy tôn tử phủ chân nhân trong lúc nhất thời ngốc như tượng bùn, nhìn về phía Cơ Hy Nguyệt, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Loại này vô thượng thần thông, ngươi thế mà đều có thể sự thành. Chơi ạ. Diệp Trần, ta xem cho ngươi, lại không cho phép bất luận kẻ nào cướp đồ vật của ta. Cơ Hy Nguyệt đằng không mà lên, vận dụng hư không kinh, nàng giờ phút này sắc mặt tái nhợt, lại nhìn chăm chú Diệp Trần, lãnh ngạo vô cùng. Nàng thở nhỏ trong cung lớn lên, đang thức tỉnh thể chất trước đó, mẫu phi bỏ mình, lẻ loi một mình, nhận hết khi nhục. Từ nhỏ, đồ đạc của nàng liền sẽ bị người đoạt đi, hoàng đế cũng không thèm để ý, hắn sẽ chỉ ở ý những kia thiên tư xuất chúng hoàng tử. Cơ Hy Nguyệt xem trọng Diệp Trần, thậm chí nguyện ý tặng bảo, nhưng là nàng đồng dạng là cao ngạo. Ta chỉ là muốn đi vào nhìn qua mà thôi. Diệp Trần trầm mặc một lát, nói khẽ. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này Cơ Hy Nguyệt lửa giận. Chuẩn đế cựu trọng thiên cấp bậc pháp môn, Cơ Hy Nguyệt đều không thèm để ý, nhưng là nàng lại tại ý cái này thánh nhân vương cổ điện thuộc về. Mua gốc Hoàng Châu. Hắn cùng Cơ Hy Nguyệt là một loại người, ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Với anh. Nguyên lai ngươi cái này cậu tặc, gọi Diệp Trần. Nơi xa một thân ảnh mà đến, đứng lặng tại thương vân phía trên, một bộ kim sắc trường bào, cầm trong tay một thanh ngân thương, ngạo thế bên nễ, bao phủ tại lớn tuyết thần dưới ánh sáng. Người này cưới một con ba đầu hoàng kim sư tử, hơi thở thô trọng, tóc mai thô to. Một người một thú nhìn chăm chú lên Diệp Trần, con ngươi bên trong sắc ý ngưng tụ. Đầu ngón tay hắn bắn ra, một viên màu đen nhánh hạt châu hiện hiện, thẳng tắp hướng phía Diệp Trần đập tới, tản ra hùng vĩ uy áp, chính là vạn tượng phá diệt châu. Diệp Trần cùng Cơ Hy Nguyệt đồng thời tách ra. Vâng. Vạn tượng phá diệt châu nổ bể ra đến, toàn bộ băng sơn đều đang không ngừng rung động, dạn nứt, ngọn núi dần dần chia năm xẻ bảy, vạn mét một góc của tảng băng chìm, đều tại cái này kinh khủng một kích phía dưới quanh đảo, ầm vang rơi đập. Lớn như vậy cổ điện, bị trong khoảnh khắc bao phủ, lại không bất kỳ tung tích nào. Hôm nay, chúng ta tới tính cái tổng nợ. Bạch Trúc nhìn chăm chú lên Diệp Trần, con ngươi âm trầm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bức đến tình trạng như thế, bị Bạch Vân Đảo Đảo tôn này vạn tượng chân nhân truy sát. Nếu như không phải Bạch Vân Đảo Đảo không sát ý, cố ý bắt sống, hắn đã sớm bỏ mình. Dù vậy, cũng là lên trời không đường, xuống đất không cửa, cho đến bí cảnh mới chạy thoát. Giết huynh đệ của ta, giả huynh đệ của ta, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nếu như không phải Cơ Hy Nguyệt đột nhiên mở miệng, hắn thậm chí không biết đem mình đẩy vào tuyệt cảnh người này, tên cứ gọi là gì. Đây là lớn biết bao khuất đủ, Bạch Trúc làm Đại Tuyết Sơn thánh tử, cả đời binh đủ, đều bị ở trên người này. Tâm hắn hướng đại đế, cố ý dẫn đầu Đại Tuyết Sơn, lại sáng tạo cái mới thiên địa, ngày sau thành thánh, thành đế, chuyện này đều là vĩnh viễn khuất đủ. Dốc hết nước bốn biển, cũng khó chống đỡ ta đối với ngươi sát ý, Diệp Trần, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, có gan liền tới. Diệp Trần hét lớn, phiêu tuyết kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Cổ điện bị núi tuyết bao phủ, khó mà tiến vào, trước diệt Bạch Trúc người này. Bạch Trúc không những không giận mà còn cười, thả người đánh tới, trường thương trong tay của hắn ngang qua, thương quét thiên địa, cùng phiêu tuyết kiếm tấn công. Ngươi còn có thương đâu? Diệp Trần khẽ miệng cười một tiếng, nói chưa dứt lời, nói chuyện để Bạch Trúc sắc mặt càng thêm đen. Lúc trước hắn từng bị Diệp Trần cướp đi một thanh ngân thương, là cực phẩm linh bảo, đi theo nhiều năm, bây giờ cái này một cây, là năm đó sử dụng, không trải qua phẩm thôi. Tuyết phong mười nước, hắn ngân thương quét ngang, vô số đông tuyết bay xuống, hoành vẩy thế gian, rơi vào Diệp Trần bên cạnh thân. Một chiêu này, đối ta tác dụng không lớn. Diệp Trần đạm mạc ngẩng đầu, kia là Bạch Vân phủ bên trong, mà giờ khắc này là ta sân nhà. Bạch Trúc thét dài, vô số óng ánh trong đông tuyết, tuyết trắng mênh mang, quanh thân bao phủ tuyết lớn thành quang, dáng người siêu phàm, giống như một tôn thần linh, oanh sát mà tới, chiến lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Đại Tuyết Sơn còn có một chiêu này. Diệp Trần trong lòng cũng khó tránh khỏi khẽ nhúc đích, loại này thánh tử cấp bậc đều không phải là phàm tục, Bạch Trúc, Thạch Tiệt Thiên đều cực kỳ kinh diễm. Bạch Trúc thương ra như rồng, hôn nguyên không loạn, không kém chút nào Diệp Trần phiêu tuyết kiếm mảy may. Ngắn ngủi hơn 10 chiêu bên trong, Bạch Trúc sát cơ đã hiện, một viên vạn tượng phá diệt châu thế mà bị Bạch Trúc giấu tại mũi thương bên trong, tối tăm như ma, trong chốc lát mũi thương đứt gãy, ầm vang bạo tạc. Lần này, đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Diệp Trần cũng không tránh thoát, lấy nục thân mạnh kháng, vạn tượng phá diệt, quét sạch thập phương, vô tận quang hoa tan hết thời điểm, Diệp Trần từ trong hố sâu đi ra. Hắn con ngươi bình tĩnh, trên thân từng sợi tử sắc máu tươi vẩy xuống, yêu dị máu tím, máu tươi chảy đầm địa lượn lờ lấy sương mù, chậm rãi nhỏ xuống tại sông băng phía trên. Bạch Trúc trong lòng trong nháy mắt giật mình, cả người tê cả da đầu, có loại ngạt thở cảm giác. Vạn tượng phá diệt châu, đều diệt không xong người này. Đây là cỡ nào nhục thân? Một màn này, đồng dạng bị một bên Cơ Hy Nguyệt nhìn thấy, nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ. Nhưng là không kịp nghĩ nhiều, nơi xa bảy tôn tử phụ chân nhân đã thẳng đến lấy đánh tới. Một đối một, bảy đối một. Cơ Hy Nguyệt dùng ra hư không kinh giờ phút này linh lực tổn hao nhiều, sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn chăm chú lên bảy người, cũng không bối rối, hai tay cấp tốc kết ấn, lấp lóe mà ra. Bổ Thiên Cấm Tiên bảy thuật. Thiên khung tách ra, giống như một cái cự đại lỗ thủng, sâu không thấy đáy, vẩy xuống vô tận hào quang màu tím, cả vùng cấp tốc chuyển thành yêu dị tự sắc bạch mang. Cùng Tiệt Thiên thần thuật nổi danh Bổ Thiên thần thuật. Đây chính là tiên tiên đạo thể. Nàng đến cùng tu hành nhiều ít thần thông, quá kinh khủng. Bảy người dừng bước tại Cơ Hy Nguyệt mới bước bên ngoài, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Một cái Diệp Trần, nhục thân ngạnh kháng vạn tượng phá diệt châu, không có chuyện gì. Một cái Cơ Hy Nguyệt, thần thông nhiều vô số kể. Cái này hai thật chỉ là thiên cương cảnh giới sao?